Chương 202. Đến đây tìm nơi nương tựa. Chương 202. Đến đây tìm nơi nương tựa. Ly biệt cố nhiên để cho người ta khổ sở, không qua đường nhưng vẫn là muốn đi đi xuống không phải. Thiên viện bên trong, Thần Lên chưa tới kịp đọc diễn cảm Diệp Đình Mộ, liền cùng Hứa Bình An cùng Phong Hỏa ngồi cùng nhau. Cũng là thời điểm nói cho Phong Hỏa liên quan tới hắn thân thế. Chuyện cho tới bây giờ, không cần thiết che giấu. Phong Hỏa hiển nhiên có chút ngượng, hắn một hồi nhìn xem đại ca của mình, một hồi lại nhìn xem trước người Hứa Bình An. Hứa Bình An, 30 lục thánh một trong, thánh nhân lục trọng cảnh, Trích Tinh cùng công chủ. Dài mày kiếm mắt sáng, càng là có một loại không nói ra được nho nhã hàm súc vẻ đẹp. Cùng ở chung, rất là để cho người ta dễ chịu. Diệp Đình Mộ dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, lão nhị, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ngươi thật là hoàng tộc, hơn nữa còn là hoàng tử, đương kim bệ hạ tứ hoàng tử, tương lai hoàng đế. Phong Hỏa khẽ miệng giật một cái. Ca, ngươi đừng làm loạn, ngươi không phải nói ta là đao thần chuyển thế sao? Hứa Bình An nói tiếp. Điện hạ, hắn nói không sai, ngươi đúng là đương kim bệ hạ thứ tư tử, tên Triệu Dự. Năm đó bởi vì một ít sự tình, ngươi thở nhỏ liền bị đưa ra hoàng cung, sau đó liền rốt cuộc không có tin tức, ta tìm ngươi 15 năm, hôm nay cuối cùng là tìm tới điện hạ rồi, Hứa Bình An cũng không phụ tiểu thư trọng thác. Phong Hỏa không nói tiếng nào, mà là nhíu mày trầm tư. Đối với dạng này sự tình, kỳ thật đổi lại bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận, luôn luôn cần tiêu hóa không phải. Phong Hỏa nói, cho nên, ca, Diệp gia thôn là bởi vì ta mới. Phong Hỏa mặc dù mãng, cũng không yêu suy nghĩ, thế nhưng là cũng không người đại biểu nhãn gốc. Diệp Đình Mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng suy nghĩ nhiều, sự tình phát sinh, ai cũng không muốn. Phong Hỏa nắm đấm nắm chặt, vang lên ken kẹt. Trong mắt của hắn càng là nổi lên lệ khí. Ai làm? Diệp Đình Mộ thẳng thắn. Bắc Minh Vương, bất quá hắn đã chết. Phong Hỏa âm thầm cắn răng. Sau đó đứng lên, liền hướng ra ngoài mà đi. Hắn tin đại ca nói lời, vẫn luôn tin. Đã đại ca nói mình là, vậy mình là được. Lão nhị, ngươi đi làm mà. Phong Hỏa cũng không quay đầu lại. Ta muốn đi vì Diệp gia thôn 600 cái nhân mạng báo thù. Diệp Đình Mộ im lặng, là hắn biết có thể như vậy. Đây là Phong Hỏa khúc mắc. Thế nhưng là bây giờ Bắc Minh Vương lấy cái chết, lại có thể tìm ai báo thù? Hắn níu lại Phong Hỏa tay. Phong Hỏa, nghe ta nói, Bắc Minh Vương đã chết. Phong Hỏa trở lại, khoe miệng liệt ra một vòng đường cong, đây không phải cười, mà là làm người ta sợ hãi âm tàn. Ca, Bắc Minh Vương một cái mạng, đủ sao? Tiếng nói lọt vào tai, Diệp Đình Mộ thần sắc chấn động. Đúng vậy a, Bắc Minh Vương một cái mạng đủ sao? Hiển nhiên là không đủ. Diệp gia thôn thế nhưng là hơn 600 miệng a. Phong Hỏa không đốc, Bắc Minh Vương hạ lệnh, vậy đi làm đây hết thảy người đâu? Còn có hắn làm lại như vậy vì ai? Vì cái gì bất quá là Triệu Vũ, mà làm việc người, tất nhiên tại Bắc Minh trong phủ. Hắn không biết là ai, nhưng là có thể đều giết. Diệp Đình Mộ nhìn xem Phong Hỏa ánh mắt, ở bên trong là tự trách, sao động, phẫn nộ. Hắn tự nhiên biết mình đệ đệ muốn làm cái gì. Hắn buông lỏng ra tay của hắn, chân thành nói, "Tốt, đại ca cùng ngươi đi." Phong Hỏa trọng trọng gật đầu. "Ân." Nói minh đệ hai người, liền hướng phía ngoài phòng mà đi. Vừa mở cửa phòng, một đám trốn ở ngoài cửa nghe lén vạn kim đám người, liền chần bảo. "Ai u?" Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Phong Hỏa vượt qua đám người mà đi. Nguyệt Minh Phong cong trường kiếm, "Ta cùng các ngươi." Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái. "Đi." Hứa Bình An cũng không có ngăn cản, mà là đi theo. Kinh Hồng mấy người lúc đầu cũng là muốn đi, nhưng lại bị Diệp Đình Mộ cho quát lớn ở đại hắc nhìn xem khí thế hung hăng anh em nhà họ Diệp hai người. Bất đắc dĩ lắc đầu, "Nghiệp chứng à, xem ra cái này Bắc Minh Vương phủ, hôm nay là phải xui xẻo rồi. Bắc Minh Vương chết rồi, tan đàn sẽ ngẽ. Bây giờ Diệp Đình Mộ biết mình có thể đánh thánh nhân, bây giờ lại tới cái thánh nhân. Lấy cái kia phong cách hành sự, không cần nói, đừng nói Bắc Minh Vương phủ người, hôm nay sợ là kia Tam hoàng tử hắn đều có thể cho hắn cắt. Thế nhân chỉ biết là Phong Hỏa mãng, chỉ có hắn biết, Diệp Đình Mộ so Phong Hỏa còn mãng, cũng không nhìn Phong Hỏa là ai dạy ai." Chỉ bất quá Diệp Đình Mộ mãng là có năm chắc mãng, mà Phong Hỏa là tinh khiết bù mãng. Theo hắn đi thôi, mình đem qua xuất thủ, nghĩ đến hẳn là có thể chấn nhiếp đại hoàng tử người đứng phía sau đi. Lúc này Đông Phương gia đại đạo bên ngoài, 12 đạo bóng người tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn đều là Phong Nguyệt Thính Hải Tông 12 cửa trưởng lão. Mấy người đem qua liền muốn tìm nơi nương tựa Diệp Đình Mộ, bất quá nhưng vẫn là do dự. Về sau nhận được tin tức, mình tông chủ các, tên kia chấn kinh sau khi, cũng vì tương lai mình bắt đầu lo lắng. Đặc biệt hôm nay rạng sáng, kia Hoa Chi Lộc một phen lần nữa kiên định bọn hắn ý nghĩ. Lão đại, người ta có thể muốn chúng ta không? Ta nhìn treo, người ta đệ đệ muội muội không phải hoàng tử, chính là thánh nữ, mà lại thánh nhân siêu siêu đi đến tiến, hẳn là chướng mắt chúng ta à? Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể tự tin điểm, đem hẳn là bỏ đi. Một đám người ngươi một lời ta một câu. Nghe được đầu lĩnh kia sạm mặt lại, lúc nào thần du cảnh hậu kỳ không đáng giá như vậy, còn sợ người khác coi thường. Bất quá nói thật, trong lòng của hắn cũng là có chút chột dạ. Bất quá vẫn là nói, đều đừng nói mò, không thử một chút làm sao biết? Người ta không phải cũng mới chân nguyên, chúng ta tốt xấu thần du đỉnh phong, đúng hay không? Lão đại, không phải ta nói, ngươi không nghe người ta nói, Thượng Vân thư sinh, làm thịt thần du cùng giết gà con đúng vậy, thần du, ngươi cảm thấy hắn. Tiếng nói còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Đừng nói nữa, tới. Chỉ gặp bọn họ trong tầm mắt địa phương, ba đạo nhân ảnh giờ phút này chính hướng bọn họ mà tới. Mà vì thủ chính là Thượng Vân thư sinh, Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ đồng dạng cũng là thấy được bọn hắn, không khỏi đám lên đuôi lông mày. Bởi vì, những người này trên thân, cũng chỉ mặc Phong Nguyệt Thính Hải Tông quần áo. Thực lực tuần một sắc thần du đỉnh phong. Để hắn hoang mang chính là, cái này mẹ nó giữa ban ngày, mấy cái này góc nhỏ gạo không phải là muốn cường công Đông Phương ra, giết mình đi. Cái này nhiều ít là có chút tự tin, hoặc là nói là ngốc. Nguyệt Minh Phong đồng dạng lạnh lấy mắt. Phong Nguyệt Tính Hải Tông 12 đường trưởng lão, như thế nào làm? Hắn tự nhiên cũng là nhận ra đối phương. Diệp Đình Mộ mặc dù kinh ngạc không thôi, nhưng là cũng lười suy nghĩ, đã đưa tới cửa, vậy liền chiến. Chặt là được. Bên hông hắn hóa lôi mãnh nhưng xuất hiếu. Cọ. Một tiếng, sắc bén hắc mang hiện hiện. Đều làm thịt. Phong Hỏa cùng Nguyệt Minh Phong nghe vậy, cũng chia phân rút kiếm ra cùng nào. Sau đó ba người bắt đầu công kích. Đối diện 12 người sững sờ, rõ ràng cảm giác tình huống không đúng. Lão đại, này sao lại thế này? Ta tạo, đây là muốn động thủ a? Một đám người bối rối không thôi, cái này còn chưa lên tiếng đâu, đối phương rút đao liền muốn chặt ra mà lại cầm đầu Diệp Đình Mộ giờ phút này trong tay điện mang tứ ngược. Mắt thấy là phải giết đi lên. Đầu lĩnh kia đại trưởng lão cái kia còn quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp phủ phù một tiếng quỷ giảm xuống đất. Cao giọng hô, Nguyên Phong Nguyệt Thính Hải Tông, 12 cửa đại trưởng lão Dương Tam, đến đây tìm nơi nương tựa Thượng Vân Thư Sinh. Đột như một màn, để Diệp Đình Mộ trở tay không kịp. Một cái không có phanh lại, kém chút mới ngã xuống đất. Ngoa tào, cái quỷ gì? Ba người đình chỉ công kích, một mặt mê mang, mà còn lại 11 người, lúc này cũng thuần một sắc quỷ xuống đất, nhao nhao hô to, muốn tới tìm nơi nương tựa. Chương 203, tiến đến Bình Bắc Manh Vương phủ. Chương 203, tiến đến Bình Bắc Manh Vương phủ. Phong Hỏa có chút mê mang, lúc đầu tràn đầy nộ khí trong mắt, giờ phút này tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Ca, bằng hữu của ngươi?" Diệp Đình Mộ im lặng, bộ mặt giật giật. "Bằng hữu cái rắm." Hắn giờ phút này cũng là mộng bức bên trong trạng thái, cưỡng ép dừng kinh lôi một kiếm, vẫn như cũ có điện quang tại quanh quẩn. Trong không khí phát ra từ từ thanh vang. Hứa Bình An đứng xa xa nhìn một màn này, có chút hăng hái nhìn lại, khóe môi nết lên một vòng nghiền ngẫm. "Ngươi đây là?" Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, Dương Tam ngẩng đầu. "Diệp tiên sinh, không Diệp đại nhân, chúng ta đều là Phong Nguyệt Thính Hải Tông 12 cửa trưởng lão, phụ mệnh đến đây đánh chết ngươi, bất quá chúng ta mấy người chuẩn bị bỏ gian tà theo chính nghĩa, mong rằng ngươi có thể thu lưu, chúng ta định vì ngươi cùng tứ hoàng tử, thiếu quyền mã chi cực khổ, chết không có gì đáng tiếc." Nhìn xem mặt mũi tràn đầy thành kính Dương Tam, Diệp Đình Mộ hít một hơi linh khí. "Mình mị lực lớn như vậy sao? Cái này đều chủ động tới cửa tìm tới chạy ta rồi. Trước có Lâm An, sau có Bạc Kim, lại về sau tới cái Ngô Diêm Vương, bây giờ lại tới cái Phong Nguyệt Thính Hải Tông 12 cửa trưởng lão. Cái này mẹ nó." Hắn ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng thu hồi trong tay hóa lôi. Gia hỏa này, nếu không phải mấy người cho hắn quỳ xuống, kia mới kinh lôi một kiếm chém ra, lấy mình bây giờ chân nguyên cảnh tu vi, hậu quả có thể nghĩ. Tất nhiên là muốn chỉnh chết mấy người. Bất quá hắn luôn cảm giác đây hết thảy có chút không chân thực, trong đó sợ là có trá. "Cái kia, các ngươi tìm nơi nương tựa ta, liền không sợ các ngươi tông chủ giết các ngươi?" Hắn rất không minh bạch, tuy nói hôm qua gặp phải Phong Sơn khách là mới vừa vào thánh nhân chi cảnh, cùng chân chính thánh nhân so sánh, tất nhiên là có chút chênh lệch. Thế nhưng là kia dù sao cũng là chuẩn thánh người a, bọn gia hỏa này phản chiến, liền không sợ bị đối phương chơi chết. Vì vậy mới buồn bực. "Ngạch, Diệp lão đại có trô không biết, Phong Sơn khách đêm qua đã chết." "Đúng vậy, chúng ta tông chủ chết rồi, bị Ngô Diêm Vương cùng Đông Phương Thanh Hổ cùng một chỗ chém chết." "Lão tứ, cái gì tông chủ, nói chuyện nghiêm cẩn một điểm, là trước tông chủ, lại nói, cùng Diệp lão đại đối nghịch, chết không phải hẳn là sao?" Diệp Đình Mộ giật mình. "Phong Sơn khách chết rồi." "Thật?" Dương Tam nói, "Thật, thiên chân vạn xác." "T." Diệp Đình Mộ hít một hơi lãnh khí, trong mắt thần sắc rung động. Đối với kết quả này hắn thật bất ngờ. Phong Sơn khách tại không tốt người ta cũng là nửa bước thánh nhân, thế mà bị hai cái nhập thánh cảnh giết đi. Không cần suy nghĩ, tất nhiên là cái này Ngô Diêm Vương dùng thủ đoạn gì. Nghĩ đến cái này hắn càng phát ra cảm thấy cái này Ngô Diêm Vương, mình khống chế không được. Ngay cả thánh nhân cũng bị hắn tính toán chết rồi. Vậy mình cái này không chừng ngày nào cũng bị tính kế. Hắn suy tư một lát, đối 12 người nói ra, "Các ngươi đều đứng lên đi." 12 người cùng kêu lên hô to. "Tạ Diệp lão đại." Nguyệt Minh Phong tỏ mò hỏi, "Ngươi thật dự định thu bọn hắn?" Diệp Đình Mộ cũng không có trực tiếp trả lời. Bây giờ mình quả thật cần nhân thủ. Cái này tới tới đi đi liền một cái Lâm An, Vạn Kim, còn có Nguyệt Minh Phong. Một cái không có tu vi, một cái có tương đương không có, bên người có thể đem ra được liền ngươi một cái Nguyệt Minh Phong. Mà lại đối với Nguyệt Minh Phong, hắn cũng là đem đối phương xem như bằng hữu. Có đôi khi có việc, nói khó nghe chút đều không có chân chạy, đúng là có chút khó coi. Bây giờ muốn nhập Cửu Châu kinh đô, không nói trước chuyến này lộ trình mấy ngàn dặm, cho là đến Trục Lộc thành rất nhiều công việc còn vẫn cần nhu đồ. Xác thực cần một số người đi làm việc. Mà trước mắt 12 người, mặc dù là Phong Nguyệt Tính Hải Tông, bất quá bọn hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Cùng mình ngược lại là cũng chưa nói tới có cái gì thủ. Nhưng là người ta cảnh giới đúng là thực sự thần du cảnh. Tên kia, Triều Vũ làm Tam hoàng tử, hộ vệ bên cạnh, ngoại trừ kia bị Phong Hỏa chạm lao thái giám, những người khác cũng bất quá là chân nguyên thôi. Nếu là mình có thể mang một đống thần du cảnh hộ vệ giống như quả thật không tệ. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu là mình có thể đánh tạo một con từ thần du cảnh tạo thành tiểu đội, tên kia khẳng định rất nhiều phê là được rồi. 12 thần du, tương đương với Bắc Minh thiết kỵ mấy ngàn tinh nhuệ. Đây cũng không phải là đóng. Các ngươi muốn theo ta cũng không phải không được, bất quá nói nơi đây, hắn dừng một chút, ánh mắt tại 12 người trên thân từng cái đảo qua. 12 người trong mắt, đồng dạng rõ gì ra tiếp dị chi sắc, mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Chỉ cần Diệp Đình Mộ có thể thu bọn hắn, vậy bọn hắn tương lai một mảnh quang minh á, chí ít bọn hắn hiện tại chính là như vậy cho rằng, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá cái gì? Diệp lão đại, ngươi nói. Đúng, huynh đệ chúng ta 12 người, điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, tự tiếu phi tiểu nói, chúng ta muốn đi phá hủy Bắc Minh vương phủ, các ngươi đã muốn theo ta hỗn, vậy hôm nay liền do các ngươi xung phong, toàn bộ làm như nhập đội. 12 người nghe nói lời này, rõ ràng thần sắc có chút biến hóa. Hủy đi Bắc Minh vương phủ, không hổ là ngươi thượng vân thư sinh. Mặc dù Bắc Minh vương bây giờ vẫn lạc, bất quá phải biết, đây chính là Cửu Châu phong vương a, còn có người ta trong nhà, tự nhiên còn có cao thủ. Siêu phàm người đối với người ngoài tới nói, ít, phi hiếu, thế nhưng là tại kia nặc lớn Bắc Minh vương phủ, lại nhất định là qua quýt bình bình tồn tại. Cho nên bọn hắn do dự, trong lòng đúng là ít nhiều có chút phạm sợ hãi. Diệp Đình Mộ ngẩng đầu, khoe miệng mang theo cười yếu ớt, làm sao đều không nói lời nào, là không dám sao? Nếu là không dám, liền tránh ra, ta Diệp Đình Mộ không cùng hèn nhát làm bạn. Dương Tam nghe vậy, cắn răng một cái. Diệp lão đại, không có vấn đề, hôm nay từ huynh đệ của ta 12 người xung phong, phá hủy Bắc Minh vương phủ. Gặp dẫn đầu đều lên tiếng, còn lại mấy người tự nhiên là không có ý kiến, nhao nhao biểu thị đồng ý. Dương Tam bên hông binh khí rút ra. Các huynh đệ, đi. Vì Diệp lão đại bình Bắc Minh vương phủ. Đúng, bình Bắc Minh vương phủ. Diệp Đình Mộ gặp một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Không tệ, mặc dù là lâm trận phản chiến mặt hàng, bất quá can đảm lắm. Vậy liền đi thôi. Kết quả là Diệp Đình Mộ tại nhiều thần du 12 người, một nhóm 15 người, trùng trùng điệp điệp thẳng tiến Bắc Minh phủ. Mà lúc này Bắc Minh vương phủ bên trong, không khí ngột ngạt trầm thấp, không thiếu phụ người che mặt trùng khóc. Toàn bộ Bắc Minh vương phủ, càng là khắp nơi treo đầy màu trắng màn trướng. Lúc này Triều Vũ, tại Ngô Diêm vương cứu trợ dưới, đã tỉnh lại. Hắn quỳ gối đường bên trong, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng mệt mỏi. Mà tại hắn hai bên, thì đứng đấy hơn 10 người, đều là Bắc Minh vương nuôi dưỡng tay chân, còn có một số là dính chút huyết mạch họ hàng xa. Giờ phút này bọn hắn đều cùng Triều Vũ, tại tế bái lấy Đông Phương Sóc. Bất quá kia trước mắt lớn trong quan mục, nhưng không có thi thể, chỉ có một chiếc mệnh ngọn bị đặt ở bên trong. Hiển nhiên kia thi thể đã bị tóc trắng tiên oanh thành tạt bã. Lúc này, một cái thần du cảnh cường giả đi vào Triều Vũ bên thai nghiêng thai nói mấy câu. Triều Vũ thần sắc đồng dạng đột biến, hắn bóp chặt lấy ở trong tay đồ vật. Thật đúng là cuồng vọng a, thật coi ta Triều Vũ là quả hồng mềm sao? Hắn đứng dậy, hô, Diệp Đình Mộ, hôm nay bản hoàng tử để ngươi có đến mà không có về, ngươi tới, cầm vũ khí, đi theo ta. Đợt, hôm qua không thoải mái, cho nên ba canh, hôm nay canh năm. Chương 204. Một kiếm nhưng bức lui siêu phàm hai người. Chương 204. Một kiếm nhưng bức lui siêu phàm hai người. Theo Triều Vũ mang theo hơn 10 người đã tìm đến tiền viện. Bắc Minh vương phủ đại môn truyền đến một trận tiếng oanh minh. Ầm ầm. Cùng với tiếng vang, chính là cửa gỗ vỡ vụn. Sau đó mấy đạo nhân ảnh rơi vào trong nhà, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Triều Vũ giữa lông mày giận dữ, thật to gan, dám phá Bắc Minh vương phủ cửa, giết cho ta. Sau lưng cả đám cao thủ nghe vậy, bên hông trường đao, lợi kiếm giờ phút này nhao nhao ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt trùng sát mà tới. Những người này phần lớn chính là ly hợp, chân nguyên cường giả, cũng có một bộ phận thần du cảnh. Giết. Theo Bắc Minh vương phủ tay chân giết ra, 12 cửa trưởng lão cũng đồng dạng đánh giết đi lên. Song phương đánh nhau, đao quang kiếm ảnh giao thoa, trang diện hỗn loạn tương mừng. Đao thanh, kiếm minh, tiếng gió hú, cùng với la lên, gào thét, tiếng hò hét nối thành một mảnh. Mà lúc này trong thành đại trướng, một cái lính gác đội vàng chạy vào Đông Phương Thanh Hổ trong xoáy trướng. Tướng quân, không xong, Thượng Vân thư sinh dẫn người đi Bắc Minh vương phủ cùng người đánh nhau. Đông Phương Thanh Hổ đột nhiên đứng dậy, không biết có phải hay không kéo tới đêm qua vết thương, khuôn mặt lại có chút bặm mẻo. Cái gì? Nhanh, dẫn người đi cả lại. Nặng. Hắn âm thầm đập mặt bàn, trong lòng không khỏi nhà rãnh, cái này Diệp Đình Mộ thật đúng là đi tới chỗ nào hắc hắc đạo chỗ nào. Hắc hắc Thượng Vân Thành không nói, cái này nhập Bắc Minh không đến một tháng. Tam hoàng tử hắn đánh, Bắc Minh vương cũng bởi vì hắn mà chết. Gia hỏa này, vừa mới là tất cả hết thảy đều kết thúc. Sáng sớm lại chọc một màn như thế. Tục ngữ nói tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù nói Bắc Minh vương vừa chết, dưới tay nhập thánh cảnh cường giả cơ hồ toàn bộ trong một đêm trốn xa hắn quê hương đi tránh nạn, thế nhưng là người ta siêu phàm còn có a, mà lại không chỉ một người. Ngươi cái này Diệp Đình Mộ không phải lên vội vàng đi tìm chết đó sao? Nhớ hắn cắn răng một cái, không được, vẫn là mình tự mình đi một chuyến mới được. Vô luận là Diệp Đình Mộ cũng tốt, Phong Hỏa cũng được, vẫn là cái này Triều Vũ đều không có thể tái xuất sai lầm. Bắc Minh giờ phút này đã đủ loạn, không thể tại loạn. Mà lúc này Bắc Minh vương trong phủ, 12 người đã vọt vào trong đại viện, bốn phía tràn đầy thi thể, bốn phía tung hành. 12 người xếp thành một hàng, trong mắt tràn đầy lệ khí. Liên như vậy nhìn chằm chằm Triều Vũ, lại là cũng không dám lại tiến lên mảy may. Bởi vì Triều Vũ bên cạnh thân hai người, chính là siêu phàm cường giả, không phải 12 người có khả năng địch. Mà lúc này, Diệp Đình Mộ mang theo Phong Hỏa cùng Nguyệt Minh Phong cũng đi đến. Vượt qua đầy đất đống xác chết đi tới. Dương Tam đội vàng dẫn người, nhường ra một con đường. Diệp Đình Mộ đi tới người trước, khóe miệng có chút nghiêng lên, bình tĩnh lại tự nhiên. Quả nhiên có người mở đường, xác thực thoải mái nhiều. Tình mình lãng phí linh lực. Phong Hỏa càng là đi tới người trước, đứng tại Diệp Đình Mộ bên cạnh thân chi điểm. Triều Vũ chim lấy mắt, nắm đấm nắm chặt ở giữa, có thể thấy được nổi gân xanh. Diệp Đình Mộ, hôm nay thế nhưng là chính ngươi đưa tới cửa, trách không được ta. Diệp Đình Mộ cười cười cũng không nói gì. Phong Hỏa nói tiếp, hôm nay ta tới là vì Diệp gia thôn 600 cái nhân mạng đòi một lời giải thích. Nâng lên Diệp gia thôn, Triều Vũ tự nhiên là không biết. Bất quá kia chỗ tối lại đi ra một người. Vương thượng bây giờ đều đã chết rồi, tứ điện hạ là cảm thấy còn chưa đủ ạ. Đám người nghe vậy, nhao nhao ghé mắt. chỉ gặp một lão giả chống quải trượng chậm rãi ung dung đi tới Triều Vũ Chi bên cạnh. Triều Vũ thấy người này, thần sát thư giãn, cung kính nói ra, "Tổng quản, sao ngươi lại tới đây?" Người tới nhìn Triều Vũ một chút, mặt mũi hiền lành đưa qua một cái mỉm cười. "Có một số việc, điện hạ không biết, cũng không giải quyết được, vẫn là do lão nô tới." Diệp Đình Mộ vẫn không khỏi đôi lông mày siết chặt. Siêu phàm cửu trọng chi cảnh, đối phương biển người bên trong, giờ phút này tăng thêm lão giả, có siêu phàm ba người, không hổ là Bắc Minh Vương phủ. Dù là không có Bắc Minh Vương, thực lực này vẫn như cũ không thể khinh thường. Chính là không biết cái này chỗ tối phải chăng cất giấu nhập thánh cảnh cao thủ. Bất quá đã hứa Bình An theo tới rồi, vậy liền không có cái gì thật là sợ. Phong Hòa nhìn xem lão nô, nói ra, "Một cái mạng, đổi 600 đầu, là ngươi, ngươi đổi sao?" Triều Vũ giận chỉ Phong Hòa, "Tự nhiên không đổi, ông ngoại của ta mệnh, tung tóe dân trăm vạn cũng không đáng, hôm nay đem các ngươi mệnh cũng lưu lại, còn có mấy cái kia tiểu nhân, đều chết cho ta." Diệp Đình Mộ nhíu mày, hỏi, "Triều Vũ, ngươi có phải hay không làm rõ ràng được hiện tại tình trạng của ngươi?" "Ha ha, Thượng Vân thư sinh, là ngươi không làm rõ ràng được tình trạng đi, tự mình cầm giới xông vào vương phủ, bản hoàng tử hôm nay dù là giết ngươi, cũng sẽ không có người nói cái gì." Diệp Đình Mộ mở ra hai tay, "Ta ngay tại cái này, về phần có thể hay không giết, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không." Triều Vũ nộ khí càng sâu, bất quá lại bị kia lão nô ngăn lại. Hắn biết, nếu là thật sự giết Phong Hòa cùng Diệp Đình Mộ, như vậy Triều Vũ đồng dạng không còn sống lâu nữa. Trước hết không nói buổi sáng nữ tử kia bông xuống hào ngôn, chính là sáng nay nhận được tin tức, Hứa Bình An lấy vào thành, kia cấm vệ quân đại thống lĩnh Sở Ca cũng đang trên đường tới, đoán chừng ít ngày nữa liền có thể đến Bắc Minh. Bây giờ Triều Vũ xác thực đã đấu không lại người ta. Điện hạ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, việc này giao cho ta xử lý. Tổng quản, hôm nay bọn hắn phải chết. Điện hạ, ngươi nghe ta nói, ngươi chẳng lẽ muốn cho vương thượng tâm huyết phó mặc sao? Đề cập Bắc Minh Vương, Triều Vũ tỉnh táo một chút. Hắn lại làm sao không biết, hắn đã đấu không lại Diệp Đình Mộ, thế nhưng là kia là ngoại công của hắn a, nếu là thủ này không báo, tưởng là người. Hắn dương mắt nhìn về phía Diệp Đình Mộ, trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt. Hôm nay, dù là Triều Vũ chết ở chỗ này, dù là vạn kiếp không phụ, ta cũng phải vì ông ngoại của ta báo thù, ý ta đã quyết, không cần quên ta, Tư Đồ Tuần, Tư Đồ Du Lịch ở đâu? Hắn bên cạnh thân siêu phàm cảnh hai người nghe vậy, làm tập. Chúng ta tại. Triều Vũ ngón tay chỉ hướng Diệp Đình Mộ. Chu sát hai người, tế điện ông ngoại của ta trên trời có linh thiêng. Là vua bên trên, dù chết không sợ. Tiếng nói rơi, hai người đột nhiên giết ra. Nguyệt Minh Phong cầm kiếm mà tới, lùi ra phía sau. Người lao nô kêu oán thở dài, đã không ngăn cản được, như vậy tùy hắn đi thôi. Ai? Diệp Đình Mộ đem Phong Hòa bảo hộ ở sau lưng, hóa lôi xuất hiếu. Trong mắt hàn mang chợt hiện, tới tốt lắm. Hôm nay hắn muốn ở đây, chẳng siêu phàm. Hắn đột nhiên bung ra đoạn không một kiếm. Này một kiếm lên, cũng không phải là đoạn không 300 mét, mà là chém 600 mét. Đột phá chân nguyên về sau, chiêu kiếm của hắn, vô luận là công kích, vẫn là khoảng cách, đều có chỗ tăng lên. Kia hệ thống bên trên cũng tiêu chú, hắn lúc này có thể chiến siêu phàm. Ý vị này, hắn cũng có thể chạm siêu phàm. Tiếng kiếm reo âm thanh, sát gió bốn làm. Đất đá bay lên ở giữa, bốn phía lâu vũ đồng dạng bị một kiếm này quay đến vỡ nát. Nổ thật to âm thanh, vang vọng đất trời. Càng là một kiếm bức lui siêu phàm hai người. Diệp Đình Mộ chỉ mắt, ba khí nói ra, cái này ba cái siêu phàm, giao cho ta, những người khác giao cho các ngươi, bảo vệ tốt Phong Hỏa. Nói xong không đợi đám người đáp lại, hắn đã tại ra một kiếm, kiếm lên như gió, gió phá bụi mù mà đi. Tư Đồ Tuần, Tư Đồ Du Lịch hai người mới lui ra phía sau ổn định thân hình, nhưng lại gặp kia tứ ngược kiếm khí bên trong, Diệp Đình Mộ đánh giết mà tới. Chịu chết đi. Chương 205, một kiếm kinh thiên dưới, một kiếm đãng bắt hoang. Chương 205, một kiếm kinh thiên dưới, một kiếm đãng bắt hoang. Hai người thần sắc siết chặt, cùng nhìn nhau. Siêu phàm cảnh tu vi mở ra hoàn toàn, Diệp Đình Mộ không chút nào không kém. Mũi kiếm huyền chuyển ở giữa, kim phù hiện, ở không trung tăng thêm gió thổi, cuồng phong thổi 700 mét. Ai gió gào thét, tựa như dã thú tê mình, cũng kèm thêm giò điện du đáng thân, kiếm thế chi cương. Thế mà đối cứng hai người không nói, khí thế bên trên còn hơn một chút. Triều Vũ đứng xa nhìn mà kinh hãi. Lúc này mới mấy ngày, Diệp Đình Mộ tốt như vậy giống như đổi một người. Hắn thực lực so với ngày đó Thiên Nhã Cư càng là lên một tầng lầu. Như vậy tốc độ phát triển, thật đúng là yêu nghiệt. Vẫn là khi đó Thiên Nhã Cư bên trong, đối phương cố ý ẩn tàng thực lực. Hắn biết mình bây giờ đã đánh không lại trước mắt Diệp Đình Mộ, nhưng là ánh mắt của hắn lại đối mặt Phong Hòa, đã chẳng không được Thượng Vân thư sinh. Vậy liền chạm ta cái này để đệ cùng cha khác mẹ. Hắn ánh mắt ấm lãnh, gào thét một tiếng, đều là bởi vì ngươi, ngươi liền không nên còn sống, ta giết ngươi. Nói đầy đủ người đột nhiên bộc phát, trùng sát mà đi. Thẳng đến Phong Hỏa, quyền ra, mà không phá. To lớn lực đạo, chống rông kéo liệt không khí. Phong Hỏa khoát đao đột nhiên rút ra, hai tay nắm chỉ, hơi nhún chân. Mặt đất kia nhấc lên một trận bụi đất. Đao lên, cũng có phá núi chi thế. Số mệnh quyết đấu, huynh đệ bất hòa. Đây cũng là hoàng tộc. Triều Vũ hận, nếu không phải Phong Hỏa xuất hiện, hết thảy cũng sẽ không như bây giờ như vậy, ngoại công của mình sẽ không phải chết. Phong Hòa hận, nếu không phải có Triều Vũ tồn tại, Tư Đồ Phong liền sẽ không đi đổ Diệp ra thôn bách hộ 600 nhân khẩu bệnh. Kia từng trương mặt mũi quen thuộc, thường xuyên trong mộng hiện hiện náo hải. Như vậy thảm trạng bây giờ nhớ tới, vẫn như cũng là như vậy rõ ràng. Không có ai biết, hắn 5 năm qua chịu đựng biết bao nhiêu. Hắn 5 năm qua, chỉ có hai nguyện. Một nguyện cầm đao thủ hộ người nhà bình an. Hai nguyện xuất đao vì người mất báo thủ rửa hận. Bây giờ Bắc Minh cũng chết, với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều. Bắc Minh Vương người nhà cũng nên vì đó chôn cùng. Đây chính là hoàng tộc chi huyết, khắc vào thực chất bên trong. Ngươi như sợ ta vậy ngược, ta định để ngươi cựu tộc liên đới. Về phần Triều Vũ, thì tính sao, ca ca sao? Ha ha. Hắn Phong Hỏa chỉ có một người ca ca, đó chính là Diệp Đình Mộ. Đụng. Oeng. Nắm đấm cùng đao chạm vào nhau. Nổ thật to vang lên. Tạo nên khí lưu mấy chục mét, Phong Hỏa rõ ràng lui về sau nửa bước. Hắn còn nhỏ, lại chưa tu hành, hoàng tộc công pháp, không địch lại Triều Vũ cũng nằm trong dự liệu. Xa xa Hứa Bình An, thời khắc nhìn chằm chằm trong chiến trường Phong Hỏa. Chỉ cần có chút nguy hiểm, hắn liền sẽ xuất thủ. Đây cũng là vì sao Diệp Đình Mộ có thể yên tâm đem hắn buông xuống, độc chiến siêu phàm nguyên nhân. So sánh cùng hai người, mấy người khác hoàn toàn chính là tại đổ sát. Bắc Minh Vương trong phủ Thần Du vốn cũng không có mấy người, tự nhiên là chiến không được Phong Nguyệt Tính Hải Tông thập nhị trưởng lão. Thỉnh thoảng có người ngã vào trong vũng máu. Toàn bộ Bắc Minh Vương phủ loạn tung tung kèo, thỉnh thoảng có thị nữ, tùy tùng, chùa người, gia đình từ cửa sau tiền viện chạy ra. Một ngày này, Bắc Minh Vương chết rồi. Một ngày này, Bắc Minh Vương phủ triệt để loạn. Trên đại đạo, không ít người nhìn xa xa, nghe Bắc Minh Vương phủ thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang cực lớn. Từng cái thần sắc trang nghiêm. Cái này Thượng Vân thư sinh, thật đúng là khiến người ngoài ý a, thế mà xông vào vương phủ. Bắc Minh Vương vẫn lạc, Bắc Minh Vương phủ xem ra cũng không giữ được. Ai? Ai có thể nghĩ tới, nhất đại thánh nhân, Bắc Minh Vương, cứ thế mà chết đi. Chỉ có thể nói, cái này Thượng Vân thư sinh, quá mạnh. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới đâu. Mà lúc này, trong đó tình hình chiến đấu lại càng phát ra kịch liệt. Lúc này siêu phàm trên thân hai người đã bị thương. Trên thân thể nhiều chỗ gắn đầy máu tươi. Kia Tư Đồ Tuần trên hai gò má, càng là có một đầu dài vài tấc kiếm thương, từ cái trán kéo dài đến hàm dưới. Hai gò má bên ngoài lật, nhìn xem cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nếu không phải lão giả kia gia nhập, ba người liên thủ, sợ là lúc này cái này huynh đệ hai người đã sớm bị chạm tại hóa lôi phía dưới. Theo lão giả gia nhập, Diệp Đình Mộ mặc dù có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng là y nguyên đã rơi vào hạ phong. Kia lão tổng quản thanh âm vang lên, lấy chân nguyên chiến siêu phàm, các hạ thiên phú so với thần tộc còn mạnh hơn, đáng tiếc, hôm nay điện hạ nhà ta không muốn sống, vậy lão phu cũng chỉ có thể hang ngầm bọn hắn nguyện, chém ngươi. Diệp Đình Mộ bị bức lui, lại khoe miệng hơi khoảnh, kia trong mắt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, có chỉ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đã ngươi như vậy trung tâm, vậy hôm nay ta liền đưa ngươi đi gặp vua của ngươi. Nói hắn đột nhiên một chút, cầm trong tay hóa lôi cắm vào mặt đất, sau đó tay phải chỉ thành kiếm thế. Gặp một màn này, ba người kinh ngạc, trong mắt hiện hiện một vòng hãi nhiên. Ta có một kiếm, ngươi lại tiếp lấy. Một kiếm kinh thiên dưới, một kiếm đãng bát hoang. Kiếm tên, một kiếm khai thiên, đưa người vãng sinh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ chân nguyên hội tụ Diệp Đình Mộ đầu ngón tay chỗ, sau đó hóa thành khuynh thiên bạch mang nổ bắn mà lên. Bạch mang chiếu không, chỉ riêng so với kim phủ còn chói mắt hơn. Đây là thiên địa thập tam kiếm thứ năm kiếm. Kiếm tên khai thiên nhưng lại không cần dùng kiếm. Đột nhiên một tiếng chuông vang từ Bắc Minh màn trời bên trên vang lên. Cổ lão lại thâm trầm, âm đãng liền Bắc Minh, tựa như phá vỡ vạn cổ tuế nguyệt mà tới. Đám người ngừng lại, nhao nhao dừng lại trong tay động tác. Ngay tại hướng nơi đây mà đến Đông Phương Thanh Hổ cùng Nô Diêm Vương cũng ngừng lại, ngửa đầu nhìn về phía màn trời phía trên. Bắc Minh thành tại lúc này, vạn người ngửa đầu xem thương thiên. Nhưng vào lúc này, tiếng chuông vang chưa tan lúc, trên trời cao, trong tầng mây, từng đạo kim quang đâm rách dáng mây. Một đạo to lớn của sáng đột nhiên giáng lâm, mà mục tiêu chính là Bắc Minh Vương phủ. Ba tên siêu phàm trong nháy mắt bị kim quang bao phủ. Lão giả dẫn đầu mặt lộ vẻ kinh hoàng, trong mắt của hắn toát ra vô tận sợ hãi, phản phất gặp được thiên địch, liều mạng dãy rủa. Còn lại hai người, phản ứng càng thêm kịch liệt. Thế nhưng là vô luận như thế nào, bọn hắn lại không cách nào động đậy mảy may. Mà kia Cửu Thiên chi thượng, tầng mây bị phá ra, một thanh tựa như núi cao lớn đại kiếm treo ở Cửu Thiên, đột nhiên rơi xuống. Kiếm chưa rơi lúc, khí lưu cường đại đã dẫn đầu đến. Ba người cơ hồ tại trong một sát na, liền bị đập bay trên mặt đất. Bọn hắn sợ hãi tuyệt vọng, giờ phút này đã thấy được tử thần tại hướng bọn hắn ngáp. Lao Nô gào thét, đây không có khả năng, làm sao có thể? Sau đó kim sắc cự kiếm triệt để rơi xuống. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn liên tiếp. Toàn bộ Bắc Minh Vương phủ càng là tại kịch liệt lắc lư, giống như phát sinh địa chấn, đại địa tại kịch liệt lắc lư. Khí lưu điên cuồng tứ ngược, lầu các đỉnh vũ đứt thành từng khúc. Kia khoảng cách gần người, tức thì bị kia tứ ngược kiếm khí trực tiếp quét sạch, đánh bay ra ngoài. Hứa Bình An ám đạo không tốt, bước ra một bước, một cỗ thánh nhân chi lực bọc lại phong hỏa. Triều Vũ không cam lòng, nhìn xem kia tứ ngược giữa sân, hắn biết hắn tại Bắc Minh sau cùng dựa vào cũng mất. Một kiếm như vậy, giống như thiên phạt, há lại phàm nhân có thể địch? Không muốn. A, nhưng mà kiếm rơi xuống, liền liền rơi xuống. Một kiếm kinh thiên dưới, một kiếm đãng bắt hoang. Thật đúng là khai thiên một kiếm a. Diệp Đình Mộ không khỏi cảm thán. Thật ở kiếm khí trung ương hắn, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, cũng chưa hẳn cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Có chỉ là cuồng phong múa phát. Cùng trong mắt kinh ngạc, hắn biết kiếm này chiêu rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà lại mạnh như vậy. Hắn giờ phút này sớm đã không phát hiện được, mới ba người kia khí tức. Cái này ý vị cái này vẹn vẹn vừa đối mặt, ba người kia lợi dụng quy thiên. Một kiếm chu siêu phàm ba người, hơn nữa còn có một người chính là siêu phàm đại biến mãn. Kiếm này chi uy có thể nghĩ. Một kiếm như vậy, sợ là nhập thánh người cũng muốn bị thương nhẹ a, mặc dù hao phí rất lớn, chân nguyên cảnh giới hạ mình, dù là trạng thái toàn thịnh, sợ là cũng chạm không ra bốn kiếm. Bất quá kiếm khủng bố như thế như vậy, nhưng là cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 206. Phải làm như thế nào? Chương 206. phải làm như thế nào? Đông Phương Sóc nóng nhìn Thương Khung, nhìn xem Bắc Minh Vương phủ phương hướng. Như thế khai thiên một kiếm, trong lòng có của hắn lại là rung động. Kiếm khí nhưng hóa hình, này hình nhưng khai thiên. Một kiếm như vậy, là người phương nào gây nên? Hẳn là thật sự là kia Diệp Đình Mộ chém ra. Từ Bình An giờ phút này cũng là sững sờ phát thần. Hắn ở chỗ này, nhìn rõ ràng, kiếm này chính là thư sinh này chém ra, lại là chưa từng xuất kiếm. Hắn là như thế nào làm được? Hắn che chở Phong Hòa nhỏ giọng nỉ non. Đông Phương Thanh Hổ ám đạo không tốt, hóa thành tàn ảnh, tiếp tục phi nhanh Bắc Minh Vương phủ. Bắc Minh thành dân chúng, giờ phút này chỉ cảm thấy tâm thần đang run rẩy. Kiếm này chi uy, mặc dù không kịp thánh nhân, thế nhưng là vẹn vẹn cái này đánh vào thị giác, cùng có động tĩnh như vậy, sợ là thánh nhân cũng không thể làm. Kim sắc cự kiếm, chống giống mà hàng, thủy thiên diệt địa, giống như trời xanh hạ xuống thần phạt. Biển người lộn xộn bốn phía, đương cái kia kim sắc kiếm ánh sáng tan hết, bụi mù ngừng lại, tứ ngược gió thổi lại thật lâu chưa lắng lại. Toàn bộ Bắc Minh Vương lấy Diệp Đình Mộ làm trung tâm, một dặm chi địa, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Công trình kiến trúc bị rào vỡ nát, vùi lấp tại bụi đất phía dưới. Mà cự kiếm kia rơi xuống địa phương, giờ phút này cũng chỉ có một cái cự đại hố sâu. Kia Tư Đồ Tuần cũng tốt, Tư Đồ Du Lịch cũng được, thậm chí người lao nô kia đã biến mất không thấy gì nữa. Duy dư một bóng người cầm kiếm mà đứng, phong vũ động lên mái tóc dài của hắn, tịch liêu bóng lưng tràn đầy thần bí. Thời khắc này Diệp Đình Mộ giống như thần minh, sừng sững giữa thiên địa. Bốn phía mới bị xung kích sóng tung bay tất cả mọi người, giờ phút này nhao nhao bò người lên. Nhìn trước mắt một màn này, âm thầm kinh hãi đồng thời, hầu kết chỗ điên cuồng núp đích. Bọn hắn kinh ngạc, kinh hãi. Diệp Đình Mộ sát thực rất mạnh, mạnh vượt qua bọn hắn nhận biết. Nhưng là bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, hắn có thể mạnh như vậy. Mạnh đến một kiếm nhưng khai thiên. Dương Tam thì thầm tự nói, còn tốt, lựa chọn của ta là đúng. Hắn thấy, chân nguyên cảnh Diệp Đình Mộ liền có thể chém ra trước mắt một kiếm, như vậy tương lai hắn chắc chắn đứng tại Đông Hải chi đỉnh. Triều Vũ khuôn mặt bặm mẻo, hắn không thể tiếp nhận đây hết thảy. Nguyên bản liều chết đánh cược một lần, chỉ vì ông ngoại báo thù. Thế nhưng là thù lớn chưa trả, lại lần nữa hao tổn bà tên tâm phúc. Đến tận đây, hắn tại Bắc Minh lấy không người có thể dùng. Hắn không thể tin được, cũng không thể tiếp nhận, vì sao trước mắt Diệp Đình Mộ có thể vung ra một kiếm như vậy? Hắn trầm thấp đầu, đôi mắt bên trong là huyết vụ, nhưng cũng chớp động lên sợ hãi. Hắn sợ, thật sợ. Ông ngoại chết rồi, Bắc Minh Vương phủ hủy, hết thảy cũng bị mất. Hắn suốt đời theo đuổi hoàng vị, cũng đem không có. Diệp Đình Mộ, ngươi thật đáng chết. Diệp Đình Mộ khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lại là mang theo lệ khí. Tiếp xuống, đến với ngươi. Nói xong hắn hóa lôi hoành trọn, nổ bắn ra mà ra, mục tiêu chỉ bức Triều Vũ. Triều Vũ giờ phút này vạn niệm sợ sám, đâu còn có tâm tư chống cự. Một thân thần huyết phảng phất cũng tại lúc này đình chỉ thiêu đốt. Nhìn xem kia dưới ánh mặt trời màu đen phong, mặt mũi của hắn tựa như điên cuồng. Tới đi, giết ta, sau đó tiếp nhận hoàng thất lửa giận. Đột nhiên lúc này một đạo hắc ảnh kích xạ mà tới, trong miệng hô to, không thể. Mà sau đó người bút lớn bung lên một cái, Diệp Đình Mộ giữa không trung bên trong trực tiếp bị bước lui, lui mấy bước mới ngừng lại thân hình. Người tới chính là Ngô Diêm Vương. Hắn nhìn xem bốn phía bừa bộn, âm thầm kinh hãi, hiển nhiên Diệp Đình Mộ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mấy ngày trước còn bị siêu phàm đuổi theo đánh, suýt nữa mất mạng, không nghĩ tới lúc này mới qua hai ngày, hắn lấy có thể chạm siêu phàm. Hắn nhìn thoáng qua, giờ phút này ngồi liệt trên mặt đất Triều Vũ, sau đó nhìn về phía Diệp Đình Mộ nói, cái này Tam hoàng tử, hiện tại còn giết không được. Diệp Đình Mộ không ngôn ngữ, mà là vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Triều Vũ. Cũng liền tại Ngô Diêm Vương thoại âm rơi xuống thời khắc, Đông Vương Thanh Hổ cũng theo sát phía sau. Hắn đồng dạng chỉ mắt, nhìn xem hết thảy. Mở miệng nói, Diệp tiên sinh, chuyện hôm nay có phải hay không có hơi quá? Ngữ khí của hắn rất nặng, còn mang theo vài phần trách cứ. Dù sao như thế quang minh chính đại xông vào vương phủ, còn giết nhiều người như vậy, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Diệp Đình Mộ lại xem thường, đã mình dám đến, lại dám làm như thế, dĩ nhiên chính là không sợ. Triều Vũ giờ phút này chậm rãi đứng dậy, kia mặt mũi vặn vẹo phía trên, giờ phút này vẫn như cũ tràn đầy mới nhấc lên bụi đất. Ha ha ha, Diệp Đình Mộ ngươi vẫn là giết không được ta. Hắn bắt đầu trào phúng, sau đó nhìn về phía Ngô Diêm Vương. Nô phó thành chủ, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau mau cầm xuống người này. Ngô Diêm Vương cũng không hề động, mà là vẫn như cũ đạm mạc đứng tại chỗ. Triều Vũ tại nói, thế nào, các ngươi thân là Cửu Châu chi thần, không chấp Cửu Châu chuẩn mực sao? Tập kích vương phủ ra sao tội danh, còn cần bản hoàng tử cùng các ngươi nói sao? Ngữ khí của hắn mang theo giận, nhưng lại có mấy phần khẩn cầu chi ý nói đến buồn cười, một mực lo liệu hướng thị chính là pháp, chính là trời hắn, hôm nay lại là muốn giảng Cửu Châu chi pháp. Diệp Đình Mộ cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Cái này Triều Vũ trước đó coi như tỉnh táo, hôm nay đây là thế nào, chẳng lẽ lại gặp đả kích quá lớn, choáng váng. Mà lúc này, cách đó không xa Hứa Bình An lại mang theo Phong Hỏa, đi từ từ đi qua. Trong miệng còn nói ra, Tam điện hạ, người này cũng có hay không phạm pháp, chỉ là chấp pháp mà thôi. Triều Vũ giật mình, mới một mực không có chú ý, làm sao đột nhiên toát ra một tôn thánh nhân. Mà lại người này hắn còn nhận biết, là Trích Tinh cung cung chủ, cũng là phụ hoàng Tâm Phúc. Xem ra phụ hoàng vẫn là biết, như vậy cái này Triều Vũ thật là mình tứ đệ không có chạy. Hứa Bình An, sao ngươi lại tới đây? Cùng Triều Vũ chấn kinh mê mang khác biệt. Nô Diêm Vương cùng Đông Phương Thanh Hổ giống như đã sớm biết Hứa Bình An sẽ xuất hiện, liền đội vàng hành lễ. Gặp qua Hứa cung chủ, hai vị không cần đa lễ. Hắn đồng dạng đáp lễ lại, sau đó đi đến Triều Vũ trước mặt, có chút chi thủ. Gặp qua Tam điện hạ. Mặc dù đối phương bây giờ là trên bảng thịt cá, thế nhưng là dù sao cũng là hoàng thất huyết mạch, lại là hoàng tử, nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Triều Vũ lại là nhíu mày. Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại tới đây? Mặt độ chất vấn, Hứa Bình An rõ ràng là có chút không vui. Bất quá hắn vẫn là cao giọng mà nói, đồng hoàng mệnh, viễn phó Bắc Minh, đón về tứ hoàng tử Triệu Dự. Bốn phía Bắc Minh vương gia đình cũng tốt, tỷ nữ cũng tốt, vẫn là vừa tìm nơi nương tựa một Diệp Đình mộ 12 người cũng tốt, giờ phút này đều để lộ ra tiếp dị thần sắc. Nhao nhao ở trong lòng cảm thán, xem ra nghe đồn sát thực không sai. Phong Hỏa quả nhiên là tứ hoàng tử. Triều Vũ nghe vậy, khóe miệng mang theo một vòng tự giễu, hắn nhìn về phía Phong Hỏa. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là hảo đệ đệ của ta a. Phong Hỏa nhẹ tôi, ta nhổ vào, ai mẹ nó là đệ đệ ngươi, lão tử chỉ có một người ca ca. Triều Vũ lại chẳng hề để ý, mà là lắc đầu liên tục. Không không không. Nói hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Bình An, một tay chỉ vào Diệp Đình Mộ. Hứa Bình An, ngươi đến từ kinh đô, ngươi nói cho bọn hắn, hôm nay Diệp Đình Mộ xông vào vương phủ, giết nhiều người như vậy, phải làm như thế nào? Chương 207. Rút lưới, Triều Vũ biến câm điếc. Chương 207. Rút lưới, Triều Vũ biến câm điếc. Phải làm như thế nào? Diệp Đình Mộ cười lạnh, từng bước một hướng Triều Vũ mà tới. Sau đó nghiêm nghị nói, Bắc Minh Vương Tư Đồ Gió, tại 5 năm trước, đủ ý mưu sát đương kim tứ hoàng tử, ngươi nói cho ta, lại phải làm như thế nào? Mưu sát hoàng tử? Triều Vũ đối mặt chất vấn, khoe miệng lộ ra làm người ta sợ hãi cười. Ha ha ha, Diệp Đình Mộ, ngươi ăn nói bừa bãi, ngươi nói là chính là sao? Có thể chứng cứ? Diệp Đình Mộ cười khẽ, nhìn về phía Ngô Diêm Vương, nói cho hắn biết, có hay không chuyện như thế. Ngô Diêm Vương làm tập, đối Hứa Bình An nói, xác thực có, bản quan điều tra hồi lâu, Bắc Minh Vương từng sai sử thủ hạ người, tại 5 năm trước, ám sát qua tứ hoàng tử, Triều Dực. Nghe vậy, Hứa Bình An đôi mi thanh tú chớp chớp, mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng là chính thai nghe được, vẫn còn có chút phẫn nộ. Triều Vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngô Diêm Vương, sững sờ nói, Ngô Diêm Vương, ngươi phản bội ông ngoại của ta. Điện hạ, ta chính là Cửu Châu chi thần, chỉ là ăn ngay nói thật, thế nào phản bội nói chuyện. Đối với dạng này kết quả, mọi người ở đây cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao đều là lòng biết rõ sự tình. Hứa Bình An âm thanh lạnh lùng nói, nô phó thành chủ ấn Cửu Châu luật pháp, ám sát hoàng tử, phải bị tội gì? Ngô Diêm Vương làm tập, cửu tộc đang chém. Tuy nói bao năm qua đến, hoàng tử ở giữa đều sẽ tương hô sát phạt, nhưng là đặt ở bên ngoài, tội danh vẫn là rất nặng. Chỉ bất quá từ trước được làm vua thua làm giặc, người thua, chết cũng liền chết rồi. Thế nhưng là bây giờ lại là ngươi Triều Vũ thua, vậy chuyện này liền liền có thể lấy ra nói. Mà lại ngươi Bắc Minh Vương cũng phạm vào trọng tội. Hứa Bình An vung tay lên. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, Bắc Minh Vương Tư Đồ Phòng có ý định mưu sát đương kim hoàng tử, càng là tự dưng tàn sát bách tính, lạm dụng chức quyền, nên gọt đi vương vị, trảm thủ, nhưng người đã chết, liền không truy cứu nữa. Bắc Minh Vương ra quyến, lập tức lên thu sạch áp, đợi ta hồi kinh báo cáo thánh thượng, tại làm định đoạn. Về phần Tam Điện Hạ, vốn cũng không phải là Bắc Minh Vương phủ người, mặc dù thụ liên lụy, nhưng là chính là hoàng tộc, vẫn là sớm ngày đưa về hoàng thành, từ hoàng tộc thần miếu định đoạn đi. Triều Vũ cắn răng, Hứa Bình An, ngươi bất quá là hái một lần tinh cung cung chủ, ngươi có quyền lợi làm quyết định này sao? Hứa Bình An nghe vậy, bàn tay tới eo lưng ở giữa tìm đòi. Một đạo lệnh bài màu vàng nóng liền hiện hiện trong tay. Bên trên khắc bốn chữ: Giám sát thiên hạ. Tam Điện Hạ, nhưng nhận ra vật này. Triều Vũ trong mắt thần sắc hoảng hốt. Cửu Châu giám sát lệnh, gặp khiến như gặp đường kim bệ hạ, có được này khiến người, có thể dùng hoàng quyền, hắn tự nhiên nhận ra. Hắn không nghĩ tới, phụ hoàng thế mà đem này khiến cho Hứa Bình An. Xem ra chính mình phụ hoàng là thật muốn để chính mình cái này tứ đệ làm hoàng đế. Bất quá, coi như thế, ta Triều Vũ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn không nói chuyện, mà là lạnh lùng nhìn xem Phong Hỏa, không nói một lời. Gặp Triều Vũ không nói gì, Hứa Bình An nói, đại tướng quân, ngươi tại còn đang chờ cái gì, bắt người đi. Đông Phương Thanh Hổ nghe vậy ôm quyền. Nặng. Hứa Bình An hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói ra, chuyện hôm nay liền đến đây là đây, ngươi nhìn tứ điện hạ còn hài lòng? Phong Hỏa không ngôn ngữ, mà là nhìn về phía Diệp Đình Mộ, hắn khí sát thực cũng ra không sai biệt lắm. Bây giờ Bắc Minh Vương phủ lấy hủy, Diệp gia thôn đại thủ để báo, đáy lòng của hắn tảng đá kia cũng coi là rơi xuống. Mặc dù còn có cái Triều Vũ chưa giải quyết, hắn có chút không cam tâm, thế nhưng là hắn cũng biết Triều Vũ lúc này sợ là cũng không động được. Hắn mặc dù mãng, nhưng là cũng không đốc, muốn giết con hàng này cũng chỉ có thể tới lặng lẽ, chí ít hôm nay là khẳng định không được. Diệp Đình Mộ chìm lông mày, hắn tự nhiên cũng sẽ không giết Triều Vũ, bất quá có mấy lời đã nói qua, khẳng định là phải trả giá thật lớn. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn chậm rãi hướng Triều Vũ đi đến. Nô Diêm Vương sụ mặt nói, không nên vọng động, hắn hiện tại còn không thể chết. Diệp Đình Mộ quay đầu, đưa lên một cái cùng tuần tiểu dung. Yên tâm, ta biết, ta liền nói với hắn hai câu nói. Gặp Diệp Đình Mộ nói như vậy, Nô Diêm Vương mới thư giãn đôi lông mày, nhường ra. Thời khắc này Triều Vũ vẫn như cũ ngẩng đầu, một bộ hoàng tộc mới có tư thái. Ngã mạn, dù là bây giờ ông ngoại chết rồi, ông ngoại một nhà sắp bị chém đầu cả nhà, thậm chí Chu cựu tộc, hắn vẫn không có sụp đổ. Trời sinh tính lương bạc đạo lý hắn hiểu. Trong mắt của hắn nộ khí tự nhiên là không cách nào che giấu, bất quá hắn vẫn là dễ cợt nói, làm sao, không quen nhìn ta, lại giết không xong cảm giác của ta, có phải rất là khó chịu hay không? Diệp Đình Mộ dùng ngón tay xoa xoa chóp mũi. Ngươi thật giống như rất thích nói nhảm. Là có. Ngay tại Triều Vũ chuẩn bị mở miệng, lần nữa chào phúng thời điểm, Diệp Đình Mộ động. Kia Triều Vũ tiếng nói cũng im bặt mà dừng. Bên cạnh một đám người, càng là sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp tại Triều Vũ há miệng trong nháy mắt, Diệp Đình Mộ bàn tay đột nhiên rơi ra, một thanh liền kéo lại Triều Vũ đầu lưỡi, mà đổi thành một cái tay thì bóp lấy hắn cổ. Triều Vũ con người đột nhiên tan rã, trong mắt là chấn kinh, là sợ hãi. Hắn biết Diệp Đình Mộ muốn làm gì, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng như cũng không thoát khỏi được Diệp Đình Mộ khống chế. Miệng bên trong còn ấp úng hô hào, thả ta ra loại hình lời nói. Diệp Đình Mộ lạnh lấy mắt, khoe miệng âm tàn càng sâu. Ngươi không phải thích miệng này sao? Ta để ngươi này, ngươi nói muội muội là câm điếc, ta hôm nay cũng làm cho ngươi biến thành câm điếc. Bên cạnh người vội vàng chuẩn bị ngăn cản. Không thể. Thế nhưng lại đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp Diệp Đình Mộ đột nhiên dùng sức, trong tay cơ bắp căng cứng, khoe mắt nổi gân xanh. Cho ta đoạn. A. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, quanh quẩn tại toàn bộ chân trời. Cùng với huyết vụ, Diệp Đình Mộ trong tay nhiều một đầu huyết hồng lưỡi. Triều Vũ trên khuôn mặt, ánh mắt nô lên, miệng đầy máu tươi đột nhiên tuôn ra. Hắn đến bây giờ đều không nghĩ tới, Diệp Đình Mộ dám nổ đầu lưỡi của mình. Hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình một câu câm điếc, sáng tạo ra bây giờ cục diện. Một câu câm điếc, để cho mình đã mất đi hết thảy, cũng trở thành câm điếc. Rút lưỡi thống khổ, không cần nói cũng biết. Chỉ là sát na, Triều Vũ liền đã mất đi động tĩnh, triệt để đau nhức hôn mê bất tỉnh. Nô Diêm Vương không do dự, trong nháy mắt liền phong bế Triều Vũ huyết mạch, để phòng ngừa mất máu quá nhiều mà chết. Những người còn lại nhìn xem Diệp Đình Mộ trong mắt là thật sâu kiên kỵ. Dù là Đông Phương Thanh Hổ lông mày, giờ phút này cũng gấp rút càng chặt hơn chút. Hôm qua rút kiếm liền muốn chạm Bắc Minh Vương, hôm nay vừa vặn rất tốt, trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp đem hoàng tử đầu lưỡi cho rút. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào thiếu niên? Hắn xác thực nhìn không thấu, nhưng là hắn biết, dạng này người chọc không được. Hứa Bình An đồng dạng chìm lông mày, cũng không có mở miệng nói cái gì. Nhà Minh Điện Hạ, dù sao cũng là người ta nuôi lớn, mà lại hắn nhìn ra được, Triều Vũ bị rút lưỡi, nhà Minh Điện Hạ khắp khuôn mặt là thiếu dung. Tất nhiên là sự tình ra có nguyên nhân. Hắn lắc đầu, cũng được, chuyện cho tới bây giờ, Bắc Minh Vương chết rồi, chỉ cần Triều Vũ còn có một hơi là được. Diệp Đình Mộ ghét bỏ ném xuống trong tay đầu lưỡi, hậm hực hít mũi một cái, lạnh lùng nói ra, nếu không phải ngươi có người cha tốt, hôm nay cũng không phải là nhổ đầu lưỡi ngươi đơn giản như vậy. Hắn vất ống tay áo một cái, rút lui. Phong Hỏa chạy chậm mà tới. Ca, ngươi thật là đẹp trai. Diệp Đình Mộ ngẩng đầu, tràn đầy đắc ý để miệng hắn thiện. A. Gặp Diệp Đình Mộ sau khi đi, thập nhị trưởng lão lúc này mới từ vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đội vàng chạy chậm đuổi theo. Nhưng trong lòng đều đang cảm thán, ngoan nhân à, cái này mẹ nó mới là ngoan nhân, trước kia phong sơn khách cùng người ta so, quả thực là không nên quá yếu a, xem ra lão đại này xem như cùng đúng rồi. Lão đại chờ ta một chút nhóm. Chương 208. Bắc Minh chuyện chương 208, Bắc Minh chuyện. Đến tận đây Bắc Minh một chuyện triệt để kết thúc. Bắc Minh vương đám, thưởng thọ 136 tuổi. Nhập thánh 30 trở mà chết. Trải qua Diệp Đình Mộ cùng Hứa Bình An câu thông, cái này Bắc Minh quân vụ vẫn như cũ từ Đông Phương gia chấp trưởng, mà Ngô Diêm Vương thì lâm thời trưởng quản toàn bộ Bắc Minh. Hứa Bình An cũng đem đêm hôm đó cùng thánh nhân giao chiến sự tình nói cùng Diệp Đình Mộ nghe. Kỳ thật tại hắn biết được đây hết thảy thế cục đều xuất từ Diệp Đình Mộ chi thủ mưu đồ lúc, đối với Diệp Đình Mộ là coi trọng vài lần. Trước mắt thư sinh lang, không chỉ có thiên phú xuất chúng, nhu lực cũng là siêu quần. Sớm tại hôm qua, hắn liền đi bái phòng một chuyến Đông Phương Sóc. Đối với Diệp Đình Mộ đánh giá, Đông Phương Sóc cũng là đưa cho rất cao tán thưởng. Bây giờ hắn mang theo thiên tử chi lệnh, tiến về cái này Bắc Minh, lại đúng lúc gặp Bắc Minh Vương tốt. Tự nhiên mượn cơ hội này, triệt để túc thanh Bắc Minh Vương còn sót lại thế lực, đem toàn bộ Bắc Cảnh giữ trong tay. Dùng cái này làm tứ hoàng tử nhất là kiên cường hậu thuẫn. Đương nhiên những này liền không cần Diệp Đình Mộ quan tâm, Đông Phương Thanh Hổ cùng Ngô Diêm Vương tự nhiên sẽ đi giải quyết. Đương kim Cửu Châu, Bắc Minh Vương vừa chết, thế cục tất nhiên dùng chuyển. Nương theo lấy Phong Hòa trở về, kinh đô không thể nghi ngờ muốn lần nữa nhấc lên sóng lớn. Bây giờ Tam hoàng tử bị Diệp Đình Mộ rút lui, lại còn dư một mạng, đã ở hôm nay buổi trưa điều về kinh đô. Đối với Bắc Minh Vương ám sát Phong Hòa một chuyện, cũng phái người khoái mã mang đến kinh thành. Theo Hứa Bình An kế hoạch, chuyến này kinh đô tất nhiên sẽ còn gặp được phiền phức, vì vậy còn vẫn cần mưu đồ một phen. Đợi cho Sở Ca đến, lại tính toán sau. Sở Ca giờ phút này mang đến một vạn cấm quân tinh nhuệ, hắn thực lực đều tại ly hợp phía trên, mà bản thân hắn cũng là thánh nhân, có hắn hộ tống, tự nhiên là muốn an toàn một chút. Tin tưởng Bắc Minh Vương cái chết tin tức, ít ngày nữa liền có thể chuyển về kinh đô. Đến lúc đó, kia đại hoàng tử người sau lưng tất nhiên sẽ có động tác, nghĩ đến trên đường gặp tập kích hẳn là không thể tránh được. Chẳng qua hiện nay đại hát xuất thủ, vậy đối phương tất nhiên sẽ có chỗ kiên kỵ. Biết đánh nhau hay không, theo Diệp Đình Mộ còn chưa thể biết được. Bất quá cuối cùng là có thể qua mấy ngày an tĩnh thời gian. Mặc dù đợt tiếp theo sóng gió chú định vẫn như cũ rất lớn, nhưng là bây giờ hắn cũng không còn là một người. Về phần Phong Hòa, đối với hoàng tử thân phận cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Diệp Đình Mộ hỏi hắn, vị hoàng đế này ngươi có muốn hay không làm? Hắn chỉ là cười cười, ca để cho ta ngồi, ta liền ngồi. Nhìn ra được, hắn đối cái này hoàng quyền căn bản không có hứng thú. Thế nhưng là thân là hoàng tộc thứ tư tử, trên danh nghĩa người thừa kế, há lại hắn không nghĩ, nghĩ từ bỏ liền có thể từ bỏ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Bọn hắn giờ phút này cũng như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Nếu là từ bỏ, lưu cho bọn hắn chỉ cần một con đường chết. Đi ngược dòng nước, đi đoạt bên trên một đoạn, theo Diệp Đình Mộ mới có một chút hy vọng sống. Bất quá còn tốt, có bác cảnh gia trì, lại có bốn thánh. Thắng thua nửa này nửa kia, cũng đừng quên, cấm quân 10 vạn, thế nhưng là đứng tại phía bên mình. Luận đỉnh cấp thánh nhân, ta có Đông Phương Sóc, còn có Đại Hắc, Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng không sợ, chỉ là số lượng ít một chút. Bất quá nếu là có thể đạt được thần miếu hoàng tộc ngũ lao ủng hộ, vậy liền không sợ. Nghe nói đại hoàng tử Thiên Phú Tuyệt Luân, không biết so với mình bao nhiêu. Về phần Phong Nguyệt Tính Hải Tông, tại trận này tranh chấp bên trong lại là thảm nhất. Tông chủ mới vừa vào thành mấy ngày, chết rồi, Tam Đường Đường chủ chết rồi. 12 môn chủ bây giờ thành Diệp Đình Mộ tiểu tùy tùng. Bất quá mang theo bọn hắn nhưng cũng không đại dụng. Diệp Đình Mộ liền an bài mấy người trở về đi hợp nhất toàn bộ Phong Nguyệt Tính Hải Tông. Sau đó giao cho Lâm An điều khiển. Về phần Lâm An, lòng có dị tâm, cũng không vũ dũng, bất quá cái này mưu lược lại là cực dai. Có thể dùng. Diệp Đình Mộ dự định phái hắn mang theo Phong Nguyệt Thính Hải Tông một số người trước nhập hoàng thành, đi làm một chút bố cục. Lâm An đến là cũng không có ý kiến, dù sao thù giết cha lời báo, hắn xác thực cũng phải vì tương lai hoạn lộ dự định. Vạn Kim biểu thị thực lực mình không được, trí lực không được, tài lực lại là có thể. Nguyện ý dốc hết bạc triệu gia tài, trợ Phong Hỏa ngồi lên hoàng vị. Tại bất cứ lúc nào, tiền đều là vật năng, không có người sẽ ghét bỏ nhiều tiền. Trọng thưởng phía dưới không thiếu mắc vu, chỉ cần tiền đúng chỗ, không lo tìm không thấy bán mạng. Dùng Hứa Bình An tôn này thánh nhân tới nói, chính là nhiều tiền dễ làm sự tình. Bác Minh từ đó duy chỉ có Đông Phương Sóc một thánh nhân. Diệp Đình Mộ nằm tại nóc nhà, nhìn xem kia dần dần lặn về tây mặt trời lặn. Một cái khăn tay mở ra, đặt ở trước mắt. Kia là một bức tranh, hoa bên trong có lục đạo bóng người, còn nắm một con trâu. Không biết mai con đến lúc đó không có. Trong lòng cảm khái, nếu là cứ như vậy kết thúc tốt biết bao nhiêu. Bất quá cũng may mà nay con, nếu không phải có nàng, kia Bác Minh Vương thật đúng là không chết được. Quan kỳ khẩu khí này mình sợ là cũng không ra được. Hắn đem kia chiều vũ đầu lưỡi rút, mới hạ giận không ít. Dám nhục quan kỳ, hắn liền đáng chết. Bất quá tiểu nha đầu này, hai ngày này lại không thế nào cao hứng. Cả ngày tang lấy cái khuôn mặt nhỏ, không biết là bởi vì bị kia chiều vũ nói, hay là bởi vì khác. Dù sao thật không vui vẻ. Diệp Đình Mộ cũng là buồn không được. Đương nhiên cả ngày sầu mi khổ kiểm cũng không chỉ quan kỳ. Còn có hai người cũng như là. Một là, Thanh Phong, bởi vì, Hoa Chi Lộc đi, đối với Hoa Chi Lộc, Thanh Phong là có cảm tình, đêm đó dưới ánh trăng, bờ sông rửa chén trò chuyện với nhau. Đến nay, ai? Lúc trước thập giới chạy hắn đều không có thương tâm như vậy, có lẽ là chưa từ mà cái khác duyên cớ đi. Về phần cái này người thứ hai, thì là Đông Phương Khánh Trúc, khi biết mọi người mấy ngày nữa liền muốn rời khỏi Bắc Minh tiến về Cửu Châu, nàng là nhất không vui một cái. Cả ngày cùng Kinh Hồng Thanh Phong nói, các ngươi không phải muốn làm nhà ta nha hoàn cùng gia đình sao? Cái gì cái gì? Bất quá Thanh Phong nhưng không có phản ứng hắn, lúc đầu tâm tình liền không tốt, nào có tâm tình cùng với nàng kéo những thứ này. Về phần Kinh Hồng, vậy liền không cần nói, nàng nói hiện tại lão Diệp nhà không thiếu tiền, chết cũng không cho người khác làm công. Đối với cái này Đông Phương Khánh Trúc rất phiền muộn, mỗi ngày ánh mắt đều rất u oán. Diệp Đình Mộ đều lo lắng, tiếp tục như vậy, đứa nhỏ này có thể hay không sớm tiến vào thời mãn kinh. Nàng kỳ thật cũng nghĩ đi, bất quá nàng biết, phụ thân của mình cùng lão tổ khẳng định là sẽ không đáp ứng. Mà lại nàng cũng biết, nàng như thế một cái tiểu phế vật, đi theo các nàng, chỉ làm liên lụy Diệp Đình Mộ. Nhưng là nàng hay là muốn đi, vẫn là nghĩ cùng với bọn họ. Mặc dù có chút tự tư, nhưng là dù là liên lụy các nàng hắn xác thực cũng không muốn một người lưu tại Bắc Minh. Nghĩ chính là nghĩ, quản nhiều như vậy làm gì? Đối với cái này Diệp Đình Mộ cũng không có minh xác biểu qua thái. Đã hơn 2 tháng, mỗi ngày đều sớm chiều ở chung, hắn cùng Diệp gia huynh muội mấy người, sớm đã thành thói quen Đông Phương Khánh Trúc tồn tại. Nếu là thật sự lưu nàng lại, cái kia hẳn là sẽ mất đi rất nhiều vui thú đi. Dù sao Đông Phương Khánh Trúc mặc dù 18 tuổi, thế nhưng là vẫn như cũ cùng đứa bé, cả ngày cùng quan kỳ, Kinh Hồng mấy tiểu tử kia, xào xào nháo nháo. Diệp Đình Mộ có ý tứ là, nàng nếu là muốn đi, vậy liền mang theo nàng đi. Nguyên nhân không gì khác, nếu là vận dụng Đông Phương Sóc, Đông Phương Sóc 3 ngày hẳn phải chết. Giữ Đông Phương Khánh Trúc lại, hắn không biết là có đúng hay không. Đã đáp ứng người ta phải che chở nàng, tự nhiên là cùng các đệ đệ muội muội mang theo trên người mới là yên tâm nhất. Bất quá hắn tôn trọng Đông Phương gia quyết định. Đông nhiên lúc này, Tiểu Hắc đối với hắn hô, "Lão đại, quan kỳ để cho ta hỏi ngươi, ban đêm ăn cái gì?" DS, Bắc Minh tranh chấp viết xong. Viết 100 chương, 20 vạn chữ, ha ha tiết tấu vẫn là chậm chút. Cố lên nha. Chương 209. Cửu Thiên Ngọc Lộ chương 209, Cửu Thiên Ngọc Lộ trời chiều chưa rơi, dư uy lại là kim hoàng. Trong tiểu viện, nhấc lên một ngụm nồi lớn. Hôm nay bữa tối, nồi lẩu. Nóng hôi hổi khói, phiên vân thổ vụ, cùng với đống lửa khói, chậm rãi không có vào không trung. Một đám người sớm đã ngồi vây quanh ở cùng nhau. Diệp Đình Mộ cũng từ trên nóc nhà nhảy xuống, đi tới. Hỏi, cái gì thịt, thơm như vậy? Vạn Kim nói, tốt nhất trâu được thịt. Diệp Đình Mộ hít một hơi lạnh. Nhìn sang Đại Hắc, nổi giận nói, các ngươi ăn thịt bò, cân nhắc qua Đại Hắc cảm thụ không có. Đại Hắc bất đắc dĩ lung lay đầu trâu, bò họ. Bò họ. Kêu lên 2 tiếng. Một đám người có chút xấu hổ, làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Giống như xác thực không quá phù hợp, dù sao Đại Hắc cũng không phải phổ thông châu. A Chu Hắc Tam lúc này tỏ thái độ, chỉ gặp hắn tức giận đứng dậy. "Hừ, ta là sẽ không ăn, ta Chu Hắc Tam thể, từ ngày hôm nay không còn ăn thịt bò." Diệp Đình Mộ gặp hắn nói như vậy, tự nhiên biết tiểu tử này là nói cho Đại Hắc nghe, hắn hậm hực hít mũi một cái, đoạt lấy Chu Hắc Tam cái chén trong tay. "Không ăn cho ta." Sau đó liền hướng kia trong nồi vẩy một cái, một khối thịt bò vọt tại đũa bên trên. Sau đó để vào trong miệng, hương cay tươi trượt cảm giác tràn vào vị giác. Diệp Đình Mộ chậc lưỡi. "Ô, thật là thơm." Những người còn lại thấy thế, cũng không có lại lưu thủ nhau nhau bắt đầu ăn. Tên kia một cái so một cái say mê. Khoan hãy nói nhân ngôn thịt dê nướng ăn ngon, cái này xuyến thịt bò cũng không tệ. Nhìn xem lang thôn hổ yết đám người, Chu Hắc Tam theo bản năng nuốt nước bọt, bụng càng là chuyển ra ục cục chít chít tiếng vang. Hắn vô ý thức liền muốn hướng kia trong nồi dò xét, lại bị Vạn Kim ngăn lại. "Ngươi làm gì? Ta liền nhìn xem cái này quen không? Ngươi không phải không ăn sao? Thôi đi, không ăn sẽ không ăn, đi." Một màn này cũng là trêu đến một đám người cười ha ha. Theo thức ăn ngon vào trong bụng, mấy ngày tới vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Mọi người trên mặt lần nữa phủ lên ngọt ngào tiêu dung, bầu không khí cũng biến thành náo nhiệt lên. Không có cái gì phiền não là ăn một bữa nổi lẩu không giải quyết được. Nếu như không được, vậy liền đang ăn dừng lại. Chí ít Diệp Đình Mộ là nghĩ như vậy. Ngay tại một đám người ăn đang vui thời điểm, cùng lại truyền đến một đạo thanh âm vui sướng. "Hoa, thơm quá a, các người đang ăn cái gì đâu?" Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh một cao một thấp chính đi vào cửa sân. Nữ giả chính là Liễu Yên Yên, song đuôi ngựa cùng với bộ pháp trên dưới lăng lư. Cái kia nam người tự nhiên chính là Lý Dương Linh. Liễu Yên Yên ngược lại là rất không khách khí, tiến vào cửa sân liền thẳng đến đám người mà đến, cho đến phong hòa bên cạnh thân mới dừng bước. Mà phía sau lưng lấy tay nhỏ, nhớ tới mũi chân, nhìn xem kia nóng hôi hổi trong nồi. "Thật thơm quá, thiếu niên, các người đang ăn cái gì đâu?" Phong Hòa thấy người tới là Liễu Yên Yên, thần sắc hơi có vẻ hứng phấn, trong mắt phảng phất có ánh sáng, hắn cả lâm mà nói, "Cái này, gọi nồi lẩu." Liễu Yên Yên nghiêng đầu, một đôi mắt trâu chuyển động, giống như đang suy tư điều gì. "Nồi lẩu? Chưa từng nghe qua a, bất quá thơm quá, ta có thể ăn sao?" "Đương nhiên, ngươi chờ ta đi cấp ngươi cầm chén." Nói Phong Hòa liền đội vàng rời đi. "Ngươi đợi ta." Nhìn xem hắn như vậy bộ dáng, Diệp Đình Mộ không khỏi bật cười. "Ai, không có chút nào theo ta, không đủ trầm ổn." Liễu Yên Yên tự nhiên cũng là cười nhẹ nhàng, thiếu niên này hàm hàm, có chút đáng yêu. Ngược lại là Kinh Hồng khịt mũi coi thường, nàng bản năng cảm thấy, cô bé này không phải người tốt, mỗi lần nhị ca gặp nàng, đều là như vậy là lạ, tựa như hoàn toàn biến thành người khác. Mà lúc này, Lý Dương Linh cũng đi tới người trước. Đối đám người làm tập, "Chư vị, không mời mà đến, váy giày chỗ, mong được tha thứ." Đông Phương Khánh Trúc đứng dậy đáp lễ. Nơi đây mặc dù là Diệp Đình Mộ viện tử, bất quá nhưng cũng là Đông Phương gia. Theo cấp bậc lễ nghĩa, nàng tự nhiên là muốn đứng dậy đón lấy. "Lý tiên sinh nói gì vậy chứ?" Sau đó nàng đá Vạn Kim cái ghế, nhanh cho Lý tiên sinh để chỗ ngồi. Vạn Kim nghe vậy a một tiếng. "Được rồi, sư nương." Lý Dương Linh sau khi ngồi xuống, Diệp Đình Mộ cũng cùng hắn cười cười. "Không biết Lý tiên sinh hôm nay đến, không biết có chuyện gì?" Lý Dương Linh bung vẩy quạt xếp, không thất lễ mạo trả lời, tự nhiên là vì Quan Kỳ tiểu thư một chuyện. Nói ánh mắt của hắn nhìn về phía Quan Kỳ. Quan Kỳ cũng ngẩng đầu, đối hắn ngọt ngào cười. Một màn này ngược lại là gây Nguyệt Minh Phong có chút không cao hứng, hai đầu lông mày đã phủ lên từng tia không vui. "Nha." Diệp Đình Mộ cũng buông đũa xuống, đề cập Quan Kỳ, đêm đó đúng là còn có chút sự tình chưa hết. Ngày đó cái này Lý Dương Linh muốn đợi sư thu đồ, mình muốn là mừng rỡ, dù sao đối phương thế nhưng là thánh nhân a, chỉ là hôm đó ra chút sai lầm, về sau không phải đánh nhau sao, liền vội vàng rời đi. Mấy ngày nay sự tình xác thực cũng tương đối nhiều, sớm đem cái này gốc dạ đem quên đi. Hắn có chút hăng hái mà nói, "Lý tiên sinh nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ lại, hôm đó phần thưởng tiên sinh còn không có cho đâu đi, không biết hôm đó khôi thủ là người phương nào a." Hắn cũng không có đề cập thu đồ sự tình, chuyện như vậy đối phương sách, dạng này mới có thể có được quyền chủ động. Bất quá đề cập cái này phần thưởng thật là phù hợp. Dù sao tại bất luận cái gì người xem ra, cái này phần thưởng không phải hắn Diệp Đình Mộ, chính là muội muội của hắn Diệp Quan Kỳ. Nghe được phần thưởng hai chữ, Quan Kỳ trong mắt cũng tràn đầy chờ mong. Liên đám này nhìn xem Lý Dương Linh, con mắt lớn không chấp lấy một cái. Lý Dương Linh cười ha ha một tiếng, văn nhã mà hàm xúc, sau đó từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay. "Diệp tiên sinh mời xem, ta đây không phải cố ý đưa tới, hôm đó thi hội, Diệp tiên sinh thơ cùng Quan Kỳ tiểu thư chi thơ có thể nói quan ép cổ kim, nhân gian ít có, nếu là nhất định phải phân cái thắng thua, tại hạ thật đúng là khó xử." "Bất quá." Nói ở đây, hắn nhìn về phía Quan Kỳ, tiếp tục nói, "Tại hạ cảm thấy, lẽ ra đem đứng đầu bảng chi vị cho Quan Kỳ tiểu thư, nguyên nhân không gì khác, tuổi như vậy còn không biết chữ người chỗ nào cũng có, thế nhưng là Quan Kỳ tiểu thư lại lấy có thể làm như thế hoa lệ chi thơ, tự nhiên là thế gian ít có. Tuy nói này nhân gian phong nguyệt thơ, tự nhiên không ở ngoài tuổi tác, bất quá ta nhưng vẫn là muốn đem này phần thưởng cấp cho Quan Kỳ tiểu thư, không biết Diệp tiên sinh ý như thế nào?" Diệp Đình Mộ không quan trọng đúng bay. "Ta tự nhiên là đồng ý, Quan Kỳ chi thơ vốn là mạnh hơn ta." Nói hắn đối Quan Kỳ vẫy vẫy tay. Quan Kỳ gặp đây, thả ra trong tay chén dĩa, chạy chậm mà tới. Một mặt ngây thơ sáng lạ, đi tới Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, nụ cười của nàng càng đậm chút. Diệp Đình Mộ sờ lấy Quan Kỳ cái hốc. "Nhanh, ta ơn vị đại thúc này thúc." Quan Kỳ nghe vậy, so với tiếng cảm ơn thủ thế. Lý Dương Linh có chút xấu hổ, mình nhìn xem trẻ tuổi như vậy, vì sao liền thành thúc thúc, lại nói mình thế nhưng là cố ý vì sư phó thu đồ, kia lẽ ra cũng là ngang hàng mà nói. Bất quá hắn nhưng cũng không có xoắn xuýt, mà là cầm trong tay Cửu Thiên Ngọc Lộ đưa tới Quan Kỳ trên tay. Quan Kỳ tiếp nhận Cửu Thiên Ngọc Lộ, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nâng ở trong lòng bàn tay cẩn thận từng ly từng tí. Diệp Đình Mộ vỗ vỗ nàng cái hốc. "Đi thôi, trở về ăn cơm." Quan Kỳ con mắt như trăng, nhẹ gật đầu. Sau đó lênh lợi đi trở về. Đông Phương Khánh Trúc nói, "Nhà ta Quan Kỳ thật lợi hại, sáu bởi thành Bắc manh đệ nhất tài nữ đâu, chính là Lâm An không tại, không phải xấu hổ chết hắn." Thì hỉ. Kinh Hồng thì tiến tới Quan Kỳ trên ủi. "Tỷ tỷ, cho ta xem một chút chứ sao?" Quan Kỳ lắc đầu, cười đem Cửu Thiên Ngọc Lộ đặt ở bọc nhỏ bên trong. Hiển nhiên nàng là lo lắng bị Kinh Hồng cho làm hỏng. "Ô ô."
"Tỷ tỷ, ngươi không yêu Kinh Hồng?"
Phong Hòa lúc này lấy bát trở về, thấy cảnh này, kinh ngạc hỏi, "Ai không yêu ngươi rồi?"
Kinh Hồng ngẩng lên cái đầu nhỏ,
"Hừ, ai cần ngươi lo?
Lại,
ai quản ngươi?"
Nói hắn liền cầm trong tay mới tinh bát đưa tới Liêu Yên Yên trong tay, sau đó gãi đầu một cái, cười láo lính nói, "Vừa tắm rồi."
Liêu Yên Yên cũng đồng dạng trở về nàng một cái điểm tĩnh tiểu dung, trên gương mặt lúng đồng tiền, phá lệ mê người.
"Tạ ơn."
Chương 210.
"Ngươi không nỡ ta sao?"
Chương 210. "Ngươi không nỡ ta sao?"
Liên Hoan tiếp tục ba lượng mà nói, vui đùa ầm ĩ phi phàm.
Diệp Đình Mộ cùng Lý Dương Linh cũng bắt chuyện lên, Lý Dương Linh tới, vì cái gì chính là quan kỳ nhập trục Lộc thư viện một chuyện. Dứt khoát cũng muốn đi Cửu Châu, Diệp Đình Mộ tại hỏi thăm quan kỳ ý kiến về sau, vui vẻ tiếp nhận hắn đề nghị.
Quan kỳ thở nhỏ vui thi thư,
mặc dù mới học tạo nghệ đã không tầm thường, bất quá xác thực cũng cần nhân giáo không phải, cũng không thể để nàng cả ngày như Nguyệt Minh phong bộ kiếm, huy kiếm. Cái này trục Lộc thư viện người, phần lớn lấy thi thư lễ nhạc nhập con đường tu hành, hắn cảm thấy rất thích hợp quan kỳ. Đồng thời, đây chính là văn thánh a chủ yếu nhất vẫn là cho quan kỳ tìm chỗ dựa.
Tục ngữ nói tốt, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát.
Hắn Diệp Đình Mộ đoạn đường này đến, có thể sống đến hiện tại, cũng không liền dựa vào ôm đùi không phải.
Hắc hắc.
Đối với cái này, Nguyệt Minh Phong giống như có chút buồn bực, sớm liền rời sân mà đi.
Lúc đêm khuya vắng người, hết thảy tan hết.
Phong Hòa lưu luyến không rời, tiễn biệt Liễu Yên Yên. Đám người liền trở lại trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đã từng cùng Lý Dương Linh bọn người hẹn nhau, Cửu Châu gặp lại. Bọn hắn ngày mai liền muốn lên đường, hồi thư viện. Bất quá Diệp Đình Mộ bọn người lại muốn chờ Sở Ca. Trở lại trong phòng, Quan Kỳ từ nhỏ trong bọc móc ra Cửu Thiên Ngọc Lộ. Sau đó kéo qua Diệp Đình Mộ bàn tay, viết xuống:
"Ca ca, nằm xuống, ta cho ngươi bôi thuốc."
Diệp Đình Mộ đầu tiên là sửng sở, bên trên thuốc gì?
Mà là bừng tỉnh đại ngộ.
Nhớ kỹ bằng kim, Khánh Trúc nói qua, cái này Cửu Thiên Ngọc Lộ có thể đi vết sẹo.
Hẳn là.
Hắn nhìn về phía Quan Kỳ trong mắt, mang theo một vẻ ôn nhu, bốn phía ửng đỏ mắt. Quan Kỳ chưa từng yêu cầu mình mang nàng đi làm cái gì, mà lần này chủ động yêu cầu đi thi hội. Vốn cho là đây là nàng thích, chưa từng nghĩ. Hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng ma sát đầu nhỏ của nàng.
"Ngươi đi thi hội chính là vì cái này sao?"
Quan Kỳ nhẹ gật đầu, mà nối nghiệp tục trong tay hắn viết xuống.
"Đúng a, có cái này, ca ca vết thương trên người liền có thể tốt."
Nàng viết xong, ngửa đầu, khép hai mắt, tràn đầy ý cười treo khuôn mặt nhỏ.
Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi,
ngực có chút chập trùng.
Hắn ngửa đầu, trừng mắt nhìn.
Sau đó nói, "Tốt, vậy ngươi cho ca ca đi, chính ta xoa."
Vết thương trên người hắn biết,
rắc rối phức tạp. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, hắn sợ hù đến Quan Kỳ, cũng càng không muốn để cho nàng khi nhìn đến.
Quan Kỳ cắn môi, suy tư một lát,
lần nữa viết xuống,
nhất định phải xoa.
Sau đó liền đem Cửu Thiên Ngọc Lộ đặt ở Diệp Đình Mộ trong tay.
Diệp Đình Mộ trùng điệp gật đầu,
ca ca một hồi liền xoa,
rất nhanh, dỗ ngủ chúng tệ tệ.
Diệp Đình Mộ đứng dậy, đi vào trong tiểu viện ngồi xuống, trong tay vẫn như cũ cầm kia Cửu Thiên Ngọc Lộ, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười.
Tại tháng này dưới, lộ ra như vậy rào khiết vô hạn.
Hắn lung lay đầu, cũng không có cam lòng dùng, mà là đem nó thu tại trong túi trữ vật.
Lúc này một đạo đầu từ cửa sân bên trong đưa ra ngoài, lén lén lút lút.
Diệp Đình Mộ tự nhiên sớm liền đã nhận ra.
"Ra đi, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy lung tung cái gì?"
Bóng người kia nghe vậy, đi ra, vẫn không quên làm ra một cái mặt quỷ.
"Thôi đi, ngươi không phải cũng còn chưa ngủ.
Người tới chính là Đồng Phương Khánh Trúc."
Nàng chậm rãi ung dung cong tay nhỏ, đi vào bên cạnh cái bàn đá, mà giật hạ.
Chống cái cằm.
Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn đá.
Quy luật mà ưu nhã, tựa như đàn tấu một khúc ôn nhu.
"Nói đi, tìm ta có việc?"
Đông Phương Khánh Trúc vẫn như cũ chống cái cằm.
"Không có việc gì a, ta có thể có chuyện gì?"
"Cắt,
ta còn không hiểu rõ ngươi, ngươi nói hay không, không nói ta nhưng đi ngủ đây."
Đông Phương Khánh Trúc nghe vậy, hai tay đặt ở trên bàn đá, ngón tay không chết làm.
"Cũng không có việc gì, chính là ngủ không được, nhàm chán."
"Nha."
Đông Phương gia đại tiểu thư cũng có phiền não.
"Sinh mà vì người, ai không có phiền não a?"
"Ha ha.
Đến, cô đương, nói một chút phiền não của ngươi, ta giải thích cho ngươi.
Ngươi được không?"
Đông Phương Khánh Trúc ngẩng đầu, khóe miệng mang theo trăng sáng.
Diệp Đình Mộ ho nhẹ một tiếng, cái eo đứng thẳng lên chút.
Nghiêm túc nói, "Nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc."
"Phó thử."
Đông Phương Khánh Trúc che mặt, cười nói, "Liền ngươi còn lao sư đâu? Ta nhìn ngươi liền sẽ lắc lư."
"Ai?
Cũng không thể nói như vậy, là ai nói ta là sư phó ngươi tới?
Kia là tại Thượng Vân Thành, chẳng phải nói không giúp đỡ sao?"
"Vậy ta mặc kệ, ta chính là lão sư, tài học uyên bác loại kia."
"Ai?"
Đông Phương Khánh Trúc thở dài một tiếng, đôi mắt sáng nhìn lên bầu trời nguyệt. Một vòng ưu sầu treo ở 18 tuổi gương mặt bên trên.
Diệp Đình Mộ nhìn xem tấm kia bên mặt.
"Thế nào, là bởi vì ta phải đi, không nỡ?"
Đông Phương Khánh Trúc nghe vậy, hơi kinh ngạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo một vòng kinh hoàng.
"Phi phi phi,
ai không nỡ bỏ ngươi rồi?"
Diệp Đình Mộ gặp hắn như vậy bộ dáng, ngược lại là tới hào hứng.
Trêu chọc nói, "Vậy ngươi phiền muộn cái gì đâu?
Ta chỉ là không nỡ Kinh Hồng bọn hắn có được hay không, mới với ngươi không quan hệ đâu."
"Nha."
"Tốt ta, ta tạm thời liền tin ngươi một lần tốt.
Vốn chính là có được hay không?"
Nói láo người thật dài cái mũi.
Đông Phương Khánh Trúc theo bản năng bưng kín chóp mũi.
Nàng từng nghe Diệp Đình Mộ nói qua một cái chuyện cổ tích, gọi tí nọc chỉ ồ.
Nói láo tiểu hài thật dài cái mũi.
Nàng nói láo, cũng không có nói láo.
Nàng xác thực không nỡ Kinh Hồng, Quan Kỳ, Thanh Phong.
Nhưng là nàng cũng không nỡ Diệp Đình Mộ.
nàng cúi đầu, có chút phiền muộn. Ta cùng phụ thân ta cùng lão tổ nói.
Nói cái gì?
Đi kinh đô.
Vậy bọn hắn nói thế nào?
Đông Phương Khánh Trúc ngửa đầu nhìn xem hắn.
Bọn hắn không cho ta đi, nói sợ ta kéo ngươi chân sau.
Là như vậy sao?
Diệp Đình Mộ mày kiếm vẩy một cái, cười nói, vậy bọn hắn nói không sai, xác thực.
Đông Phương Khánh Trúc nghe vậy, trong mắt chờ mong trong nháy mắt phai nhạt, thay vào đó là thất lạc.
Cho nên, ngươi cũng ghét bỏ thật là ta.
Ngữ khí của nàng mang theo vài phần giọng nghẹn ngào.
Diệp Đình Mộ im lặng, không đến mức đi.
Diệp Đình Mộ nhãn châu xoay động.
Như vậy đi, ta hỏi ngươi cái vấn đề, nếu là ngươi đáp đi lên, ta liền mang theo ngươi, như thế nào?
Thật sao?
Đem sao đi?
Đông Phương Khánh Trúc ngồi thẳng chút.
Vậy ngươi hỏi đi.
Diệp Đình Mộ nghiêng đầu,
dùng dưa hấu cùng tảng đá nện đầu, cái kia đau.
Đông Phương Khánh Trúc trong lòng vui mừng.
Vấn đề này tốt đơn giản a, nàng nhìn về phía Diệp Đình Mộ, trong mắt mang theo một vòng thẹn thùng, xem ra hắn cũng không nỡ ta đây.
Nàng nhỏ giọng nói, tảng đá chứ sao?
Diệp Đình Mộ gặp nàng như vậy bộ dáng, vốn là muốn cười.
Bây giờ nghe đáp án, trực tiếp cười nói, không đúng.
Đông Phương Khánh Trúc hồng nghi,
làm sao có thể không đúng?
Kia là dưa hấu.
Diệp Đình Mộ vẫn như cũ lắc đầu.
Vẫn là không đúng.
Đông Phương Khánh Trúc không làm, đang một chút đứng lên, tức giận nói ra,
a,
ngươi đùa bỡn ta, ta liều mạng với ngươi.
Diệp Đình Mộ đồng dạng đứng dậy,
khoe miệng mang theo cười, đưa tay ra tại đầu nhỏ của nàng bên trên, nhẹ nhàng đánh một cái.
Đông
Phương Khánh Trúc cúi đầu, trong mắt là ủy khuất.
Ngươi tại sao đánh ta, đau đầu?
Diệp Đình Mộ cười cười,
ha ha,
đúng, chính là đau đầu.
Đông Phương Khánh Trúc giống như minh bạch cái gì,
đây không tính là,
vì cái gì?
Coi như không tính, ta mặc kệ.
Đại Hắc gặp một màn này, không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật tốt. A chương 211, cấm quân thống lĩnh sở ca chương 211, cấm quân thống lĩnh sở ca. Hai ngày sau sáng sớm,
Diệp Đình Mộ như ngày xưa, tại trên mái hiên thần đọc Tôn Tử Bình Pháp,
phong hòa vẫn là trước sau như một, thu đao, xuất đao, vung đao,
cùng với quát đao tiếng xé gió, còn có hắn thở hổn hển âm thanh, quen quẩn tại cái này không lớn không nhỏ trong sân.
Đông nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, cẩn thận nghe còn có thể nghe được, xen lẫn giáp phiến va chạm thanh âm.
Diệp Đình Mộ cùng Phong Hòa cảnh giác dừng tay lại bên trong động tác, không hẹn mà cùng nhìn về phía cổng chỗ.
Chỉ gặp sau một lát, một đám giáp sĩ liền xuất hiện ở cửa tiểu viện,
mà Đông Phương Viễn thình lình cũng tại đám người chi bên cạnh.
Đại thống lĩnh, chính là chỗ này.
Giáp sĩ nghe vậy, nhao nhao trong chiều mà tới,
từng cái thân mang huyền thiết giáp, đầu đội mũ sắt, trên đó vũ linh trùng thiên.
Bên hông đại đao vừa ngang, kia nặng nề giáp trụ, mỗi đi một bước, liền sẽ phát ra một trận tiếng vang.
Mà người cầm đầu kia càng sâu,
hắn ngoại trừ cùng những người khác lấy đồng dạng ăn mặc bên ngoài, trên lưng của hắn còn có một khối màu đỏ áo choàng.
Cùng hắn cái này thân thiết giáp phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Nhìn ra thân cao gần 2 mét, sinh cao lớn và mỡ.
Một trương đao tước trên mặt, không giận tự uy, cặp con mắt kia bên trên lông mày, càng là nồng đậm dị thường.
Bọn hắn tại Diệp Đình Mộ cùng Phong Hòa nhìn chăm chú, trực tiếp đi vào trong viện, thẳng đến Phong Hòa trước người mới dừng lại.
Đầu lĩnh kia người nhìn thấy Phong Hòa thời điểm, đôi mắt bên trong hiện lên một tia chấn kinh, tiếp lấy chính là vui sướng.
Hắn xem kỹ Phong Hòa mấy giây,
sau đó một tay đặt ở ngực trái, đột nhiên một chân quỳ xuống,
cúi đầu chim thủ,
cao giọng mà nói, mặt tướng hoàng thành cấm vệ quân đại thống lĩnh Sở Ca, tham kiến triều dược điện hạ.
Mà phía sau hắn người cũng đồng dạng đều nhịp một gối quỳ xuống,
núi thở nói, chúng ta tham kiến triều dược điện hạ.
Bọn hắn mặc dù chỉ có hơn 10 người, thế nhưng là giọng lại rất lớn.
Như thế một tiếng hò hét,
quanh quẩn tại toàn bộ Đông Phương phủ trạch.
Ngủ say Đại Hắc cách gần nhất, dẫn đầu bị đánh thức.
Hắn bỏ họ,
bỏ họ kêu lên hai tiếng, biểu thị lấy bất mãn của mình.
Lúc này trong phòng mấy tiểu tử kia cũng đồng dạng bị bừng tỉnh, thiếu kỳ vươn đầu, xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem đây hết thảy.
Kinh hùng nói, bọn hắn cho nhị ca quỳ xuống, nhị ca không hổ là mãnh nam.
Thanh Phong nói, ngươi biết cái gì? Không có nghe đại ca nói, ta nhị ca là hoàng tử.
Phong Hòa một mặt một bước, mê mang nhìn về phía Diệp Đình Mộ.
Cái này đối phương nói quỳ liền quỳ, hắn một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có.
Diệp Đình Mộ lúc này tự nhiên là biết thân phận của đối phương.
Đây cũng là Đông Phương Sóc trong miệng nói, mình có thể dùng con thứ hai.
Cấm quân thống lĩnh, Sở Ca.
Bây giờ nhìn thấy trận tức này, hắn chỉ có thể nói đáng tin cậy.
Trận này bên trong tăng thêm Sở Ca, hết thảy tiếp cận tiểu tứ 10 người.
Thuần một sắc chân nguyên cảnh, ai ra, tràng diện này so với lúc trước kia triều vũ còn muốn lớn.
Mà lại cái này dẫn đầu Sở Ca thế nhưng là thực sự thánh nhân cảnh tam trọng tu vi, mặc dù so Hứa Bình An là kém một chút.
Thế nhưng là không chịu nổi người ta có quân quyền á không phải.
Hắn nhanh nhẹn rơi xuống đất,
đi vào Phong Hỏa bên cạnh thân.
Nói ra, để bọn hắn đứng lên đi.
Úc úc,
cái kia anh ta để các người đứng lên đi.
Tạ điện hạ.
Đều nhịp ngữ điệu, đều nhịp động tác, đều hiển lộ rõ ràng, bá khí hai chữ.
Sau khi đứng dậy Sở Ca, ánh mắt tập trung tại Diệp Đình Mộ trên thân trên dưới đảo qua.
Điện hạ, vị này là?
Mặt độ đối phương hỏi thăm, Phong Hỏa không chút nghĩ ngợi trả lời, đây là ta đại ca.
Sở Ca trước đó liền nhận được tin tức, tứ điện hạ có một người ca ca, cũng là nuôi lớn hắn người, gọi Diệp Đình Mộ.
Hắn hỏi, ngữ khí mang theo vài phần cung kính,
ngươi chính là Diệp Đình Mộ, Diệp tiên sinh đi.
Diệp Đình Mộ làm tập, Sở thống lĩnh sĩ cử, ta ở đâu là cái gì tiên sinh, nhất giai thư sinh thôi.
Sở Ca ôm quyền,
nhận được có ngươi chiếu sáng, điện hạ mới có thể bình yên vô sự, Diệp tiên sinh vất vả, xin nhận Sở Ca cúi đầu.
Nói hắn liền muốn xoay người.
Diệp Đình Mộ tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy hắn bả vai,
cười nói, đại thống lĩnh, không được, ta một tên tiểu bối không đảm đương nổi.
Ngươi làm nổi, ngươi cứu được điện hạ, chính là ta Sở Ca ân nhân, ta nhất định phải cho ngươi đập một cái. Diệp Đình Mộ nghe vậy, bộ mặt chỉ rút rút, ta mẹ nó, nào có bên trên cột cho người ta dập đầu. Tại người ngươi một cái thánh nhân cho ta dập đầu, ta mẹ nó cũng không chịu nổi a. Hắn vội vàng ngăn chặn hắn. Đừng, đại thống lĩnh, thật đừng, Phong Hòa là đệ đệ ta, ta bảo vệ hắn hợp tình hợp lý, ngươi cái này cho ta dập đầu tính là gì sự tình, tại người về sau đệ đệ ta còn muốn dựa vào đại thống lĩnh đâu. Sở Ca nghe vậy cũng không có ở xoắn xuýt, lúc này tỏ thái độ. Diệp tiên sinh yên tâm, điện hạ mâu thân tại ta có ân, ta Sở Ca ổn thỏa vì điện hạ sông pha khói lửa, không chối từ ngày hôm nay, ta cái mạng này chính là điện hạ. Chúng ta vì điện hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Đình Mộ thần sắc trang nghiêm. Xem ra cái này Sở Ca thật đúng là tính tình bên trong người. Đông Phương Sóc không có lửa gạt mình, cái này Hứa Bình An cùng Sở Ca, mình có thể yên tâm dùng. Cũng đừng khách sáo, ngươi nhìn các ngươi đây vất vả một đường, nếu không vẫn là để bộ hạ của ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, lại xuất phát. Sở Thiên ổn quyền. Diệp tiên sinh, chúng ta đều là người trong tu hành, tự nhiên không mệt, vẫn là lập tức lên đường đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Diệp Đình Mộ giật giật khóe miệng. Hiện tại liền đi, có thể hay không quá gấp chút? Xem ra con hàng này không chỉ có là tính tình bên trong người, hắn cũng là một người nóng tính á, cái này vừa tới đều không mang theo nghỉ ngơi, liền muốn xuất phát. Lúc này Hứa Bình An cũng từ thiên viện đi ra. Diệp tiên sinh nói rất đúng, đúng là gấp chút. Sở Ca gặp Hứa Bình An, đội vàng ba bước cũng hai bước, chạy chậm đi qua, liền chuẩn bị cho đối phương một cái ôm. Bất quá Hứa Bình An lại sớm dự phán, một bước đã mở, để Sở Ca vừa hụt. Ha ha ha. Hứa lão đệ, ngươi đây là? Điện hạ ở đây, Sở huynh chú ý một chút trường hợp. Tốt, theo ngươi. Phong Hỏa vẫn như cũ có chút ngây thơ. Bất quá hắn ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn nghe đại ca của mình, đại ca để hắn làm gì, hắn liền làm gì. Lúc này Hứa Bình An nói, Sở huynh, để ngươi thủ hạ, xuống dưới nghỉ ngơi ăn cơm đi, đừng làm phiền điện hạ. Sở Ca nói, hành. Bất quá chúng ta khi nào thì đi? Hứa Bình An cười cười. Không đổi, không đổi, chúng ta mặt trời lặn lên đường đi. Diệp Đình Mộ im lặng, ta mẹ nó, cái này gọi không đổi, đêm hôm khuya khoắt. Hắn yếu ớt mà hỏi, chúng ta ngày mai tại đi không được sao? Hứa Bình An cười cười. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói. Sở Ca vung tay lên. Các ngươi tất cả đi xuống đi, để các huynh đệ đi ăn một bữa cơm, tùy thời chờ lệnh. Nặc. Ngốc chúng giáp sĩ sau khi đi, mấy người vào trong phòng trao đổi, cuối cùng xác định ban đêm hành quân. Hứa Bình An nói, hắn tại ban đêm có thể mượn trợ tinh quang tăng thực lực lên, cho dù là Vương Trường Sinh đến, hắn cũng có thể ngăn lại một hồi. Đối phương tất nhiên là có động tác, cho nên lựa chọn ban đêm hành quân, ban ngày liền tìm địa phương nghỉ ngơi. Lần này đi kinh đô 300 không dặm, nếu là hành quân gấp, 4.5 ngày cũng liền đến. Thế nhưng là bây giờ mang theo Diệp Đình Mộ bọn người, mang theo xe ngựa, nhanh nhất cũng muốn một tháng. Hứa Bình An biết, nếu là ném mấy đứa bé, Phong Hỏa cùng Diệp Đình Mộ là chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên lựa chọn ban đêm hành quân, ban ngày nghỉ ngơi, Diệp Đình Mộ cũng không có phản đối, mà là mệnh lệnh Tiểu Hắc đi thu thập hành lý. Vạn Kim khi biết về sau, cũng là chạy chậm trở về nhà bên trong, cũng thu thập hành lý đi. Chương 212. Tạm biệt, Bắc Minh. Chương 212. Tạm biệt, Bắc Minh. Hoàng hôn. Bắc Minh trời cũng tối chút, không có ban ngày mặt trời chói chang, cũng không có màn đêm dạ minh sao thưa, có chỉ là ngày đó bên cạnh sổ hoàng, gắn đầy đất tổ thương. Đây là một cái thích hợp nhất ly biệt thời khắc, bởi vì nó có thể phủ lên thương cảm, kia xóa kim hoàng cũng có thể đem người trong mắt không bỏ che giấu. Lúc này Bắc Minh thành cổng, bóng người xen vào nhau, chỉ vì một đầu tin tức truyền khắp Bắc Minh. Hôm nay Thượng Vân thư sinh muốn đi, cái kia đã từng trên công đường nói dân là trời, dân bị một nước căn cơ hiệp nghĩa thư sinh, hôm nay muốn đi Cửu Châu, không biết là ra ngoài nguyên nhân gì. Bắc Minh dân tự phát đến cửa thành, ngừng chân quan sát, đều nghĩ tiến hắn một đoạn, bọn hắn cũng chỉ có thể tiến hắn một đoạn. Diệp Đình Mộ nhìn xem bốn phía dân chúng, tại cùng bọn hắn vây tay từ biệt, trong mắt thần sắc khác nhau. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, Nô Diêm Vương ngậm tưởng rồi. Phương thế giới này, cao võ thế giới, không có công bằng có thể nói. Cái gọi là pháp, cũng bất quá dùng để giam cầm những người bình thường này gông xiềng thôi. Đây chẳng qua là cường giả để cho tiện quản lý kẻ yếu mà chế định quy tắc, mà đại đa số người công nhận lý, lại bị cường giả tùy ý trả đạp. Dân căn bản không có lựa chọn, bọn hắn chỉ có thể ở phương thế giới này của mình, thận trọng còn sống, không dám có bất kỳ sai lầm, bằng không đợi đợi bọn hắn chính là tử vong. Hắn đột nhiên minh bạch một câu, trên thế giới chỉ có một loại tội ác, đó chính là nhỏ yếu, cũng chỉ có một loại chính nghĩa, đó chính là cường đại. Có lẽ mình có thể thử đi cải biến thứ gì, mặc dù không thể làm được như là Ngô Diêm Vương, vì thế dốc cả một đời, nhưng là hắn có thể nói cho Phong Hòa, ngươi phải dùng giống Ngô Diêm Vương dạng này người, như vậy hết thể liền sẽ bị cải biến đi. Làm hết sức mà thôi, nếu là có thể cải biến, có lẽ cũng rất tốt. Đi tới Bắc Minh thành bên ngoài, có thể thấy được một vạn hắc giáp đón gió mà đứng, tinh kỳ phân phật, thiết giáp cũng tùm. Đông Phương Khánh Trúc bọn người đưa đến cửa thành, Diệp Đình Mộ nói, liền đưa đến cái này đi. Đúng vậy a, đưa quân ngàn dặm, trung tú nhất biệt. Đông Phương Khánh Trúc từ đầu đến cuối cúi đầu, không nói một lời. Nàng hốc mắt cũng sớm đã đỏ lên, nàng không nỡ bọn hắn. Quan Kỷ cùng Kinh Hồng lôi kéo tay của nàng, an ủi, Khánh Trúc tỷ tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ còn trở lại. Đông Phương Khánh Trúc đem hai người vây quanh tại trong ngực, 300 không dặm a thật sẽ trở về sao? Lại hoặc là lúc trở lại, lấy là lúc nào? Có lẽ 10 năm, hoặc là 100 năm, nàng không biết. Thế nhưng là lão tổ cùng phụ thân nói rất đúng, nàng hiện tại chỉ có thể cho Diệp Đình Mộ cản trở, nàng cái gì đều không làm được. Nếu là muốn giúp hắn, vậy lưu xuống tới, chính là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Diệp Đình Mộ đi tới Ngô Diêm Vương trước người, khoe miệng mang theo cùng tuần tiếu dung. Nếu là ta thành công, ta định để Phong Hòa hứa ngươi tể tướng chi vị, đến lúc đó Cửu Châu chi dân mặc ngươi phúc phận. Ngô Diêm Vương đồng dạng cười cười, yên tâm đi thôi, sẽ thành công, Bắc Minh chính là hậu thuẫn của các ngươi. Đông Phương Thanh Hổ cũng ở một bên nói ra, yên tâm, nếu là có bất chắc, lại viết một lá thư, Bắc Minh trăm vạn thiết để, năm ngày nhưng đến trục lộc thành hạ. Diệp Đình Mộ trọng trọng gật đầu, ôm quyền nói, kia Bắc Minh liền liền dựa vào hai vị. Hai người đồng dạng ôm quyền đáp lễ, hết thảy đều không nói bên trong. Diệp Đình Mộ trở lại, đến Đông Phương Khánh Trúc bên cạnh thân. Hắn nói, thế nào, như thế đại nhân, còn khóc cái mũi đâu? Đông Phương Khánh Trúc sờ lên hốc mắt, ngạo kiều nói, mới không có. Diệp Đình Mộ cười cười, trở lại, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Sau đó đưa tay phải ra, đầu ngón tay tại mi tầm một điểm. Mắt như trăng, cười như gió. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi lão tổ, hộ ngươi 1000 năm chờ ta trở về. Đông Phương Khánh Trúc sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Đình Mộ lại đột nhiên nói cái này, đối với Diệp Đình Mộ cùng Đông Phương Sóc ước định nàng tự nhiên cũng là hoàn toàn không biết. Chỉ là giờ phút này ôn nhu thanh âm lọt vào tai, nội tâm của nàng run lên, cặp kia hà phía trên, một vòng đỏ lặng yên hiện hiện. Chẳng biết tại sao, nàng quỷ thần xui khiến liền như vậy nhu thuận gật đầu. Được. Diệp Đình Mộ đứng dậy. Đi. Hắn vất ống tay áo một cái. Đám người lưu luyến không rời lên xe ngựa kia. Sau đó lộ ra cửa sổ xe, vẫy tay từ biệt. Kinh Hồng lớn tiếng hô to. Khánh Trúc tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ tới ngươi, chúng ta là vĩnh viễn hảo tỷ muội. Đông Phương Khánh Trúc đi cả nhắc phất tay. Đưa mắt nhìn tương tư. Đông Phương Hành để ở trong mắt, không khỏi lắc đầu. Thở dài một tiếng. Diệp Đình Mộ trở mình lên ngựa. Một bộ áo trắng, đón gió tiêu sái. Phong Hỏa cũng như là. Sở Thiên nắm chặt dây cương. Xuất phát. Diệp Đình Mộ trở lại, nhìn thoáng qua Bắc Minh. Trong mắt ánh mắt phức tạp lại xoắn xuýt, có không bỏ, cũng có phiền muộn. Tòa thành này, hắn ngốc không lâu, lại là có rất nhiều hồi ức. Áo trắng thanh sam, trường kiếm nộ mã. Thiếu niên lòng có sơn hải và dặm. Cưới ký ngựa đạp phi yến chi bọn. Thiên Nga truy phong đổi nguyện chi trí. Không sợ ngàn nham vạn khe tranh với trời. Vượt mọi trông gai chiến thế tụ. Tràn lan kiệt ngạo bất tuần tùy ý sinh trưởng. Tràn ngập ngang ngược cản rỡ phóng đãng không bị trói buộc. Thiếu niên muốn nên tự kiềm chế lăng vân bút. Dùng khen chê không nhất định đây, làm không bị định nghĩa hồn. Tại vạn người trong tầm mắt. Diệp Đình Mộ đội ngũ chậm rãi bao phủ tại dưới trời chiều, dần dần từng bước đi đến. Vô số người vẫn như cũ còn nhảy nhìn ra xa. Đông Phương Khánh Trúc cũng như là, nàng đệm lên chân, chỉ đến thiếu niên áo trắng kia lang biến mất tại nàng mắt chi không thể thành chỗ. Nàng nhấc lên mũi chân, nghĩ tại nhìn nhiều, thế nhưng lại vẫn như cũ không đủ. Nàng dẫn theo váy, vội vàng chạy lên tường thành. Dư Huy Kim Hoàng vẩy vào nàng tinh xảo trên mặt, một vòng nước mắt lặng yên trượt xuống. Đông nhiên thổi lên một trận gió, để nàng cảm giác thật lạnh. Cái gì là ly biệt? Đây chính là ly biệt. Không có cổ đạo trường đình, Dương Liễu Y Y không có tống quân tiên lý, đường tình đúng tùm. Không có cầm tay nhìn nhau, hai nơi tích tích. Chỉ có bình dị tà dương thích rượu. Say giáng chiều, gió im lặng ngưng nghẹn. Chỉ có kia vãn thu lương yến tử cũ đường. Hành hạnh dư âm, tàn tiếng địch âm thanh khóc. Đây chỉ là một bình thường hoàng hôn, cũng liền tại cái này bình thường hoàng hôn, có ít người, minh triều liền rốt cuộc không thấy được. Hai hàng thanh lệ, gió thổi qua liền tàn. Kia xóa tương tư, lại là có thể cùng sơn hải cùng tồn. Viết thưa thất sợi thô hoa tâm sự tình nặng. Sao chịu được vắng vẻ, hỏi nguyệt về không về. Đông Phương Khánh Trúc mở bàn tay, cầm trời chiều. Trong miệng nỉ non. Ta hướng thần minh cầu nguyện, nguyện ngươi bình an, chu tà tất lui, chăm không có gì kỵ, xôi gió xuôi nước. Lúc này Diệp Đình Mộ cũng trở lại nhìn xem ngày đó bên cạnh càng ngày càng nhỏ Bắc Minh Thành. Đồng dạng nói ra, chờ ta trở về. Hắn không thích ly biệt. Hắn cũng không muốn biệt ly. Chỉ cần mình đủ mạnh, hết thảy đều có thể cải biến. Kinh Hồng tò đầu ra. Ca ca, chúng ta sẽ còn trở lại đúng không? Diệp Đình Mộ chăm chú gật đầu. Sẽ. Ừm ân, vậy ta an tâm, ta sợ ta không tại, không ai cùng Khánh Trúc tỷ tỷ chơi, nàng những cái kia bọn muội muội nhưng chẳng ghét, đều không cùng với nàng chơi đâu. Diệp Đình Mộ không nói. Tạm biệt, Bắc Minh. Đợt, hôm nay buồn canh. Bởi vì Bắc Minh tiên chương triệt để kết thúc. Vừa vặn chương 4 kết thúc. Ta liền không phát mươi văn, ngày mai tại cảng chương 6, bổ sung tốt. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 213. 12 thánh lưu đồ bí mật chương 213, 12 thánh lưu đồ bí mật. Mặt trời mọc mà đừng, hoàng hôn mà đi. Truy tinh cả nguyệt, một nhóm chính là nửa tháng. Khoảng cách tư đồ phong vẫn lạc, đã quá khứ dòng dã 15 ngày. Thánh bất tin tức cũng truyền khắp Cửu Châu. Tự nhiên liên quan tới tứ hoàng tử hồi kinh tin tức cũng tràn ngập tại phố lớn ngõ nhỏ. Có người nói, tứ hoàng tử lần này trở về là vì báo thù. Cũng có người nói hắn là trở về kế thừa hoàng vị. Chúng thuyết phân vân, liền như là hắn lúc trước sinh ra lúc. Thiên đạo viện phòng nghị sự, đương kim chín đại tiên sư tề tụ một đường, mà tại bên cạnh cũng có ba tên thánh giả, đều là thính triều các tam đại giả lão. Vương Trường Sinh chức vị cao, giờ phút này không nói một lời. 12 thánh tề tụ một đường, vì cái gì không phải chuyện khác, chính là bởi vì tứ hoàng tử hồi kinh sự tình. Về khoảng cách lần nhiệm vụ thất bại, đã quá khứ nửa tháng. Mặc dù hai thánh đô trở về, nhưng là đều không nhỏ tổn thương. Bây giờ tĩnh dưỡng nửa tháng, vẫn như cũ chưa từng khôi phục. Về phần tại Bắc Minh thế lực, trải qua trận này, cũng sụp đổ. Thế Thiên Thu dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Chư vị thiên sư, các ngươi ngược lại là cầm cái chủ ý à, lại không động thủ, tiểu tử kia vào hoàn thành, coi như không dễ làm. Lý Trường Thọ nghe vậy, trả lời, lấy cái gì chủ ý, các ngươi yêu đi đi, ta Lý Mỗ là không đi, đây chính là Ngưu Bá Thiên, Khôi Hải, Chém Qua Thiên, ngươi lấy cái gì cùng người ta đấu? Nghe nói Lý Trường Thọ lời nói, những người còn lại nhao nhao gật đầu, xì xào bàn tán. Ngưu Bá Thiên tồn tại, xác thực đủ để cho bọn hắn kiêng kỵ, làm đã từng Đông Hoang Vương, Ngưu Bá Thiên mạnh cũng không chỉ là thực lực, còn có sau lưng của hắn thế nhưng là Đông Hoang. Đông Hoang chi lớn bọn hắn không biết, lại biết Đông Hoang chính là Đại Hoang đứng đầu, thú thần số lượng sợ là không dưới trăm. Nếu là cái này Ngưu Bá Thiên nổi giận, trở lại Đông Hoang, mang theo một đống tiểu đệ, tên kia san bằng Cửu Châu đều là vài phút sự tình. Đúng à, Ngưu Bá Thiên xác thực không dễ trọng, bất quá kia huyết thần giáo làm sao cũng cùng tiểu tử này có quan hệ, nếu là huyết thần giáo tái xuất, đột nhiên đánh tới cũng là đại phiền toái. Cũng không phải, hoàng tộc thần miếu kia năm cái lao ra hỏa, còn mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta đâu, vạn nhất gia nhập, ngươi nói cho ta làm sao làm? Nghe đám người nói đủ rũ, làm tính chiều các chủ tể thiên thu lại không vui. Chư vị, còn chưa đánh liền sợ sao? Các ngươi thế nhưng là thánh nhân, muốn hay không nhát gan như vậy? Ai? Đủ các chủ, lời này của ngươi nói liền quá mức đi, dựa vào cái gì để chúng ta vì ngươi ngoại tôn đi liều mạng a? Đúng đấy, còn sống hắn không tốt sao? Lý Thiên Thu hừ lạnh. Triều Tiêu là ta ngoại tôn không giả, thế nhưng là đừng quên, hắn cũng là các ngươi Thiên Đạo Viện thủ đồ, càng không nên quên, kia Hổ Yêu công chúa là thế nào chết? Dựa vào, ngươi là đang uy hiếp ta Thiên Đạo Viện sao? Một đám người lao nhau, không ai nhường ai. Lúc ấy tứ hoàng tử mẫu thân ra hoàng thành về sau, đúng là Thiên Đạo Viện xuất thủ đánh giết, mà lại xuất động ba cái ở đây Tam Đại Thiên Sư, mới đem nó đánh giết. Bây giờ Triều Dực trở về, nếu là biết được chân tướng, chờ hắn thật coi lên hoàng đế, sợ là Thiên Đạo Viện cũng muốn đi theo gặp nạn. Vương Trường Sinh gặp một đám người ma quyền sát trưởng, không ai phục ai, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn, tranh đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, không khỏi thất vọng lắc đầu. Sau đó mở miệng ngăn lại, đều chớ ồn ào. Vương Trường Sinh tiếng nói lên, cái khác người cũng thức thời không nói nữa, nhao nhao ngồi về tại chỗ. Bất quá nhãn thần nhưng như cũ tại trận mắt nhìn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người một nhà phản đến cái vã, chư vị đều là thánh nhân, như vậy tâm phủ khí tao sao? Thanh âm của hắn rất phẳng, nhưng không mất uy nghiêm. Làm đương kim Cửu Châu đệ nhất nhân, tự nhiên có thể trấn trụ đám người. Lão Thiên Sư, vậy ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Cũng không thể bỏ mặc Triều Vũ liền như vậy nhập hoàng thành a. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, đánh khẳng định là muốn đánh, bây giờ Tư Đồ Phong vẫn lạc, Triều Vũ cũng giải quyết, liền thừa cái này tứ hoàng tử, cho nên hắn phải chết. Lý Trường Thọ lắc đầu. Trường Môn, lời nói rõ, ta có thể xuất thủ, nhưng là không thể để cho ta đánh Ngưu Bá Thiên, ngươi để cho ta đánh Hứa Bình An cũng tốt, Sở Ca cũng được, cho dù là để cho ta đi xem ở kia năm cái lao ra hỏa, đều được. Hắn xác thực có bóng ma, Ngưu Bá Thiên đêm hôm đó tại Bắc Minh thành, đánh mình phân thân lúc, tên kia, thế nhưng là không có điều động bất luận cái gì yêu lực, ai chính là Bình A đều cho hắn đánh thành như thế, cùng hắn đánh, tinh khiết bên trên cột muốn chết liệu. Những người khác cũng tại nhỏ giọng thầm thì, biểu thị cũng không nguyện ý cùng Ngưu Bá Thiên đánh nhau. Vậy nếu là lao lý cũng không dám cùng Ngưu Bá Thiên đánh, vậy ta đoán chừng cũng không được. Nhìn xem một đám người lại bắt đầu chối từ. Vương Trường Sinh nói, chư vị chớ hoảng sợ, ta đã có đối phó Ngưu Bá Thiên phương pháp. Thế Thiên Thu ngồi không yên, đang một chút đứng lên. Lao Thiên Sư, là phương nào pháp? Nói nghe một chút. Vương Trường Sinh tay vịn sợi râu, ý vị thâm trường nói, tại Thủy Vân khe vải Chu Ma đại trận, Chu sát Ngưu Bá Thiên. Nghe nói Chu Ma đại trận, một đám thiên sư nhao nhao hít một hơi linh khí. Chu Ma đại trận chính là Thiên Đạo Viện thứ nhất đại trận, trận ra có thể chạm thế giới bất luận cái gì ma vật, yêu vật, càng có thể gọi thiên long địa hổ. Năm đó huyết thần giáo Đào Hoa Tiên, danh xưng trong thiên hạ thứ nhất yêu, chính là chết tại trận này bên trong. Trận lên, đừng nói là thánh, chính là ngươi là yêu tiên, ma tiên cũng có thể chu. Bất quá cái này đại giới nhưng cũng là cực lớn, cần lấy thánh nhân bản nguyên làm dẫn, mà lại một người còn chưa đủ, cần 6 người mới có thể trận thành. Mà lại trận nếu bị phá, bày trận thánh nhân sẽ hao tổn chân nguyên, cảnh giới càng là sẽ trực tiếp từ thánh nhân cảnh giới lui bước đến nhập thánh cảnh. Bọn hắn không tiếp thụ được thất bại, đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Nếu là thất bại, bọn hắn cảnh giới rơi xuống, đem tiếp tục 1 năm. Đến thánh nhân một bước này, cái nào ngày thường không có mấy cái cửu nhân, vạn nhất rất xuống, lại không chiếm được phù hộ, rất có thể bị người chém. Phải biết, quá trình này thế nhưng là dòng dã cần 1 năm mới nhưng khôi phục, cá ai dám đi cược? Một người trong đó cắn răng nói ra, cái này đại giới chưa quá lớn chút, còn xin trưởng môn nghĩ lại mà làm sao. Những người còn lại cũng nhao nhao tỏ thái độ, chúng ta mời trưởng môn nghĩ lại. Vương Trường Sinh đảo mắt đám người, thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, chư vị, trước mắt chỉ có như thế một cái biện pháp có thể chạm kiêng Ngưu Bá Thiên. Lão phu biết cái này trả ra đại giới có lẽ sẽ rất lớn, nhưng là lão phu có niềm tin tuyệt đối. Nói nơi đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá chư vị phải suy nghĩ kỹ, mới đủ các chủ nói cũng không phải nói ngoa. Nếu là tứ hoàng tử cùng Ngưu Bá Thiên vào kinh đô, sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Cho nên việc này biết rõ không thể làm, chúng ta cũng muốn đi làm. Trận này đỡ, sớm muộn cũng phải đánh, việc quan hệ tông môn hưng suy, không phải do chúng ta đi chọn. Ở đây đều là thánh nhân, tự nhiên là hiểu được Vương Trường Sinh nói tới. Nếu là tứ hoàng tử tiến vào kinh đô, lấy được ngũ lao trợ giúp, khi đó tình huống liền chính là một tình huống khác. Còn có Thiên Thu đồ thị, bọn hắn rất có thể sẽ chết tại tân hoàng đế đao hạ. Mà lại đối phương hiện nay, không chỉ có Ngưu Bá Thiên, sau lưng của hắn thế nhưng là còn đứng lấy cả một cái Bắc Minh toàn cảnh. Như thế xem ra, nếu không muốn ngồi mà chờ chết, như vậy chỉ có thể lựa chọn buông tay nhất bác. Chương 214. Hoàng tộc thái độ. Chương 214. Hoàng tộc thái độ. Hoàng tộc thần miếu. Ngũ Thánh cũng tương tự đang thương thảo. Đại ca, chúng ta nên như thế nào? Cầm đầu đại tộc lão, đứng dậy dạo bước. Bọn hắn mới nhận được tin tức, Thính Triều Các, Thiên Đạo Viện, 12 thánh ngay tại Thiên Đạo Viện tiến hành mưu đồ bí mật, chu sát phong hòa một chuyện. Một lần xuất động 12 thánh, nghĩ đến phong hòa tất nhiên giữ nhiều lành ít. Lúc này, nếu là bọn họ vẫn như cũ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, như vậy hết thảy đều đem hang ngầm kia Vương Trường Sinh nguyện, đại hoàng tử sắp thành chính thống. Mặc dù như thế, đại hoàng tử cũng sẽ không đối thần miếu nổi lên. Bất quá, lại là muốn hoàng quyền bên cạnh rơi, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Hắn nhíu mày trầm tư, không thể nhịn nữa, nên lựa chọn lần nữa cho đội. Đại ca, ý của ngươi là ủng hộ tứ hoàng tử, Triều Dực ngồi cao hoàng vị, các ngươi chuẩn bị một chút, chỉ cần Thiên Đạo Viện người động, vậy bọn ta cũng động. Hai tộc lao vốn là cái bạo tính tình, chỉ gặp hắn đột nhiên đập bàn, cười ha ha nói, được, quá tốt rồi, đã sớm nhìn Thiên Đạo Viện khó chịu, vậy liền đánh. Toàn bộ hoàng thành quần quần sóng ngầm, một cái bóng đen vội vàng chạy vào nhị hoàng tử trong phủ. Nhị hoàng tử, hướng gió, người cũng như tên, là thằng điên, cũng là đồ đần, chỉ có một thân ma lực, nhưng cũng như phong hỏa chưa từng tu hành qua, mỗi ngày điên điên cùng cùng, điên cùng đã truyền khắp cửu châu. 9 tuổi năm đó từng tại tế tổ trong đại điện, ngay trước chúng tông tộc cùng đại thần đối mặt với thần miếu đi tiểu, nôn nước bọn, cho nên bị nhận định là điên rồi. Vì bảo đảm hoàng gia mặt mũi, từng cực lực ẩn tàng việc này. Cửu Châu bên trong biết đến không nhiều, cũng chỉ là chợt có nghe thấy, lại chưa triệt để ngồi vững điên chi danh. Bởi vì từ đó về sau, hắn liền bị hạ lệnh cấm túc, chưa hề bước ra qua nhị hoàng tử phủ, như là bị u cấm. Muốn dùng cái này đến bảo toàn hoàng gia mặt mũi, dù sao ai cũng không muốn để cho người biết mình sinh cái kẻ ngu không phải. Bất quá là không phải thật sự ngốc, lại là không biết. Chỉ gặp hắn lúc này ngồi chồm hổm ở trong phòng, một đầu mái tóc tàn mát che khuất mặt mũi của hắn, trong tay lại là cầm cá bắt lãng cổ, không ngừng đong đưa, phát ra đông 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 tiếng vang, cùng với hắn si ngốc cười ngây ngô âm thanh quen quẩn tại cái này không lớn không nhỏ trong phòng. Hắc hắc, ha ha, chơi vui, thoảng qua hơi, chơi vui. Bốn phía còn đứng lấy mấy cái cung nữ, khỏe miệng mang theo ý cười, trong mắt lại là có vài tia vẻ khinh miệt không cách nào che giấu. Dù là lúc này vẫn như cũ đứng tất cung tất kính, thế nhưng là vẫn như cũ như vậy trước mắt. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận thưa thất tiếng bước chân. Chỉ chốc lát, một nữ tử đi đến. Nữ tử nhìn xem đã trung niên, cao châm tóc mây, khuôn mặt lại là bạch chỉ, ngũ quan cũng coi như đoan chính. Bất quá nhìn xem lại có một loại không nói ra được uy nghiêm. Tha phương nhập môn, lạnh mắt như vậy quét qua. Bốn phía tỷ nữ nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng, thậm chí thân thể đều đang phát run. Gặp qua Vân Di, lúc này kia ngồi dưới đất hướng gió, cũng đứng dậy, vung lấy rộng lượng tay áo, lanh lợi liền hướng nàng chạy tới. Ha 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 ha, tiểu Di, ngồi cơn gió chơi. Nữ tử nhìn thấy nhị hoàng tử, khoe môi nết lên một vòng hiền lành, nàng đối bên cạnh thân chúng tỷ nữ nói ra, tất cả đi xuống đi. Nặng. Một đám tỷ nữ nghe vậy, nhao nhao lui ra ngoài. Vân Di cũng là nhị hoàng tử tiểu Di, nhị hoàng tử mẹ đẻ thân muội muội. Nhị hoàng tử thở nhỏ mất mẹ, vì vậy chính là nàng một mực tại chiếu cố. Đối với mình đứa cháu này, nàng tự nhiên là che chở vô cùng, mà lại bản thân thực lực cũng là nhập thánh chi cảnh. Đợi đám người sau khi đi xa, kia nguyên bản điên nhị hoàng tử, thần sắc đột nhiên biến đổi. Trong tay hắn chống lúc lắc không đàng vang lên, cả người cũng không có ở cười ngây ngô, mà là quay người ngồi xuống trước bàn. Nặng nghề thanh âm cũng theo đó truyền ra. "Tiểu Di, Vương Trường Sinh ngồi không yên, đã bắt đầu tìm người thăm dò ta." Nữ tử nghe vậy, đôi mi thanh tú vặn cùng một chỗ. "Bắc Minh Vương chết rồi, mới nhận được tin tức, đệ đệ ngươi Triều Vũ cũng đã chết, kế tiếp liền sẽ là tứ hoàng tử, thăm dò ngươi cũng nằm trong dự liệu." Nhị hoàng tử tay cầm thành quyền, trong tay chống lúc lắc đụng. Một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Văng khắp nơi mảnh vỡ tung tóe đầy đất. Hắn phát ra dưới, một đôi tròng mắt có chút đỏ bừng. "Lê Tẩm Vương Trường Sinh, chẳng ta hoàng thất huyết mạch, thật là đáng chết." Vân Di mở miệng nói, "Tiểu Phong, thừa dịp hiện tại, chúng ta cũng đi thôi, về Thành Sơn kiếm tông, có sư tổ ngươi tại, không ai có thể động được ngươi." Nhị hoàng tử lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, khoe miệng càng là khơi gợi lên một vòng cười khổ. "Tiểu Di, đi không được, mà lại ta cũng sẽ không đi. Vậy ngươi dự định như thế nào?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem phương xa. "Bảo vệ ta kia tứ đệ." Nói hắn từ ống tay áo trô móc ra một phần thư. "Đây là cho Thanh Liên lão tổ tin, khi còn bé hắn nhìn ta đáng thương, từng đã đáp ứng ta sẽ giúp ta một lần, ngươi lại cầm đưa cho Thanh Liên lão tổ, dưới lúc hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào." Vân Di tiếp nhận phong thư, muốn nói lại thôi. Thanh Liên lão tổ chính là kiếm giả. Kiếm giả hứa hẹn, lời hứa ngàn vàng. Hắn đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ đi làm, bất quá, cơ hội như vậy lẽ ra giữ lại bảo mệnh mới là. Hắn trầm tư hồi lâu vẫn là không nhịn được hỏi, "Tiểu Phong, ngươi nhất định phải vận dụng cơ hội như vậy sao?" Nhị hoàng tử gật đầu, ngụ ý không cần nói cũng biết. "Hẳn là ngươi cũng nghĩ tranh cái này hoàng vị." Nhị hoàng tử cũng không trả lời, mà là nhàn nhạt nói ra, "Vân Di, có một số việc ngươi không hiểu, bất quá cái này hoàng vị ai tòa đều có thể, duy chỉ có hắn Triều Tiêu không thể, hắn không xứng." Nói nơi đây, hắn một ngụm răng ngà thầm cắm, tựa như nhớ lại nào đó một màn, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn có thể để hướng thị bất luận kẻ nào đương vị hoàng đế này, nhưng là duy chỉ có cái này mình cái gọi là đại ca không được. Khi còn nhỏ hắn từng không cẩn thận tại trong cung điện nghe được Vương Trường Sinh một ít lời ngữ, từ đó về sau hắn liền có thể xác định Vương Trường Sinh nhất định sẽ giết hắn, nhất định sẽ. Mà lại không chỉ hắn, còn có mình tam đệ kia, là mặc dù hắn mới 9 tuổi nhưng là y nguyên thông minh hơn người, tự nhiên biết mình đấu không lại họ. Một cái Thính Triều Các, một cái Thiên Đạo Viện, Lục Đại Tông, đại hoàng tử độc chiếm thứ hai. Hắn lấy cái gì đấu? Vì vậy hắn mới nghĩ đến giả ngu, giả điên. Nhiều năm như vậy, hắn một mực tại ẩn nút. Lúc đầu ngay từ đầu, suy đoán của hắn còn chưa hoàn toàn ngồi vững. Thẳng đến tứ đệ xuất sinh, hắn mới biết được, hết thảy đều như hắn suy nghĩ. Mà Vương Trường Sinh bọn hắn cũng bắt đầu động thủ. Bước đi tứ hoàng tử, chém mẫu. Như vậy tiếp xuống chính là lão tam, cùng mình. Nghĩ đến cái này hắn không khỏi ở trong lòng thầm mắng, mình tam đệ, bùn nhau dán không lên tường. Chết cũng xứng đáng. Về phần cái này tứ đệ, hẳn là có nhiều thứ. Tứ mình nghe được một chút tình báo đến xem, bên cạnh hắn có cao nhân tương trợ. Cho nên hắn muốn bảo vệ mình tứ đệ. Không phải cái này Cựu Châu vạn năm cơ nghiệp, liền muốn chôn vùi tại bọn hắn thế hệ này trong tay. Phong vân rung động, sóng lớn tại lên nhưng quy thiên. Chương 215. Cách đối phó chương 215, cách đối phó. Lúc này Diệp Đình Mộ một bọn người đã đi tới Kinh Châu chi địa. Qua Kinh Châu chi địa, liền chính là tranh giành địa giới. Mà tại cái này Kinh Châu cùng tranh giành chỗ va chạm có một kéo dài dãy núi, đem hai châu chi địa cắt ra. Một bên là Kinh Châu rộng lớn bình nguyên, mênh mông vô bờ. Một bên là tranh giành tung hoành sông núi, kéo dài không dứt. Mà giao hội chỗ, liền gọi Thủy Vân Khe, cũng xưng thiên hạ đệ nhất hạ. Nghe đồn nơi đây có rồng lặn trong nguyên, bất quá lại cũng chỉ là nghe đồn, chưa từng có người thực sự từng gặp rồng. Nhìn ra lấy hiện hữu tốc độ tiến lên, không ra hai ngày liền có thể nhập nơi đây. Mà lúc này đội xe đông nhiên ngừng lại, mấy tiểu tử kia sớm đã trong xe tiếp đi. Diệp Đình Mộ cũng là mê man, gặp xa ra dừng lại, hắn đột nhiên bừng tỉnh, vén lên cửa sổ xe hỏi mập mạp, chuyện gì xảy ra? Vạn Kim chạy chậm tới, sư phụ, xảy ra chuyện rồi. Diệp Đình Mộ thần sắc siết chặt, hẳn là gặp được tập kích. Không đúng, cái này bốn phía cũng không phát giác có lạ lẫm lại năng lượng cường đại ba động. Chuyện gì? Ngươi vẫn là xuống tới tự mình xem đi. Diệp Đình Mộ vội vàng xuống xe ngựa, tại Vạn Kim dẫn đầu dưới đi tới trước đoàn xe bưng. Nhìn thấy trước mắt một màn, cũng không khỏi nhíu lên đôi lông mày. Chỉ gặp trước mắt trên đại đạo, nguồn ngang lộn xộn nằm trên trăm cỗ thi thể. Lúc này sớm đã hư thối, gió đêm như vậy thổi, mùi hôi thối lao thẳng tới hơi thở, nghe ngóng để cho người ta buồn nôn. Mà tại kia thi thể đống bên cạnh, sáng lên vỡ vụn xe ngựa phá lệ bắt mắt. Diệp Đình Mộ nhíu mày, xe này nếu là mình nhớ không lầm, chính là hôm đó đưa Triệu Vũ ra khỏi thành cung xe. Sở Ca lúc này đã đi tới xe ngựa kia liền, hắn rèm xe vén lên, sau đó nhìn về phía đám người, thần sắc phá lệ trang nghiêm. Là tam hoàng tử Triệu Vũ. Diệp Đình Mộ tâm thần siết chặt, không nghĩ tới Triệu Vũ thế mà chết rồi. Như thế không khỏi để hắn có chút ngoài ý muốn, bây giờ đã bị phế Triệu Vũ, thế mà chết rồi, xem ra đối phương ngồi không yên, đã bắt đầu động thủ. Đã Triệu Vũ chết rồi, vậy kế tiếp sợ sẽ muốn đến phiên Phong Hòa. Hứa Bình An đồng dạng khóa lại lông mày. Sở Ca đi trở về hỏi làm sao bây giờ. Hứa Bình An trả lời, để cho người ta thu liễm trở về kinh đô đi, dù sao cũng là hoàng tử, há có thể phơi thây hoang dã, có hại hoàng gia uy nghi. Diệp Đình Mộ cũng không có phản đối, không nghĩ tới mình lưu lại hắn một cái mạng, hắn nhưng lại bị người khác lấy mất, như thế còn không bằng ta trực tiếp giết tốt. Quả nhiên, chỉ cần mất đi dựa vào, đối phương căn bản không có khả năng để ngươi sống sót. Cũng tỉ như có người sẽ nói, không đi Cửu Châu không phải tốt, không làm hoàng đế này không phải tốt, mệnh luôn luôn trọng yếu không phải. Thế nhưng là ngươi không tranh, người ta nhưng cũng sẽ không để cho ngươi sống. Dù sao đều là muốn đưa ngươi vào chỗ chết, chỉ có người chết mới có thể để cho người an tâm. Vậy còn không như bác bên trên đánh cực. Tại người ngôn ngữ, chưa hẳn liền không tranh nổi, chỉ là phía trước con đường có chút hung hiểm. Kinh lịch này khúc nhạc dạo ngắn, một đám người tiếp tục lên đường. Màn đêm bên trong một con bồ câu đưa tin chậm rãi đáp xuống Diệp Đình Mộ trên mũi xe. Nguyệt Minh phong một tay một chảo, bồ câu đưa tin vào tay. Lâm An gửi thư. Diệp Đình Mộ nghe vậy, xoay người vào trên mũi xe, mở ra bồ câu đưa tin mang theo tờ giấy, xem xét. Một hàng chữ nhỏ đập vào mi mắt. Cẩn thận, Thủy Vân Khe bố trí mai phục, Vương Trường Sinh đích thân đến. Tiểu chữ đập vào mắt, Diệp Đình Mộ tay cầm thành quyền. Viên giấy bị giữ trong tay. Quả nhiên, thế mà ngay cả Vương Trường Sinh đều động. Đây là muốn sớm quyết chiến sao? Xem ra Lâm An nước cờ này, mình cũng không có buồn phí bại. Chí ít nhận được tin tức, như thế có thể sớm làm tốt ứng đối. Hắn nhìn xem Bắc Minh phương hướng, Đông Phương Sóc là thời điểm ra sân. Bất quá đại giới nhưng cũng rất khốc liệt. Xem ra nước này mây khe, phải bỏ mạng thánh nhân. Hắn suy tư một lát, tìm được Sở Ca cùng Hứa Bình An, đem việc này cáo chi đối phương. Đối mặt kết quả như vậy, hai người giống như cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hứa Bình An bình tĩnh nói ra, Trích Tinh lâu cũng chuyển tới tin tức, cũng như lời ngươi nói, xem ra là thật. Sở Ca đạo, vậy làm sao bây giờ? Có thể đánh được sao? Hứa Bình An nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Hắn tự nhiên là biết, đương đương bằng vào hắn cùng Sở Ca, sợ là ngay cả một cái Vương Trường Sinh đều đánh không lại. Chớ đừng nói chi là người ta lần này tới còn có nghe Triệu Tề Thiên Thu. Lần trước Bắc Minh còn xuất động tam thánh, lần này sợ là muốn xuất động ít nhất là lần trước gấp 2 cơ số đi. Cho nên, đáp án của hắn là khẳng định, đánh không lại. Nhưng là Diệp Đình Mộ lại không giống, hắn biết Diệp Đình Mộ có át chủ bài. Diệp Đình Mộ trầm giọng nói, nhưng còn có đường khác đi kia Cửu Châu. Hứa Bình An lắc đầu, chỉ này một đầu. Diệp Đình Mộ đôi lông mày nhăn chặt hơn một chút. Sở Ca nhìn xem hai người, trong lòng lại là có chút vội vàng sao động. Hai người ngược lại là ra cái chú ý a, việc này làm sao làm? Thực sự không được, chúng ta trốn đi chờ cái 1-2 năm đang lén lén chạy trở về. Hứa Bình An lắc đầu, khóe miệng mang theo một vòng cười khổ. Đạo tông có một môn thuật tính toán, ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi, mà lại, một trận này sớm muộn muốn đánh, tránh không được. Diệp Đình Mộ cũng biết, một trận này sớm muộn là muốn đánh. Bất quá nếu là có thể trễ một chút đánh, phần thắng tự nhiên là sẽ lớn hơn một chút. Dù sao trước mắt mình cảnh giới còn thấp, có thể chạm siêu phàm, cũng có thể nếm thử chiến nhập thánh. Nhưng là thánh nhân coi như xong, muốn chiến thánh nhân, hắn ít nhất cũng cần siêu phàm chi lực, hay là cái này nhập thánh chi cảnh. Thế nhưng là hiển nhiên, hết thảy vấn đề căn nguyên tại cùng thời gian. Bọn hắn không có thời gian, người khác cũng không có khả năng cho bọn hắn thời gian. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người, trong mắt nổ bắn ra lấy một vòng lạnh. Đã bọn hắn muốn đánh, vậy liền đánh. Hai người sững sờ. Ngươi có nắm chắc? Diệp Đình Mộ nhún vai. Đánh cược một lần, hai vị có dám? Hứa Bình An gật đầu. Mệnh của ta là tiểu thư cứu, ta không sợ bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì đại giới, chỉ cần ta tại, liền không cho phép bất luận kẻ nào tại tổn thương điện hạ. Ta sợ ca cũng không thành vấn đề, cái này một vạn cấm quân cùng ta chung sinh tử. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền tại Thủy Vân Khe cùng bọn hắn nhất quyết thư hùng. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Diệp Đình Mộ đem mới vỏ rún gió tờ giấy đặt ở trên bàn. Hai vị mời xem, Lâm An nói, hoàng tộc ngũ thánh bên kia có thể sẽ xuất thủ, cứ như vậy, tăng thêm hai vị, chúng ta liền có chín thánh, chưa chắc không thể đánh cược. Sở ca mê mang, gãi đầu một cái, đến một lát. Không phải thất thánh sao? Thế nào chín thánh? Diệp Đình Mộ cười cười, khoe miệng có chút hồi lên. Đông Phương Sóc. Vậy cũng mới tám thánh A. Liên quan tới đại hát sự tình, Hứa Bình An biết chút ít hứa, nhưng là cái này Sở Thiên lại hoàn toàn không biết. Diệp Đình Mộ nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ta nói có đó chính là có, mà lại hắn vẫn là chúng ta vương bài. Hứa Bình An gật đầu, biểu thị tán đồng. Bất quá kia trong mắt vẫn là treo một vòng lo lắng. Cũng không biết, hoàng tộc vũ thánh, sẽ động hay không? Diệp Đình Mộ sờ lên cằm. Phái người phi nhanh Cửu Châu, đem Triều Vũ cái chết, nói cho năm người này, bọn hắn biết, nhất định sẽ tới. Triều Vũ vừa chết, nhị hoàng tử ngu dại. Chỉ còn Phong Hòa, bọn hắn không có lựa chọn. Nếu là đại hoàng tử kế vị, bọn hắn nhiều năm như vậy nhằm vào, đại hoàng tử tất nhiên trả thù. Bọn hắn không nốc. Còn có, kia Triều Vũ phía sau không phải còn có một thánh, phi ca chuyển thư Lâm An, để hắn nghĩ biện pháp, đem Triều Vũ cái chết giao cho đại hoàng tử. Hứa Bình An gật đầu, trong mắt mang theo vài phần thưởng thức. Được. Đây quả thật là cũng là đại hoàng tử người gây nên, không cần từ chối. Hắn giờ phút này đối với Diệp Đình Mộ vẻ hân thưởng càng thêm hơn mấy phần. Gặp được như vậy sự tình, biết được chư thánh chặn giết, đổi lại người bình thường, sợ là sớm bị dọa phát sợ. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ vẫn như cũ có thể bảo trì tự thân trầm ổn. Hơn nữa còn trong khoảng thời gian ngắn làm ra ứng đối kế hoạch. Khó được. Há không biết, kết quả như vậy, Diệp Đình Mộ trong lòng đã thôi diễn vô số lần. Hết thể nằm trong dự liệu, cũng tại ứng đối bên trong. Chỉ là kết quả, lại là không biết. Chương 216. Ngươi sẽ giúp ta đi chương 216, ngươi sẽ giúp ta đi. Mặt trời mọc. Kim sắc dư huy tung xuống. Bờ sông trên đồng cỏ, một đám người ngay tại nghỉ ngơi. Lúc này nhập hạ, thời tiết có chút khô nóng, nhưng là sáng sớm lại là phá lệ sảng khoái. Tiểu Hà cái khác cỏ rất lục, hai bên cây cũng là cành lá rậm rạp. Quan Kỳ tại cùng Kinh Hồng đuổi theo chuồn chuồn, thỉnh thoảng phát ra êm tai vui cười âm thanh. Thanh Phong cùng Vạn Kim thì tại dưới cây thỉnh thoảng hô to. Chỉ huy trên cây Chu Hắc Tam. Tiểu Hắc, ngươi bỏ nhanh lên a. Đúng đấy, không cho tam ca của ta mặt mũi sao? Lăng nha lăng nhằng. Rất rõ ràng, cái này hai hàng phát hiện một tổ trứng chim, nhưng là không có bản sự leo cây, bởi vì béo. Thế là liền chỉ huy lên Chu Hắc Tam. Lũa Phong Hoàng Nguyệt Minh Phong đứng tại trong sông, hai người vòng quanh ống quần, một người nâng đao, một người cầm kiếm, nhìn chằm chằm trong nước. Nguyệt Minh Phong nói, chuẩn bị xong chưa? Phong Hòa hừ lạnh, mang theo khinh thường, phóng ngựa tới. Nguyệt Minh Phong khỏe miệng đồng dạng kéo ra một vòng đường cong, trong miệng ra lệnh, bắt đầu. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên mặt nước bọt nước văng khắp nơi. Vèo, vèo, thanh âm liên tiếp, cùng với kia bạo tạc bọt nước, từng đầu hiện ra hoa dâm cá lớn liền như vậy đồng bệnh tại trên mặt sông, thậm chí trực tiếp bị tung bay đến bãi sông bên trong. Cái này biết đến là bọn hắn tại tranh tài đánh cá, không biết còn tưởng rằng bọn hắn tại nổ cá đâu. Diệp Đình Mộ một tay nắm Đại Hắc, một tay bưng lấy cháu trai binh mã, trong miệng nhẹ tụng, chậm rãi ung dung. Đại Hắc thì cúi đầu, tươi non nhiều chất lỏng cỏ xanh không ngừng cửa bảo, nó ăn dương dương tự đắc. Muốn nói đối với Châu tới nói, tại ăn ngon mỹ thực cũng so ra kém cái này bờ sông cây dòng tới hương. Đống nhiên lúc này Diệp Đình Mộ đã đọc diễn cảm trăm lượt, hắn thu hồi quyển sách trong tay, đặt ở bên hông trong túi chữ vật, hít sâu một hơi, rất cảm thấy thư sướng. Dễ chịu a. Hắn nghe bốn phía vui đùa ầm ĩ thanh âm, nếu là có thể một mực như thế tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc a, mình nghĩ an nhàn, người ta cũng không cho. Chờ trợ giúp Phong Hòa chiếm hoàng vị, mình nhất định phải tìm nhanh phong thủy bảo địa, hảo hảo hưởng mấy năm thanh phúc đi. Hắc hắc. Nhớ hắn cười hì hì nhìn về phía Đại Hắc, mặt mũi tràn đầy lịnh loạn. Đại Hắc gặp đây, liếc hắn một cái, trong mắt mang theo một vòng hồng nghi, bất quá nhưng như cũ tại túi đầu đang ăn cỏ. Hắc hắc, Đại Hắc ca, chờ ăn, trò chuyện điểm chính sự. Sì. Thử. Ngươi có thể có cái gì chính sự? Chăm chú, ngươi biết, không có hai ngày chúng ta liền muốn đến Thủy Vân Khe. Đại Hắc khinh thường. Sau đó thì sao, vậy thì thế nào? Diệp Đình Mộ hít mũi một cái. Đừng giả bộ, chúng ta tối hôm qua, ngươi cũng không phải không nghe thấy. Đại Hắc bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thầm nghĩ đến. Quả nhiên liền không thể để ngươi tiểu tử biết lao tử thực lực, không phải ngươi mỗi ngày liền biết nghĩ đến làm sao sai xử ta. Vậy thì thế nào, ngươi không phải mỗi ngày la hét cái gì thiên hạ làm bàn cờ, thánh nhân làm quân cờ sao? Mình giải quyết không được sao? Diệp Đình Mộ khẽ miệng giật một cái. Cái này đại hắc làm sao còn có tâm tình, mình giống như cũng không chọc giận ngươi đi. Hắn mở miệng lần nữa. Ngươi liền nói cái này bận bịu ngươi có giúp hay không đi. Đại hắc cũng dừng lại ăn cỏ. Tự mình nằm xuống, một đôi trâu mắt nhìn về phía mặt sông. Cao ngạo nói ra, ngươi đây là cầu người thái độ. Ta cầu cũng không phải người a, ngươi không phải trâu sao? Ra mồm, vậy ta không bang. Diệp Đình Mộ nghe vậy, khóe môi nhếch lên một tia tà mị. Ngươi nếu là không rút, đoán chừng ta Diệp gia lần này cần bằng diện, đạo này tổ chuyển thế, xì xì. Đại hắc lườm hắn một cái, liền biết tiểu tử ngươi cầm cái này nói sự tình. Nói xong hắn ngạo nghễ cái cằm, tiếp tục nói, liền một lần. Được rồi, đa tạ đại hắc ca, ta liền nói, ta Diệp gia vẫn là ngươi đáng tin nhất. Đại hắc nhu vừa tức giận, vừa buồn cười. Xác thực như Diệp Đình Mộ nói, hắn có thể không giúp sao? Không giúp Diệp gia đoàn diệt, cái kia đạo tổ có thể sống sao? Hiển nhiên không thể, đạo tổ còn tuổi nhỏ. Bất quá hắn lo lắng duy nhất chính là thần hành giả phát giác, nhưng thời điểm vẫn là phiền phức. Nhưng là không giúp cũng là phiền phức, đối phương cho dù là giết Diệp Đình Mộ cùng Diệp Phong Hòa, vẫn là sẽ chém cỏ trừ tận gốc, mình cũng giống vậy muốn xuất thủ. Dù sao đều muốn đánh, dứt khoát cũng đừng lo lắng nhiều như vậy. Liền đánh chứ sao? Đánh thắng liền đánh thắng. Muốn thật đánh thua, mình mang theo mấy người trốn xa, cùng lắm thì về Đông Hoàng, bao lớn chút chuyện a lại nói tiếp, mình cùng Diệp gia huynh muội mấy người, xác thực cũng là có chút tình cảm. Trong bọn họ bất cứ người nào bị thương tổn, nó đều là không cho phép. Diệp Đình Mộ gặp Đại Hắc đáp ứng sảng khoái như vậy, hơn nữa còn bình tĩnh như thế, nghĩ thầm việc này có hy vọng, Đại Hắc khẳng định là có nắm chắc. Kể từ đó, đến là để niềm tin của hắn tăng nhiều. Xem ra cái này Phong Hòa hoàn bị ổn, hắc hắc. Bất quá hắn vẫn là thử hỏi, có sao nói vậy, ngươi có thể đánh thắng mấy cái thánh nhân? Đại Hắc suy tư một lát, thốt ra, 7-8 cái không thành vấn đề. T. Diệp Đình Mộ hít một hơi lãnh khí. Thật hay giả? Đúng. Thánh nhân tính là cái gì chứ, lão tử kiếp trước ngay cả tiên đế đều đệ qua. Đại Hắc ngẩng đầu, như bất cầm ầm nói, không phải ta thổi, cũng chính là lão tử mấy ngàn năm trước bị thương nhẹ, không phải liền các ngươi cái này Đông Hải, ta có thể từ nam đánh tới bắc, tại từ bắc đánh nam. Diệp Đình Mộ mặc dù biết, Đại Hắc ít nhiều có chút khoác lác thành phần. Bất quá người ta là châu, khoác lác liền khoác lác chứ sao? Dù sao hắn đúng là có nhiều thứ, kể từ đó liền ổn thỏa rất nhiều. Hiện tại duy nhất không xác định nhân tố chính là hoàng tộc Vũ Thánh. Nếu là bọn họ có thể xuất thủ, vậy lần này hắn liền mời chư vị thánh nhân thăng thiên. Đông Phương Sóc là hẳn phải chết chi tử. Như thế nào để cái này một tử chết có giá trị nhất? Đó chính là mức độ lớn nhất lừa giết đối phương thánh nhân. Đương nhiên hắn khẳng định là giúp không được gì, cũng chỉ có thể nhìn xem. Đến lúc đó Đông Phương Sóc tất nhiên sẽ đối đầu Vương Trường Sinh. Mình nhìn có thể hay không cho cái này lao tiểu tử vụ trộm đến bên trên như vậy một chút. Dù sao mình một kiếm khai thiên vẫn là rất mạnh. Hắn cảm thấy giết là giết không chết thánh nhân, nhưng là hù một chút đối phương có lẽ còn là có thể đi. Dù sao tên kia kiếm kia là thật lớn, che khuất bầu trời rơi xuống ai, cho nên thắng bại mấu chốt chính là Đại Hắc. Chỉ cần Đại Hắc Nưu dẫn đầu chơi chết hai cái, đối phương tất nhiên sẽ nghe ngóng rồi chuẩn. Dù sao thánh nhân, bọn hắn so với ai khác đều sợ chết. Hắn vô vô Đại Hắc khối cơ thịt. Được, ta tin ngươi, hết thể liền dựa vào ngươi. Đại Hắc đưa cho hắn một ánh mắt. Dạng như vậy giống như lại nói, nhìn tốt ta Diệp Đình Mộ hiểu ý cười một tiếng, không có ở ngôn ngữ. Ta lão Diệp nhà là thật cương đại. Ta bậc hắc, tương lai tất thành tiên tồn tại. Phong Hòa hoàng tử, tương lai Cửu Châu đế vương. Còn có một cái không biết cụ thể là ai đạo tổ. Còn có một con trâu, hắc hắc, Đông Hoàng thứ nhất bá khí. Về phần quan kỳ, không cần nói, tất cả mọi người hiểu. Kinh hùng đâu, đứa nhỏ này hắn từ nhỏ liền xem trọng, tương lai tất thành khí quân chủ. Duy nhất chính là cái này Thanh Phong. Xì xì, một chút khó nói hết. Bất quá không quan trọng, hắn có thể nắm thắng. À đúng, ta còn có cái muội muội, huyết thần giáo thánh nữ. Chương 217. Thánh nhân chi tranh chương 217, thánh nhân chi tranh. Một ngày này, Bác Minh bán nguyệt cư. Đông Phương Khánh Trúc hai mắt đẫm lệ. Trước người của nàng là một đạo giản mua bóng lưng. Hoa dâm tóc bay múa theo gió. Hôm nay Đông Phương Sóc mặc vào Bắc Minh thiết kỵ áo giáp, đem hắn thân hình thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Mặc giáp treo trận, lão tướng xuất chinh. Đông Phương Sóc thở thiếu thời tung hoành xa trường. Lao đến trận chiến cuối cùng, hắn cũng phụ thêm thở thiếu thời chiến giáp. Lúc đó mặc giáp, vì nước mà chiến. Lao đến mặc giáp, là muốn vì Đông Phương ra đỏ sức một cái ngày mai. Tương lai như thế nào, hắn không biết. Nhưng là hắn biết, mình nên đi thực hiện lời hứa của mình. Trúc Nhi, nhớ kỹ lao tổ, 3 ngày sau mới có thể xuống núi. Đông Phương Khánh Trúc thân thể tại có chút rung động, hai hàng thanh lệ tự thông đỏ trong mắt rơi xuống, xẹt qua gương mặt, thuận hàm hạ nhỏ xuống. Tích tắc. Lao tổ, ta không muốn ngươi đi, ta cũng không muốn trở thành thiên tài. Biết hết thể Đông Phương Khánh Trúc cũng không hận gia gia của mình. So với Đông Phương gia an toàn, cùng gia tộc tương lai, nàng tình nguyện cả một đời làm một tên phế nhân. Dù là không thể tu luyện, dù là sẽ dần dần ra đi, thụ một thế chế nhạo. Đông Phương Sóc từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu. Trúc Nhi, lão tổ thiếu ngươi, lão tổ trả lại cho ngươi, ngươi không cần thiết quái lão tổ a. Có một số việc, lão tổ thân bất do kỷ. Đông Phương Khánh Trúc cắn môi, liều mạng lắc đầu. Sau lưng sợi tóc cũng theo đó múa. Trúc Nhi không trách lão tổ, Trúc Nhi không trách, cũng sẽ không trách. Đối với Đông Phương Sóc dạng này thánh nhân tới nói, sinh ly tử biệt cũng không phải là không phải như vậy không thể tiếp nhận. nhưng là đối với Đông Phương Khánh Trúc tới nói, cái này không thể nghi ngờ rất đau. Nàng mới 18, mà Đông Phương Sóc đã thiên tuế. Hắn chưa có tiếng đáp lại, từ đầu đến cuối không có. Hắn biết này vừa đi, liền chính là vĩnh viễn. Thế nhưng là thì tính sao? Hắn vì gia tộc mà chiến, dù chết không sợ. Nếu là một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại. Lao tổ đi, Đông Phương gia tương lai, nhờ vào ngươi, nói xong hắn một bước hắn ra, hóa thành một đạo trường hồng. Chỉ sông màn trời. Cảm thụ được quanh thân lang liệt gió, vuốt thiết giáp, phát ra êm thai âm thanh. Đông Phương Sóc không khỏi cảm khái, 35 năm, dòng dã 35 năm. Hôm nay cũng nên có cái hiểu rõ. Hắn nhìn xem phương xa, cũng nhìn lấy thiên cung. Hắn nói hiểu rõ là cùng mình, cũng là cùng cái này thương thiên. Đông Phương Khánh Trúc hô to, cuồng loạn. Đừng a. Nàng quỳ rạp xuống đất. Vì cái gì đều phải rời. Vì cái gì không thể lưu lại. Nhân quả số mệnh, mỗi người vận mệnh phảng phất trời sinh liền chú định. Ngày hôm nay Đông Phương Sóc rời đi, báo trước Bắc Manh chi địa, tại không thánh giả. Ở xa Cửu Châu trục lộc thành ra phía ngoài Bắc 600 dặm chi địa. Năm đạo lấy huyết hồng tươi trang láo giả, kéo lấy gió, chính hướng kia thủy vân khe mà đi. Đi ngang qua một núi xuyên thủy trạch. Kia trạch trong nước, bình tĩnh trên mặt hồ. Đột nhiên kích xạ ra mấy đạo cột nước chỉ sông màn trời. Gào thét lên tựa như kia ngao du cửu thiên tự long. Xông về phía kia không trung năm người. Năm người chính là hoàng tộc thần miếu năm tộc lão. Chỉ gặp một người trong đó gặp đây. Khô héo đại thủ hướng trong hư không một trảo. Sau đó một quyền bung ra. Chấn. Quyền ra mà chấn. Mấy đạo manh liệt thủy long liền liền như vậy bị sinh sinh đập vỡ vụn. Trong không khí, tiếng oanh minh âm thanh. Ngày đó màn hạ trong rừng cây, mấy bạn chim chóc chấn kinh, điên cuồng tuôn ra. Bay mẻ cánh, đào mệnh đi. Năm người thần sắc siết chặt, đuôi lông mày phía trên, nộ khí không nói mà hàm muốn. Cầm đầu đại tộc lão chợt quát một tiếng. Người nào dám ngăn triều ta thị thần tộc chi phong? Tại Cửu Châu, hắn hướng thị chính là trời. Mà tại thiên hạ của mình, lại có thể có người dám cản bọn hắn? Kia hư không bên trong, đi từ từ ra một bóng người. Khoe miệng của hắn mang theo cười yếu ớt. Đồng lao tiên sư mệnh, ngũ lao hôm nay không được ra tranh giành địa giới. Năm người tự nhiên cũng là thấy do người tới. Hai tộc lao vốn là cái bạo tính tình. Thấy đối phương dám như thế nói chuyện cùng chính mình. Dẫn đôi nói, Trương Hợp, ngươi thật to gan, tin hay không lão phu, hiện tại liền giết chết ngươi. Trương Hợp cười cười, khoe miệng mang theo một vòng đắng chát. Hai tộc lao chớ tức, Trương Hợp cũng là phụ mệnh làm việc, thân bất do kỷ a. Tốt một cái thân bất do kỷ, Vương Trường Sinh là càng ngày càng không chút kiêng kỵ, bây giờ dám đối hoàng tộc thần miếu hạ thủ. Đại ca, cùng hắn phí là gì, trực tiếp đem hắn chém là được. Trương Hợp đúng bay. Ta Thiên Đạo Viện nhưng từ không có nghĩ qua đối thần miếu ngũ lao bất kính, chính là khuyên chư vị trở về, đã đại cục đã định, lao vị tộc lao cần gì phải xoắn xuýt đâu, ai làm hoàng đế lại có thể thế nào, chỉ cần là hướng thị huyết mạch không được sao? Tam tộc lao âm lãnh khuôn mặt bên trên phủ lên một vòng âm nhu. Có phải hay không chiều ta thị hoàng tộc huyết mạch, cái này cần hỏi Vương Trường Sinh a. Nói cũng không dám nói lung tung à, Tam tộc lao, cẩn thận các ngươi hướng thị thần minh hạ xuống lôi phạt bổ ngươi. Đại tộc lao phất ống tay áo một cái, trong mắt hàn mang lộ ra. Trường Hợp, ta niệm tình ngươi chính là Cửu Châu chi thánh, không muốn giết ngươi, ngươi nếu là thất thời, nhanh chóng tối lui, nếu không nhưng không trách được lão phu. Tha thứ khó tòng mệnh, tại hạ nhiệm vụ chính là ở đây, ngăn cản năm tộc lão một ngày liền có thể. Ha ha. Đại ca, cùng hắn nói nhảm làm gì, lại nhìn ta như thế nào đem hắn oanh thành thịt vụn. Nói, hai tộc lão thân hình đột nhiên bắn ra. To lớn nắm đấm tựa như thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, lượt tới. Và ngươi một người còn muốn ngăn lại chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Thiết vàng thiết quyền bung ra. Như kia sáng rực liệt nhật. Mãnh liệt khí lưu chỉ kích Trường Hợp. Đối mặt ngập trời cử quyền. Trường Hợp thần sắc như thường, không chút hoang mang. Cửu Châu hoàng thất vũ thánh, mặc dù cảnh giới đều không qua là thánh nhân nhị trọng phía dưới, nhưng là làm sao người ta có thần tộc huyết mạch gia trì? Quản chi là cảnh giới so cùng cảnh thánh nhân thấp cái mấy tầng, như thường nhưng bằng vào một thân man lực, đem đối phương áp chế. Bây giờ hoàng tộc ngũ thánh tề xuất, hắn Trường Hợp há có thể là mã phu? Thật một người mà đến đâu? Tự nhiên là có lưu hậu thủ, mà lại sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Trường Hợp từ tại Thiên Đạo Viện chín đại thiên sư bên trong, mặc dù thực lực chỉ xếp hạng thứ 5, nhưng là hắn am hiểu nhất chính là trận pháp. Trận pháp tạo nghệ gần với Vương Trường Sinh, chỉ gặp hắn một tay tấn, bên hông trong nháy mắt bắn ra vài trương kim phủ, trong miệng thì thầm, cung thỉnh nói cửa tứ phương đại trận. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên người hắn đột nhiên nổ bắn ra một trận ánh sáng màn, mà ngay sau không phía trên, một đạo kim sắc cổ sáng đột nhiên rơi xuống. Cùng lúc đó, còn lại bốn cái phương vị cũng chuyển tới bốn đạo không gian ba động. Ba đạo nhân ảnh thuần di hiện hiện, tu vi đều là thánh giả. Ba người đồng dạng kết ấn, kia trời xanh phía trên lần nữa rơi xuống ba đạo của sáng. Mà lúc này hai tộc lao năm đấm cũng đập vào Trường Hợp trước người. Ầm ầm, cùng với quần quật liệt diễm, một đạo to lớn sóng xung kích đẩy ra tầng mây, mà Trường Hợp lại lông tóc không tổn hao gì, tổn thương toàn bộ bị ngăn cản xuống tới. Khoe miệng của hắn có chút nghiêng lên, vẻ đắc ý không cần nói cũng biết. Sau đó đại thủ khẽ đảo, một cái bát quái bàn kích xạ vào kia không trung. Đại tộc lao để ở trong mắt ám đạo không tốt, không tốt, cản bọn họ lại, không thể để cho bọn hắn bày ra đại trận. Chương 218, tứ phương đại trận khốn ngũ lao. Chương 218, tứ phương đại trận khốn ngũ lao. Bốn người nghe lệnh mà động, hộ tống đại tộc lao, quanh thân đột nhiên bộc phát ngập trời khí thế, liền muốn phóng tới bốn phía, muốn ngăn cản bốn người. Bất quá, chỉ gặp Trường Hợp khoe miệng có chút nghiêng lên, treo vẻ đắc ý tiêu dung. Chậm, dứt lời, trong mắt của hắn nổ bắn ra kim quang, sáng sủa tiếng xé gió quanh quẩn. Còn có bốn đạo. Ta bảy trận tại bắc, chủ giết. Bảy trận tại nam, trưởng phạt. Đứng hàng phương đông, ngự luân hồi. Đứng hàng phương tây, chứng thiên cương. Cung đình nói tổ, hàng tứ phương đại trận. Mở. Theo từng đạo thanh âm vang lên, bốn người quanh thân cổ sáng càng sâu, bộc phát ra, hướng bốn phía quyết tán, cho đến triệt để kết nối, phong bế cùng một chỗ. Như thế nào tứ phương đại trận, lấy bốn người làm dẫn, bảy trận tứ phương. Trận lên, trong trận người không thể ra, lại không phải thần lực không thể phá. Đại tộc lao ám đạo không tốt, trận hành, cho dù là hoàng tộc chi lực nhưng lay núi, thế nhưng là nghĩ như thế phá bỡ, nhưng cũng không đủ. Hắn nhìn xem mái vòm, từ phía trên lao ra, nhanh. Bốn người nghe vậy, thu quyền, tự nhiên không dám kinh thường, hóa thành trường hồng nổ bắn mà lên. Nhưng hết thể lại vì lúc đã muộn, chỉ gặp đỉnh đầu bắt quái bàn điên cuồng chuyển động, màn trời cũng triệt để khép kín. Toàn bộ đại trận lưu quang bắn ra bốn phía, trận phù tràn ngập trời cao, càng có bốn thánh hư ảnh hiện hóa cố thủ trong trận. Toàn bộ màn trời bị ngăn cản, năm người cũng bị vây ở trong trận. Trận lên bỗng như thành đồng, đại tộc lao quát lớn, gầm thét thanh âm quanh quẩn. Hắn quanh thân thần huyết thiêu đốt, quyền ra hư ảnh tựa như ngập trời chi trưởng, quanh một tiếng đánh vào trận bích phía trên, tiếng nổ cực lớn lên. Đại trận trận bích bên trên tạo nên một vòng gợn sóng, cái kia có thể hủy thiên diệt địa một quyền, liền như là đánh vào trong nước, đánh vào trên đông, lực đạo bị vỡ. Tại đại trận mà nói, không hề có tác dụng. Còn lại bốn người cũng là không cam tâm, điên cuồng công kích bốn phía trận bích. Tiếng oanh minh quanh quẩn giữa thiên địa, dù là xa tại bên ngoài mấy trăm dặm trục lục thành, trong kinh đô đều có thể nghe tiếng nổ. Trương Hợp Chim lấy lanh mâu, cười nói: Nam tộc lão, đừng phí sức, các ngươi không phá nổi. Đây là tứ phương đại trận, càng là xuất động bốn tên tiên sư chỗ bố trí. Năm người nghĩ phá vỡ, đơn giản tiên phương giả đảm. Trận này chỉ có thể từ bên ngoài mà phá. Thân ở trong đó, nghĩ phá vỡ, tuyệt đối không thể. Đại tộc lao trong mắt hung quang càng sâu. Tốt một cái thiên đạo viện, tốt một cái tứ phương đại trận, chúng ta nếu là có thể ra ngoài, ngươi thiên đạo viện, đừng nghĩ tại Cửu Châu đặt chân. Ha ha ha. Đại tộc lão, đừng ngây thơ, cường giả vi tôn, thực lực chính là hết thảy, các ngươi nói không tính, các ngươi cũng không có bản sự kia. Đại tộc lao không nói nữa, hắn không phủ nhận đối phương nói tới. Cường giả vi tôn, hắn hướng thị hoàng tộc chính là như thế. Nếu không phải có thần máu gia trì, lại há có thể thống ngự Cửu Châu và năm. Ghê tởm chính là cái kia đáng chết nguyền rủa. Thọ có cuối cùng, cho nên dù là hướng thị hoàng tộc, thiên phú chính là thần tộc chi huyết, làm sao mệnh ngắn, tối cao bất quá thánh nhân nhị trọng chi cảnh, liền sẽ vỡ lạc. Đại ca, nhanh nghĩ biện pháp a. Có thể có biện pháp nào? Thứ phương đại trận, chúng ta không phá nổi. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sẽ chờ ở đây lấy sao? Đừng nói nữa nhị ca, đại ca nói không sai, tứ phương đại trận không thể phá, chỉ có thể chờ đợi. Đại tộc lão lạnh lấy mắt, tứ phương đại trận mặc dù không phá nổi, lại cũng chỉ có thể duy trì 12 canh giờ. Đã đến giờ, trận tự nhiên là phá. Cùng nguồn phí sức lực, không bằng yên lặng chờ thời gian kết thúc. Không gì hơn cái này vừa đến, sợ là tứ hoàng tử bọn người liền chờ không đến sự trợ giúp của bọn họ. Đáng chết Vương Trường Sinh, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Ai? Hy vọng Triều Dực có thể còn sống sót, kiên trì đến tiếp viện của chúng ta đi. Hai tộc lão lúc này cũng bình tĩnh lại. Hắn cười lạnh một tiếng. Kiên trì? Lấy cái gì kiên trì, liền dựa vào Hứa Bình An cùng Sở Ca kia hai tiểu gia hỏa sao? Đừng đùa. Những người còn lại nghe vậy, cũng không có mở miệng phản bác. Xác thực như hắn nói, lấy cái gì kiên trì? Đối phương đối phó bọn hắn 5 người thậm chí đều mới xuất động mà đến rồi 4 tên tiên sư. Nay thiên đạo viện thế nhưng là có tiên sư 9 người a tại thêm tính triều cát, dòng dã 12 thánh. Ngoại trừ lưu thủ 2 thánh, giờ phút này trung vận dụng 10 thánh. Trừ bỏ nơi đây 4 người, còn có lục thánh tiến đến chặn giết. Mà lại, cái này lục thánh bên trong, còn có một người chính là Vương Trường Sinh. Hắn nhưng là danh xưng Cửu Châu đệ nhất thánh tồn tại. Liền xem như Hứa Bình An thêm Sở Thiên, sợ là cũng đánh không lại người ta một người. Đại tộc lão ngửa đầu nhìn lấy thiên cung. Chẳng lẽ trời muốn diệt triều ta thì sao? Hắn cắn chặt hàm răng, vô luận như thế nào, Triều Tiêu không thể ngồi hoàng, cho dù là ngu dại hướng gió đương cái này hoàng, hắn Triều Tiêu cũng không thể đương. Ở xa Thiên Đạo viện bên trong, một tuấn lãng mỹ nam tử ngay tại đánh đàn, nằm lộ ra lồng ngực. Tiếng đàn huyền chuyển, cái kia mặt như quan ngọc gương mặt bên trên, bình tĩnh bình thản. Nhìn xem áo mũ chỉnh tề, tướng mạo đường đường. Đột nhiên lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh, thướt tha đi vào bên người của hắn. Ôn Nhu nói ra, "Điện hạ, nên luyện kiếm." Nam tử ngừng lại kích động đàn huyền. Sư phó bọn hắn đều đi rồi sao? "Đúng vậy, điện hạ, thiên sư để ngươi hảo hảo tu luyện, chuyện khác không cần ngươi quan tâm đâu." Nam tử chính là Triệu Tiêu, Cửu Châu thứ nhất thiên tiêu, tinh thông kiếm đạo, trận pháp, quyền pháp, đạo pháp, càng là thân phụ thần huyết, danh xưng Cửu Châu 1000 năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, cùng thế hệ trong mắt núi cao, người khác ngưỡng vọng tồn tại, cũng có thể bị nói thành là người khác nhà hải tử. Người ta không chỉ có thiên phú xuất chúng, mà lại thân phận cũng nổi bật. Hướng thị hoàng tộc đại hoàng tử, thiên đạo viện thủ đồ, thính triều các ít các chủ. Người như thế, nói là thiên tuyển chi tử, cũng không đủ. Hắn nhìn xem phương xa, nói, nơi đó là đánh nhau sao? Nữ tỷ không biết. Triều Tiêu đánh đàn, đứng dậy, nhẹ nhàng áo múa, tóc xanh vẩy xuống. Hắn quay người hướng phía trong phòng mà đi. Luyện kiếm đi thôi. Nặng. Triều Tiêu khuôn mặt bên trên treo một vòng nhàn nhạt nhìn. Hắn tự nhiên là biết một chút sự tình. Cửu Châu thành, trong vòng một ngày, thánh nhân khí tức thiếu đi 15 nói. Thăng thêm mấy ngày trước đây đi Hứa Bình An cùng Sở Ca. Chung 17 thánh. Những người này đi làm sao đi, hắn tự nhiên là biết đến. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tịch liêu, vì một cái hoàng vị, Cửu Châu 30 lục thánh, liên lụy trong đó người, khoảng chừng 23 người. Trong đó Tư Đồ Phong còn vẫn lạc, mình kia đệ đệ cũng đã chết. Đáng ra không? Hắn cảm thấy không đáng. Hắn đối hoàng quyền vốn không hào hứng, chỉ muốn tiêu giao cả đời. Thế nhưng là mẹ của hắn, sư phó, ông ngoại lại nhất định để hắn đương cái này Cửu Châu hoàng. Hắn không muốn để cho người mình quan tâm thất vọng. Đương coi như chứ sao? Chỉ là như vậy, để hắn cảm thấy không đáng. Hắn chậm rãi bước hướng trong phòng mà đi, trong miệng nỉ non, lần này lại phải bỏ mạng mấy thánh đâu. Hướng gió giờ phút này cũng bỏ lên trên nóc nhà. Hắn vẫn như cũ phê đầu phát ra, nóng nhìn phương xa, nhưng là trong miệng lại là hô to. Chim, màu đen đại điểu. Dưới người hắn trong viện, một đám thị nữ tại hô to. Điện hạ, nguy hiểm, ngươi mau xuống đây. Hắn lại bất vi sở động, bởi vì hắn đang nhìn xa như vậy phương thiên màn bên trên chớp động kim quang đại trận. Nhất định phải thắng a. DS, đáp ứng mọi người 6 chương. Hát nước cũng, tác giả ngày mai muốn đi ra ngoài hạ đi một ngày, hắc hắc. Có hay không đồng hương? Ngày mai càng bao nhiêu hơn không biết, hy vọng có thể canh năm đi, không biết ra được đến liền bà canh, hắc hắc. Bốn người nghe lệnh mà động, hộ tống đại tộc lão, quanh thân đột nhiên bộc phát ngập trời khí thế, liền muốn phóng tới bốn phía, muốn ngăn cản bốn người. Bất quá, chỉ gặp Trương Hợp khỏe miệng có chút nghiêng lên, treo vẻ đắc ý tiêu dung. Chậm. Dứt lời, trong mắt của hắn nổ bắn ra kim quang, sáng sủa tiếng xé gió quanh quẩn. Còn có bốn đạo. Ta bảy trận tại bắc, chủ giết. Bảy trận tại nam, trưởng phạt. Đứng hàng phương đông, ngự luân hồi. Đứng hàng phương tây, chứng thiên cương. Cung đình nói tổ, hàng tứ phương đại trận. Mở. Theo từng đạo thanh âm vang lên, bốn người quanh thân cổ sáng càng sâu, bộc phát ra, hướng bốn phía quyết tán, cho đến triệt để kết nối, phong bế cùng một chỗ. Như thế nào tứ phương đại trận, lấy bốn người làm dẫn, bày trận tứ phương. Trận lên, trong trận người không thể ra, lại không phải thần lực không thể phá. Đại tộc lao ám đạo không tốt, trận hành, cho dù là hoàng tộc chi lực nhưng lay núi, thế nhưng là nghĩ như thế phá bỡ, nhưng cũng không đủ. Hắn nhìn xem mái vòm, từ phía trên lao ra, nhanh. Bốn người nghe vậy, thu quyền, tự nhiên không dám kinh thường, hóa thành trường hồng nổ bắn mà lên. Nhưng hết thể lại vì lúc đã muộn, chỉ gặp đỉnh đầu bắt quái bàn điên cuồng chuyển động, màn trời cũng triệt để khép kín, toàn bộ đại trận lưu quang bắn ra bốn phía, trận phù tràn ngập trời cao, càng có bốn thánh hư ảnh hiện hóa cố thủ trong trận, toàn bộ màn trời bị ngăn cản, năm người cũng bị vây ở trong trận, trận lên vững như thành đồng. Đại tộc lao quát lớn, gầm thét thanh âm quanh quẩn, hắn quanh thân thần huyết thiêu đốt, quyền ra hư ảnh tựa như ngập trời chi trưởng, vang một tiếng đánh vào trận bích phía trên, tiếng nổ cực lớn lên, đại trận trận bích bên trên tạo nên một vòng gợn sóng, cái kia có thể hủy thiên diệt địa một quyền, liền như là đánh vào trong nước, đánh vào trên đông, lực đạo bị vỡ, tại đại trận mà nói không hề có tác dụng. Còn lại bốn người cũng là không cam tâm, điên cuồng công kích bốn phía trận bích, tiếng oanh minh quanh quẩn giữa thiên địa, dù là xa tại bên ngoài mấy trăm dặm trục lục thành, trong kinh đô đều có thể nghe tiếng nổ. Trường hợp chim lấy lanh mâu cười nói, nam tộc lão đường phí sức, các ngươi không phá nổi, đây là tứ phương đại trận, càng là xuất động bốn tên tiên sư chỗ bố trí, năm người nghĩ phá vỡ đơn giản tiên phương giả đảm, trận này chỉ có thể từ bên ngoài mà phá, thân ở trong đó nghĩ phá vỡ tuyệt đối không thể. Đại tộc lao trong mắt hung quang càng sâu, tốt một cái thiên đạo viện, tốt một cái tứ phương đại trận, chúng ta nếu là có thể ra ngoài, ngươi thiên đạo viện đừng nghĩ tại Cửu Châu đặt chân. Ha ha ha, đại tộc lão đừng ngây thơ, cường giả vi tôn, thực lực chính là hết thảy, các ngươi nói không tính, các ngươi cũng không có bản sự kia. Đại tộc lão không nói nữa, hắn không phủ nhận đối phương nói tới cường giả vi tôn, hắn hướng thị hoàng tộc chính là như thế, nếu không phải có thần máu gia trì, lại há có thể thống ngự Cửu Châu và năm. Lê tẩm chính là cái kia đáng chết nguyền rủa, thọ có cuối cùng, cho nên dù là hướng thị hoàng tộc, thiên phú chính là thần tộc chi huyết, làm sao mệnh ngắn, tối cao bất quá thánh nhân nhị trọng chi cảnh, liền sẽ vẫn lạc. Đại ca, nhanh nghĩ biện pháp a. Có thể có biện pháp nào? Tứ phương đại trận, chúng ta không phá nổi. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sẽ chờ ở đây lấy sao? Đừng nói nữa nhị ca, đại ca nói không sai, tứ phương đại trận không thể phá, chỉ có thể chờ đợi. Đại tộc lão lạnh lấy mắt. Tứ phương đại trận mặc dù không phá nổi, lại cũng chỉ có thể duy trì 12 canh giờ. Đã đến giờ, trận tự nhiên là phá. Cùng uổng phí sức lực, không bằng yên lặng chờ thời gian kết thúc. Không gì hơn cái này vừa đến, sợ là tứ hoàng tử bọn người liền chờ không đến sự trợ giúp của bọn họ. Đáng chết Vương Trường Sinh, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Ai? Hy vọng Triều Dực có thể còn sống sót, kiên trì đến tiếp viện của chúng ta đi. Hai tộc lao lúc này cũng bình tĩnh lại. Hắn cười lạnh một tiếng. Kiên trì? Lấy cái gì kiên trì, liền dựa vào Hứa Bình An cùng Sở Ca kia hai tiểu gia hỏa sao? Đừng đùa. Những người còn lại nghe vậy, cũng không có mở miệng phản bác. Xác thực như hắn nói, lấy cái gì kiên trì? Đối phương đối phó bọn hắn năm người thậm chí đều mới xuất động mà đến rồi bốn tên tiên sư. Này thiên đạo viện thế nhưng là có thiên sư 9 người a, tại thêm tính triều cát, dòng dã 12 thánh. Ngoại trừ lưu thủ 2 thánh, giờ phút này trung vận dụng 10 thánh. Trừ bỏ nơi đây 4 người, còn có lục thánh tiến đến chặn giết. Mà lại, cái này lục thánh bên trong, còn có một người chính là Vương Trường Sinh. Hắn nhưng là danh xưng Cửu Châu đệ nhất thánh tồn tại. Liền xem như Hứa Bình An thêm Sở Thiên, sợ là cũng đánh không lại người ta một người. Đại tộc lão ngửa đầu nhìn lấy thiên cung. Chẳng lẽ trời muốn diệt triều ta thì sao? Hắn cắn chặt hàm răng, vô luận như thế nào, triều tiêu không thể ngồi hoàng, cho dù là ngu dại hướng gió đương cái này hoàng. Hắn triều tiêu cũng không thể đương. ở xa Thiên Đạo Viện bên trong, một tuấn lãng mỹ nam tử ngay tại đánh đàn, nằm lộ ra lồng ngực. Tiếng đàn huyền chuyển, cái kia mặt như quan ngọc gương mặt bên trên, bình tĩnh bình thản. Nhìn xem áo mũ chỉnh tề, tướng mạo đường đường. Đột nhiên lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh, thướt tha đi vào bên người của hắn. Ôn Nhu nói ra, "Điện hạ, nên luyện kiếm." Nam tử ngừng lại kích động đàn huyền. "Sư phó bọn hắn đều đi rồi sao?" "Đúng vậy, điện hạ, thiên sư để ngươi hảo hảo tu luyện, chuyện khác không cần ngươi quan tâm đâu." Nam tử chính là Triệu Tiêu, Cửu Châu thứ nhất thiên tiêu. Tinh thông kiếm đạo, trận pháp, quyền pháp, đạo pháp, càng là thân phụ thần huyết, danh xưng Cửu Châu 1000 năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, cùng thế hệ trong mắt núi cao, người khác ngưỡng vọng tồn tại, cũng có thể bị nói thành là người khác nhà hải tử. Người ta không chỉ có thiên phú xuất chúng, mà lại thân phận cũng nổi bật. Hướng thị hoàng tộc đại hoàng tử, thiên đạo viện thủ đồ, thính triều các ít các chủ. Người như thế, nói là thiên tuyển chi tử, cũng không đủ. Hắn nhìn xem phương xa, nói, nơi đó là đánh nhau sao? Nữ tỷ không biết. Triều Tiêu đánh đàn, đứng dậy, nhẹ nhàng áo múa, tóc xanh bay xuống. Hắn quay người hướng phía trong phòng mà đi. Luyện kiếm đi thôi. Nặng. Triều Tiêu khuôn mặt bên trên treo một vòng nhàn nhạt nhìn. Hắn tự nhiên là biết một chút sự tình. Cửu Châu thành, trong vòng một ngày, thánh nhân khí tức thiếu đi 15 nói. Tăng thêm mấy ngày trước đây đi Hứa Bình An cùng Sở Ca. Chung 17 thánh. Những người này đi làm sao đi, hắn tự nhiên là biết đến. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tịch liêu, vì một cái hoàn bị, Cửu Châu 30 lục thánh. Liên lụy trong đó người, khoảng chừng 23 người. Trong đó Tư Đồ Phong còn vẫn lạc. Mình kia đệ đệ cũng đã chết. Đáng ra không? Hắn cảm thấy không đáng. Hắn đôi hoàng quyền muốn không hào hứng. Chỉ muốn tiêu giao cả đời. Thế nhưng là mẹ của hắn, sư phó, ông ngoại, lại nhất định để hắn đương cái này Cửu Châu hoàng. Hắn không muốn để cho người mình quan tâm thất vọng. Đương coi như chứ sao? Chỉ là như vậy, để hắn cảm thấy không đáng. Hắn chậm rãi bước hướng trong phòng mà đi. Trong miệng nỉ non. Lần này lại phải bỏ mạng mấy thánh đâu. Hướng gió giờ phút này cũng bỏ lên trên nóc nhà. Hắn vẫn như cũ phê đầu phát ra, nóng nhìn phương xa. Nhưng là trong miệng lại là hô to. Chim. Màu đen đại điểu. Dưới người hắn trong viện, một đám thị nữ tại hô to. Điện hạ, nguy hiểm, ngươi mau xuống đây. Hắn lại bất vi sở động. Bởi vì hắn đang nhìn xa như vậy phương thiên màn bên trên chớp động kim quang đại trận. Nhất định phải thắng A. Đợt, đáp ứng mọi người 6 chương. Hát nước úc, tác giả ngày mai muốn đi ra ngoài hạ thì một ngày, hát hát. Có hay không đồng hương? Ngày mai càng bao nhiêu hơn không biết, hy vọng có thể canh năm đi, không biết ra được đến liền bà canh, hát hát. Chương 220. Gặp qua Đông Hoang Vương chương 220, gặp qua Đông Hoang Vương. Hô, hô, không nhiệt nóng lạnh. Thủy vân khe sơn gốc, không hiểu thổi lên một trận gió. Gió không lạnh, phất qua gương mặt, hơi ngứa. Lại có một cỗ vô danh lạnh từ bên hông đánh tới. Vạn cưới nhập cốc, kỵ binh lưới mát từng tiếng chấn, thế nhưng là trong cốc này lại là rất kỳ quái. Vậy mà không một chỉ kinh chim bay ra, càng nghe không được bất luận cái gì tiếng côn trùng kêu vang. Đây chính là giữa hè a, cẩn thận một chút, không thích hợp. Hứa Bình An nhẹ nói. Đột nhiên lúc này, đội ngũ phía trước chuyển đến rối loạn tương mừng. Chiến mã tế minh. Sở Ca ra lệnh một tiếng. Bày trận. Giống. Vạn cưới bận sức chờ phát động. Diệp Đình Mộ cũng không khỏi theo bản năng nắm chặt dây cương. Chỉ thấy phía trước đại đạo, trong hạp gốc. Phải qua trên đường, một bóng người, dựa vào tại cự thạch vách đá bên cạnh. Người này hai tay vây quanh kiếm. Đầu đội nón đen, lấy màu đen chuẩn bị hành trang, rất thân bí. Đám người thần sắc siết chặt. Người nào ngăn đường? Đối mặt giáp sĩ chất vấn. Người kia không nói một lời. Chỉ là ngẩng đầu. Sau đó trong mắt hàn mang chợt hiện. Đột nhiên rút kiếm, hướng phía đầu lĩnh kia nhỏ thống lĩnh liền giết tới đây. Kiếm mang ung tùm. Diệp Đình Mộ chim lấy mắt, chỉ là siêu phàm cũng dám xuống trận. Sở Ca gặp đây, chẳng biết lúc nào, trong tay đã nhiều một cây ngân long trường thương. Hắn đột nhiên ném ra, thương ra như rồng, gào thét một tiếng, trường thương như gió tấn mãnh, chợt lóe lên. A, phốc thử, phanh, siêu phàm người trực tiếp bị xuyên thủng lồng ngực, càng là theo trường thương bị đính tại hai bên trên vách đá dựng đứng, cốt cốt máu tươi thuận sơn khẩu tràn ra, nhuộm đỏ trường thương bên trên bạch linh. Kia siêu phàm cản đường kiếm khách, một mệnh ô hô, trong tay nhưng như cũ nắm chặt mũi kiếm. Thánh giả đối siêu phàm, giống như trưởng giả đối hài nhi, chính là đơn giản như vậy. Một thương mất mạng. Bất quá, cái này không khỏi cũng quá để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chút. Hứa Bình An mở ra hai con ngươi, nhìn xem bốn phía sân gốc, cao giọng hô: đã điều tới, cần gì phải trốn chôn tranh tránh đâu? Chẳng lẽ chư thánh thích làm kia cống thoát nước cho sao? Ha 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 ha! Không hổ là Hứa cung chủ. A Di Đà Phúc, thiện hai thiện hai. Vô lượng tiên tôn, không nghĩ tới bị Hứa cung chủ phát hiện. Mấy đạo thanh âm vang lên, mà theo thanh âm vang lên, bốn phía phương vị phía trên cũng tuần tự xuất hiện lục đạo bóng người. Người tới bên trong, có ba người lấy tiên sư bảo, còn có hai người mặc chính là có theo sóng biển gợn sóng chuẩn bị hành trang. Làm người khác chú ý nhất là, ở trong đó lại có một cái hất lên cả sa hòa thượng. Bất quá duy nhất giống nhau, chính là sáu người thuần một sắc thánh nhân. Diệp Đình Mộ ánh mắt tại sáu người trên thân từng cái đảo qua. Thánh nhân tứ trọng, thánh nhân lục trọng, thánh nhân ngũ trọng, thánh nhân tứ trọng, thánh nhân ngũ trọng, còn có sau cùng đại hán, rõ ràng là thánh nhân bắt trọng tu vi. Mà lại ở trong đó một cái thiên sư, hắn đã từng còn đâm qua. Mặc dù khi đó chỉ là một đạo phân thân, chỉ là không biết trước mắt người này có phải hay không cũng là một đạo phân thân. Sở Ca vẫy bàn tay lớn một cái, trường thương vào tay. Thật lớn chiến trận a, Lục Thánh gia, ngay cả thính triều các đủ các chủ đều tới. Thế Thiên Thu lạnh nhạt lơ lửng giữa không trung bên trong, khắp khuôn mặt là ý cười. Vì mình ngoại tôn, không có cách, chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Hứa Bình An trầm thấp lông mày, chư vị nhưng từng muốn tốt, các ngươi thế nhưng là tại trận giết tương lai Cửu Châu hoàng. Ha ha ha. Hứa Bình An, chớ tự lấn kinh người, từ xưa được làm vua thua làm giặc, ngươi nói hắn là Cửu Châu hoàng, hắn chính là Cửu Châu hoàng sao? Cửu Châu hoàng chỉ có thể là ta ngoại tôn, đại hoàng tử Triều Tiêu. Sở Ca vốn là người nóng tính, nghe đối phương ở nơi nào nói một lứa đẩy, vốn là rất phiền người, nói thẳng, lao hứa, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, muốn đánh cứ đánh. Mà lúc này Tề Thiên Thu lại đem ánh mắt rơi vào Diệp Đình Mộ mấy người phương hướng, thấy được phong hòa tấm kia khuôn mặt, kinh ngạc phi phàm, nhỏ giọng thầm thì, thật đúng là giống a. Sau đó hắn lại cuối cùng đem ánh mắt tụ tập tại Đại Hắc trên thân, xem kỹ lấy Đại Hắc, Tề Thiên Thu trong mắt hiện hiện kiên kỵ thần sắc. Hắn ở không trung làm tập, văn bối Tề Thiên Thu gặp qua Đông Hoàng Vương. Lý Trường Thọ có chút chột dạ, không dám nhìn tới Đại Hắc Nhiêu. Rõ ràng là lần trước bị đánh có chút bóng ma. Hứa Bình An cùng Sở Ca không hẹn mà cùng nhìn về phía Đại Hắc Nhiêu. Đông Hoàng Vương, bọn hắn mặc dù có nghe người ta đề cập Đại Hắc từng đổ tay đánh ngã một cái thánh nhân phân thân, biết hắn không là bình thường châu, nhưng là cái này Đông Hoàng Vương lại sâu sâu xúc động hai người thức hải. Đông Hoàng chỉ xuất hiện qua một cái vương, đó chính là Ngưu Bá Tiên, 3.000 năm trước chém tiên. Cái này há có thể để hai người không kinh ngạc? Bất quá hai người đang kinh hãi đồng thời, trong lòng cũng nhiều hơn một phần mừng rỡ, không khỏi nhìn một chút Diệp Đình Mộ. Chắc không được tiểu tử này như vậy bình tĩnh tự nhiên, tình cảm bên người cất giấu như thế một đầu cao thủ châu a. Bất quá đối phương nếu biết Ngưu Bá Thiên ở đây, làm sao còn dám tới đâu? Như thế để hai người trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ đến Vương Trường Sinh cũng tốt, Tề Thiên Thu cũng được, hai người này cũng không phải là mã phu, tất nhiên sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, cho nên ở trong đó tất nhiên có âm mưu, mà lại Vương Trường Sinh từ đó vẫn như cũ còn chưa lộ diện. Đại Hắc Nhu biết là thời điểm ra sân, chỉ gặp hắn tại mọi người nhìn chăm chú một chút, chậm rãi đứng lên, sau đó ngạo nghễ nhìn về phía trong cao không lục đạo bóng người, trong mắt là khinh thường, khoe miệng là nghiền ngẫm. Hắn đứng thẳng giữa thiên địa, nhìn xem lại như vậy to lớn cùng bá khí, mặc dù đã không phải là thứ nhất thấy nó như vậy, thế nhưng là bây giờ lần nữa nhìn thấy, Diệp Đình Mộ vẫn còn có chút xúc động. Hắn theo bản năng nuốt bôi mạt, mà kia bốn phía giáp sĩ nhóm rõ ràng có chút bối rối. Một đầu dạng này trâu, ai gặp ai không hoảng hốt. Chỉ nghe Đại Hắc Nhu miệng khép mở, sáng sủa thanh âm phá không mà lên, tựa như hồng trung xa xa phiêu truyền. Nhân loại hậu sinh, nếu biết bản vương lần nữa, vì sao còn dám tới? Thanh âm của nó rất lớn, chấn người màng nhị phát minh, càng là phối hợp nó bây giờ bộ dáng như vậy, không thể bảo là không có lực uy hiếp. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, không nghĩ tới đã từng Đông Hoàng Vương, Nhu Bá Thiên còn sống, đây thật là để hòa thượng ta rung động a. Diệp Đình Mộ lông mày khóa chặt hơn chút nữa, này làm sao còn có cái con lửa trong đầu? Trong tình báo chín đại thiên sư, tam đại giả lao bên trong, nhưng không có nói có hòa thượng. Chẳng lẽ đại hoàng tử sau lưng còn cất giấu viện binh? Mà lại hắn phát hiện, trận này bên trong giống như cũng không có phát hiện Vương Trường Sinh. Tên kia thế nhưng là thánh nhân cựu trọng tồn tại, tất nhiên còn núp trong bóng tối. Thế Thiên Thu lành nghề thi lễ, nói, chúng ta tự nhiên là không muốn cùng tiền bối chống lại, bất quá hôm nay mà đến, chúng ta chỉ cần một người, mong rằng tiền bối có thể đáp ứng. Đại Hắc hai vò câu chống lạnh, như hống hống mà nói, nhà. Nói một chút, ngươi muốn ai? Thế Thiên Thu tay phải nâng lên, trực chỉ Phong Hòa. Ta muốn hắn. Chương 221. Không nể mặt ta, vậy liền đánh chương 221, không nể mặt ta, vậy liền đánh Nưu Bá Thiên nghe vậy, lườm Phong Hòa một chút. Sau đó nói, cái này không được, lão tử cự tuyệt. T. Có lẽ là như vậy trả lời nằm trong dự liệu, Tề Thiên Thu bọn người thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, mà là nói ra, nói như vậy, tiền bối là nhất định phải quản chuyện này. Đại Hắc móc móc lỗ tai. Nói như vậy thôi, nhân loại hậu sinh nhóm, cho ta lão Nưu cái mặt mũi, hôm nay việc này, cứ tính như thế, các ngươi tất cả giải tán, có được hay không? Khô khụ. Diệp Đình Mộ trực tiếp nhịn không được hò khan ra. Hắn không biết Đại Hắc là tự tin, vẫn là ngây thơ. Người ta đã tới, còn bày ra đội hình như vậy, có thể cho mặt mũi ngươi. Nói đi là đi. Cái khác người cũng đồng dạng hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy im lặng. Dù là Phong Hỏa cũng không khỏi nâng chán. Đại Hắc trừng Diệp Đình Mộ một chút. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Đình Mộ lúng túng cười cười. Cái kia không có việc gì, uống gió Tây Bắc, bị sặc. Chút nghiêm túc, đàm phán đâu? Ngậy. Biết, biết. Nhìn xem Nưu Bá Thiên còn có tâm tình cùng Diệp Đình Mộ trêu chọc. Kia sáu tôn thánh nhân không khỏi lắc đầu, có chút xấu hổ. Tình cảm người ta căn bản không có để cao bản thân. Á Tề Thiên Thu thở dài một tiếng. Ai? Tiền bối mặt mũi này chúng ta sợ là không cho được, hôm nay đứa bé này phải chết. Đại Hắc nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, một đôi móng trâu bóp vang lên kẹt kẹt. Đã không nể mặt ta. Vậy liền, hắn tiếng nói chưa rơi xuống, chỉ gặp hắn dưới chân đột nhiên phát lực. Phanh! Một tiếng, mặt đất kia trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. To lớn lực trùng kích, để đại địa có chút run run. Diệp Đình Mộ một cái không có nắm chặt, trực tiếp từ trên chiến mã rớt xuống. Mà Đại Hắc lại giống như một cái bắn lên giống như hỏa tiễn, vèo một tiếng, bay thẳng Tề Thiên Thu mà đi. Sau đó giữa không trung vung ra một quyền, quyền ra, gió nổi lên, lại là phịch một tiếng. Tề Thiên Thu né tránh không kịp, quả thực là tiếp nhận một quyền này. Con ngươi của hắn thích chặt, trong mắt là hãi nhiên, cũng là giận. Hắn không nghĩ tới, cái này Nưu Bá Thiên nói động thủ liền động thủ, tự nhiên là chưa kịp phòng thủ, đấm ra một quyền. Thế Thiên Thu cả người như lưu tinh, thẳng tắp rơi xuống trên vách núi. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Bụi mù quần quận bên trong, cùng với đá vụn thổ mạnh, Thế Thiên Thu cả người cũng khảm tiến vào trên thạch bích. Đột như lên một màn, để đám người giật nảy cả mình. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, ai có thể nghĩ tới, đường đường Đông Hoang Vương, thế mà làm đánh lén. Đại Hắc Nưu lại xem thường, chỉ gặp hắn lạnh nhạt rơi xuống đất, sau đó ngẩng lên to lớn đầu trâu, khóe miệng kia xóa tà mị lạ như vậy bắt mắt. Vẻ đắc ý không dễ nói nên lời. Đã không cho ta Nưu Bá Thiên mặt mũi, vậy liền đánh, xem ai quyền đầu cứng. Diệp Đình Mộ chật vật bỏ lên, nhìn xem Đại Hắc, trong mắt là chấn kinh, cũng có sùng bái. Nưu bức, chính là như vậy, không phục liền làm. Mà lại Đại Hắc một quyền đánh bay thánh nhân bắt trọng. Thực lực này, hôm nay một trận chiến này, tất nhiên là ổn. Hắc hắc, chặn giết. Hiện tại ai chặn giết ai cũng không nhất định. Còn thừa Ngũ Thánh lúc này hai mặt tướng thú, bọn hắn biết Nưu Bá Thiên rất mạnh, thế nhưng lại không nghĩ tới mạnh như vậy. Tề Thiên Thu chật vật từ kia vách đá bên trong bò lên ra, mặt mũi của hắn phía trên sớm đã không có mới khiêm tốn cùng bình tĩnh, thay vào đó là giận cùng hận. Hắn đã không nhớ rõ mình bao lâu không có bị người như vậy đánh qua, hôm nay lại bị người một quyền cho làm bay, chuẩn xác mà nói là bị trâu cho làm bay, sao có thể không khí? Tốt một Đông Hoang Vương, ta hôm nay xem như thêm kiến thức, ngữ khí trầm thấp, lời nói như là cùng trong kẽ răng gạt ra. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung một ngày sư. Vương Thiên Sư, ngươi còn đang chờ cái gì? Khởi trận chu ma. Người Thiên Sư kia nghe vậy, kiêng kỵ hai con ngươi nhìn Nưu Bá Thiên một chút, sau đó cắn răng gật đầu. Hắn vỗ bên hông, một cái lớn chừng bàn tay lá cờ nhỏ liền như vậy trống rỗng phù hiện ở trong tay. Sau đó hắn đại thủ một phen, trận kỳ cấp tốc bành trướng, thoáng qua ở giữa, liền đã hóa thành một cây ngập trời đại kỳ. Hắn đột nhiên vung lên, trận kỳ thẳng tắp lên không. Người Thiên Sư kia cũng tại lúc này chợt quát một tiếng, "Chư vị, giúp ta khai trận." Gặp một màn này, Diệp Đình Mộ bọn người tâm thần siết chặt, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hứa Bình An cùng Sở Ca gặp một màn này, thần sắc siết chặt. Không tốt, là chu ma trận, mau ngăn cản bọn hắn. Dứt lời, hai người phá không mà lên. Thánh nhân chi uy mở ra hoàn toàn, chạm trận kỳ. Bất quá sáu người lại há có thể như hai bọn họ mong muốn đâu. Chỉ gặp người thiên sư kia trong tay vung ra hai tấm kim sắc lá bửa, triệu hoán chư thần, chặn đường hai người. Tiếng gió hú, viêm long, cuồng phong gào thét cùng với ngập trời liệt diễm, trực tiếp bao phủ toàn bộ màn trời. Lạnh thấu xương gió, đem khuynh thiên viêm đốt càng thêm mãnh liệt. Dù là thánh nhân cũng vô pháp phá vỡ. Hứa Bình An cùng Sở Ca bị tia tạo nên khí lãng đánh lui, trở lại mặt đất. Không còn kịp rồi, trận muốn thành. Lúc này động tĩnh như vậy vừa ra, bốn phía hỗn loạn tương bừng, chiến mã tê minh, bốn phía tán loạn. Đỉnh đầu liệt diễm phần thiên, nơi đây nhiệt độ không khí ngay tại nhanh chóng lên cao. Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy lúc này khô nóng có nhiệt, đầu đầy mồ hôi lã chã mà xuống. Hắn biết tiếp tục như vậy, sợ là không cần đối phương đại trận lên, cái này một vạn thiết kỵ liền bị nung cháy. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một bản cổ thư hiện hiện, sau đó kim phủ lên không, liên tiếp ba đạo ban thưởng mưa. Vũ thần nghe tuyên, mưa rơi. Nương theo lấy Diệp Đình Mộ kim phủ thỉnh thần, mưa to đông nhiên rơi xuống. Khô nóng trong không khí dâng lên trận trận sương trắng. Ngay tại bảy trận ba vị thiên sư giật mình, nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này thế mà có thể mời kim phủ, hẳn là cũng là ta người trong đạo môn. Đặc biệt là Lý Trường Thọ, hắn không khỏi nhớ tới mình người đệ tử kia. Hắn từng gặp được một thiếu niên có thể chống rông lên kim phủ, nhưng gọi mưa, phong, lôi, điện, hẳn là chính là thiếu niên ở trước mắt. Thế nhưng là đồ đệ của mình rõ ràng nói qua, người này cùng bọn hắn cùng một chỗ chu sát xà yêu, đoạt lại thú đan, càng là ngăn trở huyết tế sự tình. Làm sao hôm nay lại liên lụy đến cái này hoàng quyền chi tranh chúng? Hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa núi cao. Kỳ thật hắn đã sớm hoài nghi, kia huyết tế một chuyện chính là Vương Trường Sinh biệt thủ, lại cố ý để sáu tông đệ tử tiến về, vì chính là Vu Hoan giá họa kia đã chết đi Bắc Minh Vương. Bây giờ sách việc này xác thực cũng không có ý nghĩa. Bất quá đồ đệ của mình suýt nữa sinh tử, cái này khiến hắn không khỏi đối Vương Trường Sinh có chút oán hận. Lão Lý, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhanh kết trận a. Từ trong hoàng hốt về nhiều thần đến, Lý Trường Thọ cắn răng một cái. Trên thân trận phụ trận trận. Mặc kệ, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi theo Vương Trường Sinh một con đường đi đến đen. Không còn cách nào khác. Bởi vì Diệp Đình Mộ thỉnh thần mưa xuống. Toàn bộ trong hạc cốc, nhiệt độ cũng theo đó hạ xuống. Diệp Đình Mộ lôi kéo phong hòa hướng Sở Ca Đại Hắc Nưu rượi vào tới. Nhìn xem thần sắc khẩn trương Hứa Bình An, Diệp Đình Mộ hỏi thăm. Hứa tiên sinh, trận này rất lợi hại phải không? Hứa Bình An chỉ mắt. Trận này chính là Chu Ma đại trận, là Thiên Đạo Viện thứ nhất đại trận. Ta chỉ nghe bọn hắn dùng qua một lần, vẫn là tại mấy trăm năm trước, tiêu diệt huyết thần giáo thời điểm dùng. Chương 222, Đại Hắc có lời muốn nói. Chương 222, Đại Hắc có lời muốn nói. Sau đó thì sao? Một trận lừa giết huyết thần giáo lục thánh, trong đó còn bao gồm huyết thần giáo đệ nhất cường giả Hoa Đạo Yêu. Diệp Đình Mộ theo bản năng nhìn về phía Nưu Bá Thiên, Đại Hắc, cầm cái chủ ý a ngươi ngược lại là. Đại Hắc vẫn như cũ thần thái tự nhiên. Vội cái gì, không phải liền là một tòa trận pháp sao? Diệp Đình Mộ nhíu mày lại. Ngươi có thể đánh được. Đại Hắc lắc đầu, đương nhiên nói ra, tự nhiên là đánh không lại, trận pháp này có thể gọi ra đạo môn thủ hộ linh, thiên long cùng địa hổ. Diệp Đình Mộ sỉ mặt. Vậy làm sao bây giờ, hôm nay sẽ không cắt ở chỗ này a? Đại Hắc tiếp tục nói, đánh không lại, nhưng là không có nghĩa là không phá nổi. Tiền bối có thể phá trận này. Đại Hắc Nưu nhếch miệng lên, liệt ra một vòng đường cong. Đạo môn trận pháp liền không có lao tử không phá được. Nói hắn nhìn về phía Diệp Đình Mộ. "Đừng quên, ta là ai?" Diệp Đình Mộ bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng a, Đạo môn lão tổ là ai, không phải liền là đạo tổ sao? Đại Hắc là ai, đã từng đạo tổ tọa kỵ. Đạo môn trận pháp há có nó không phá nổi. Đáng tin cậy." Hứa Bình An đối với Đại Hắc lần giải thích này, bán tín bán nghi. Kia Sở Ca nhưng không có như vậy mảnh tâm tư. Đội vàng thúc giục nói, "Tiền bối kia còn đang chờ cái gì, nhanh chóng phá trận a." Đại Hắc trợn nhìn Sở Ca một chút, không đợi chờ trận thành lại phá. Nói đến đây, hắn trực tiếp ngồi xuống. Đối Diệp Đình Mộ ngắc, "Ngươi qua đây, ta cùng ngươi nói chuyện tâm tình." Diệp Đình Mộ im lặng. Cái này đến lúc nào rồi? Trên đầu là quân phòng, liệt diễm, bốn phía là trận bích. Mắt thấy đối phương đại trận sắp thành, ngươi còn có tâm tư tâm sự đâu? Bất quá hắn vẫn là đi tới. "Nói đi." Đại Hắc nhìn một chút bên cạnh Phong Hòa, Hứa Bình An, Sở Ca một chút. Nói, "Các ngươi tránh một chút." Ba người mặc dù khuôn mặt bên trên tràn đầy hồ nghi, nhưng cũng chưa ngôn ngữ, mà là hướng phía một bên đi đến. Thấy mọi người sau khi đi, Đại Hắc thần sắc trở nên nghiêm túc lên. "Ta đón lấy nói lời, ngươi phải cẩn thận nghe." Diệp Đình Mộ lần đầu gặp Đại Hắc như vậy chăm chú, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Bất quá vẫn là gật đầu nói, "Được." Đại Hắc chỉ vào trên trời đại trận nói, "Ta một hồi sẽ phá vỡ trận này, trận phá vỡ trong nháy mắt, sáu người này cảnh giới sẽ rơi xuống nhập thánh cảnh." T. Diệp Đình Mộ nghe nói, hít một hơi lãnh khí. Khuôn mặt thần sắc âm tình biến hóa, bán tín bán nghi nhìn xem Đại Hắc. Thánh nhân dây ngã vào thánh chi cảnh sao? Thật hay giả? Đại Hắc lại không để ý, bởi vì hắn thời gian không nhiều lắm. Vội vàng tiếp tục nói ra, "Ta bởi vì một ít nguyên nhân, không thể sát sinh, nếu không trên trời rơi xuống lôi phạt, hiện tại ta gánh không được, nhưng là ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đánh nát bọn hắn nội đan, ngươi đến lúc đó nhớ kỹ bổ đao." Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là Diệp Đình Mộ cũng không có hỏi. Đại Hắc trên thân vốn là có quá nhiều bí mật, những chuyện này mình không cần biết, cũng không cần biết. Nhưng là hắn tin Đại Hắc, nó nói như vậy, tất nhiên là có cái gì mình không thể lý giải nguyên nhân. Nói Đại Hắc từ trong ngực móc ra một bản quyền pháp. "Cái này ngươi thay ta cho cái kia tiểu hắc tử, hắn mỗi ngày la hét bái sư, lão tử đều muốn phiền chết." Diệp Đình Mộ trong mắt nổi lên một vòng kinh ngạc. "Ngươi làm gì không mình cho hắn?" Hắn có bất hảo dự cảm, Đại Hắc này làm sao cùng bàn giao di ngôn giống như. Đại Hắc trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận, "Ta nếu có thể cho, cần phải tìm ngươi nói." Diệp Đình Mộ trầm mặc, hắn thật chặt nắm chặt mới từ Đại Hắc thủ bên trong tiếp nhận công pháp. "Đại Hắc, phá trận đại giới, không phải là ngươi muốn chết đi." Thanh âm của hắn rất thấp, cũng rất nặng. Nếu thật là như thế, vậy hắn sẽ hận chính mình. Vận dụng Đông Phương Sóc, để hắn vì một trận chiến này mà chết. Hắn Diệp Đình Mộ không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, bởi vì đây là một trận giao dịch. Đông Phương Sóc cho hắn muốn, hắn cũng đồng dạng cho Đông Phương Sóc muốn. Với hắn mà nói, ai cũng không nợ ai. Lại nói, chết đối với Đông Phương Sóc tới nói, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Mà lại Đông Phương Sóc thái độ rất rõ ràng, chỉ cần ngươi Diệp Đình Mộ trong tương lai bảo vệ ta Đông Phương gia ngàn năm, hắn một lòng muốn chết. Thế nhưng là Đại Hắc lại không giống, đây là người nhà của hắn. Hắn cùng Đại Hắc ở giữa không có bất kỳ cái gì lợi ích trao đổi. Hắn ra tay giúp mình, kia là tình cảm. Tình cảm giữa bọn họ cùng Đông Phương Sóc khác biệt, mà lại hắn sớm đã trong tiềm thức đem Đại Hắc trở thành người nhà, mặc dù hắn không phủ nhận, hắn một con muốn ôm Đại Hắc đuổi. Thế nhưng là nếu như cái này đại giới là mất đi Đại Hắc, hắn tình nguyện không ôm. Hắn Diệp Đình Mộ làm không được, vì một cái khác thân nhân mệnh mà đi hy sinh một cái khác thân nhân mệnh. Đại Hắc gặp hắn như vậy, làm thú thần hắn lại há có thể không biết hắn suy nghĩ. Phi phi phi, suối quậy, ngươi chú ai chết đâu? Ha ha, ngươi đừng gạt ta, nếu là phá trận đại giới là mệnh của ngươi, vậy cái này trận liền trước để ta tới phá. Trong mắt của hắn tràn đầy kiên định, rất là chăm chú. Đại Hắc khẽ đảo tròng trắng mắt. Nghĩ cái gì đâu, ta sẽ không chết, có một số việc nói với ngươi không rõ ràng. Đại Hắc thanh âm chậm rãi trở nên trầm thấp. Trên thế giới này, có một loại không thuộc về người nơi này, bọn hắn đến từ ba ngày phía trên, Đông Hải người đem bọn hắn gọi thần, bọn hắn cứ gọi mình thần hành giả. Ta nếu vận dụng bản nguyên chi lực, thần hành giả tất nhiên sẽ phát giác ta tồn tại. Cho nên ta chỉ có một phút, thời gian đến, ta nhất định phải lập tức trốn xa, ngươi có thể hiểu được à? Diệp Đình Mộ mở mịt lắc đầu. Trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Thần hành giả, thần minh, hắn xác thực không hiểu. Đại Hắc khoát tay nào nói, nhất thời bán hội cùng ngươi cũng nói không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết rằng, một hồi lao tử phá xong trận liền muốn chạy chính là, không chạy liền bị người giát. Ngạch, vậy ngươi còn trở lại không? Nói nhảm, khẳng định a. Bao lâu? Đại Hắc nhìn về phía thương cung. Nó cũng không biết. Ta không biết, nhanh mấy ngày, chậm mấy năm cũng không nhất định chờ ta vứt bỏ người thần hành giả kia, ta liền trở lại, không phải sẽ bại lộ đạo tổ tồn tại. Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái. Ngươi lợi hại như vậy, đánh không lại đối phương. Đại Hắc cắn răng, nếu không phải hắn có thể gọi lôi phạt, ta có thể sợ hắn. Nói hắn đứng dậy, nói, thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị phá trận, nhớ kỹ lời ta nói, bổ đao, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, chuyện sau đó phải nhờ vào chính ngươi. Diệp Đình Mộ đồng dạng đứng dậy, có thể nói cho ta, đạo tổ chuyển thế đến cùng là ai chăng? Đại Hắc thở dài một tiếng, trong mắt thần sắc dị động, không phải ta không muốn nói cho ngươi, chỉ là nói tổ nhân quả ngươi không chịu được nổi, không biết cũng được. Diệp Đình Mộ nhún vai, ngươi cảm thấy ta hiện tại nhân quả nhỏ sao? 21 một tuổi niên kỷ, cuốn vào thánh nhân phân tranh, mình nhân quả chưa hẳn so người khác nhỏ hơn đi. Lại nói, vô luận đạo tổ chuyển thế là ai, vậy cũng là của hắn đệ đệ muội muội, hắn lại há có thể mặc kệ đâu? Mặc cho ngươi nhân quả tại lớn lại như thế nào, Đại Hắc cũng không khỏi cười cười. Sát thực a, hắn nhân quả sợ là so đạo tổ không nhỏ hơn bao nhiêu. Mà lại từ nơi sâu xa, cái này Diệp gia huynh muội mấy người khí vận lấy trải qua sinh ra một loại nào đó gặp nhau. Đã ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao, Thanh Phong chính là đạo tổ chuyển thế. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu. Được, biết. T. Ngươi thật giống như không kinh ngạc. Đã sớm đoán được. Được thôi. Đại Hắc, ta đang hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi nói. Diệp Đình Mộ cờ bí tịch trong tay. Cái này tiểu Hắc mới chiếu cố ngươi bao lâu, ngươi nguyện ý dạy hắn, ta cùng đệ đệ muội muội thế nhưng là bồi ngươi 5 năm a, ngươi liền không nghĩ tới bày tỏ một chút, chuyển cho chúng ta cái một chiêu xử lý thức, cái này cũng không trượng nghĩa a. Đại Hắc nghe vậy, ha 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 cười một tiếng. Ha ha ha. Nói thật, sắp tự nghĩ tới, bất quá về sau ta phát hiện, dạy các ngươi, ta không xứng. Ai? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Chương 223. Chu Ma đại trận, trong nháy mắt có thể phá. Chương 223, Chu Ma đại trận, trong nháy mắt có thể phá. Lúc này Thủy Vân Khe, Vương Trường Sinh bình tĩnh tự nhiên, chắp tay đứng ở đỉnh núi. Hắn thấy, hôm nay Ngân Như Bá Thiên lại như thế nào, cũng không phá nổi cái này Chu Ma đại trận. Hết thảy đã tại trong lòng bàn tay của mình. Lục đạo cột sáng xông thẳng tới chân trời, sau đó hội tụ tràn vào kia mặt kinh thiên trận kỳ bên trong. Cung Tỉnh nói tông thần thú, Thiên Long địa hổ hiện thân, vì bọn ta dẹp điên tà ma. Một thanh âm vang lên, Lục Thánh nổ bắn mà lên, cùng chỉ riêng đồng hành. Quanh thân thánh nhân chi lực quyết tán, linh khí càng là liên tục không ngừng tràn vào trận kia cờ phía trên. Gió cờ phân phật, đón gió của vũ, càng là tách ra chói mắt kim quang. Trận kỳ phía trên, kim sắc đường vân như ẩn như hiện. Nếu là nhìn kỹ, rõ ràng là một rồng một hổ bộ dáng, sinh động như thật, tựa như tùy thời đều có thể xông phá chói buộc mà ra. Thế Thiên Thu trong mắt âm tàn càng sâu. Ngưu Bá Thiên à, Ngưu Bá Thiên, dù là ngươi là đã từng Đông Hoàng Vương, hôm nay cũng muốn chôn xác tại ta Cửu Châu xuyên trạch bên trong. Hứa Bình An, Sở Ca thần sắc chấn động, tới, trận xong rồi. Nào. Giống. Tiếng hổ khiếu long ngâm truyền khắp Cửu Thiên thập địa. Toàn bộ trong trận và cưỡi chiến mã tê minh, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, kinh khủng uy áp quét sạch. Bầu không khí trở nên trầm thấp, kiềm chế, phản phất để cho người ta không thở nổi. Nơi xa, Thủy Vân Khe bên ngoài, Thanh Phong ngẩng đầu nhìn phương xa kim quang bốn phía, nhỏ giọng thầm thì, cảm giác này làm sao quen thuộc như vậy. Lưu Ba Thiên cùng Diệp Đình Mộ liếc nhau, chuẩn bị xong chưa? Diệp Đình Mộ bên hông hóa lôi xuất hiếu, tới đi. Lưu Ba Thiên đột nhiên ngẩng đầu, đạo tông trận pháp cũng nghĩ giam cầm lão tử, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem như thế nào phá chi. Thế Thiên Thu âm tàn thanh âm vang lên, ha ha, vậy liền mời Đông Hoàng Vương phá trận đi. Tiếng nói rơi, trận kia bên trong long hổ đồ đằng đột nhiên tuôn ra, chỉ là trong chớp mắt liền huyễn hóa làm hai đầu ngập trời cự thú, thú chi lớn che khuất bầu trời, thú chi hung có thể nuốt thiên địa, kỳ thế ngập trời. Long hổ giữ lẫn nhau với thiên màn, sau đó gào thét, âm thanh chấn người tan nát cõi lòng, kỳ thế khí càng là trống rông quét sạch ngập trời sát gió. Kia gió như dao, những nơi đi qua cây cối hòn đá hóa thành một mịn. Đại Hắc đột nhiên phát lực, dơ thẳng lên trời văng lên, bò họ. Sau đó toàn thân chân nguyên vận chuyển, chỉ gặp hắn lấy mắt thường gặp tốc độ điên cuồng sinh trưởng, thân thể đang nhanh chóng bành trướng, biến lớn. Một trượng, hai trượng, mười trượng, trăm trượng, trực đạo trọn vẹn cùng bốn phía sông núi đủ cao mới đình chỉ, hình như sơn nhạc bao phủ toàn bộ sơn cốc. Bốn phía người, nơi nào thấy qua tràng diện này? Nếu là nói ở trên bầu trời long hổ hư ảnh liền đã rất tốt đẹp kinh khủng. Hiện nay Đại Hắc thì lớn hơn, ba đầu cự thú liền như vậy trống rông xuất hiện tại Thủy Vân Khe bên trong. Dù là cách xa nhau mấy trăm dặm, vẫn như cũ có người có thể nhìn thấy như vậy dọa người chẳng cảnh. Một cái tiểu sơn thôn bên trong, tiểu hài chỉ vào phương xa. Mau nhìn, cự nhân. Trời ạ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong truyền thuyết không có gạt người, Thủy Vân Khe thật sự có thu thần. Mà tại Đông Hải vực, trời cao một ngấu, một thiếu nữ đột nhiên mở mắt, xuất hiện. Nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, toàn bộ đã nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. To lớn thú minh tràn ngập mọi người ở đây mà nghĩ. Diệp Đình Mộ cũng như là, ai ra, đây chính là Đại Hắc chân thực thực lực sao? Bây giờ hắn như vậy hình thể, sợ là một cước rơi xuống, liền có thể bình một ngọn núi đi. Thiên Long, Địa Hổ, nghe lệnh, giết. Nào. Giống. Như Ba Thiên thanh âm hùng hậu cũng vang lên. Thiên Long, Địa Hổ các ngươi không nhận không được ta sao? Trước kia lão tử cũng không có ít đánh các ngươi, bây giờ các ngươi một vòng tàn hồn, cũng nghĩ cùng lão tử tranh hùng, buồn cười. Đang khi nói chuyện, hắn to lớn móng trâu vung ra. Bất quá lại cũng không là sông kia hai thú hư ảnh mà đi, mà là thẳng đến trận kỳ. Đụng. Ầm ầm. Tiếng va chạm to lớn liên tiếp. Tại Đại Hắc quanh sát tại trận kỳ phía trên đồng thời, một rồng một hổ cũng đồng dạng công kích tại Đại Hắc trên thân. Tiếng gió hú, lôi minh, quyền động, gió nổi lên, tứ ngược lấy trận này bên trong. Lục Thánh thời khắc này trong lòng hơi có chút bối rối, đặc biệt là kia chủ trận tiên sư, hắn có thể cảm nhận được trận kỳ phía trên ba động. Như Ba Thiên khí tức, tựa như có thể cùng trận này cờ cộng minh. Giờ phút này ẩn ẩn có chút mất khống chế, hắn cắn chặt răng, ám đạo không tốt. Cũng liền vào lúc này, trận kia cờ phía trên, bạch quang quấn quẩn, ánh sáng màu vàng nóng thế mà chui vào Đại Hắc cánh tay bên trong. Đại Hắc chịu được bị công kích kịch liệt đau nhức, trong mắt tràn đầy vết bụi. Ha ha ha, cho lão tử phá. Theo hắn gầm lên giận dữ, trận kỳ đột nhiên co vào. Vậy mà từng khúc thu nhỏ, sau đó liền bị Đại Hắc giữ ở trong tay. Trận này kỳ bản chính là kia ba ngày phía trên vẫn lạc. bản thân có đạo tổ một tia khí tức, vì vậy mới có thể triệu hồi ra Long Hổ hư ảnh. Mà Ngưu Ba Thiên từng là đạo tổ tọa kỵ, cùng vật này tự nhiên là có liên hệ nào đó. Cho nên trận này đối với nó tới nói, chỉ cần nghĩ phá, chỉ cần vận dụng bản nguyên, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Muốn trách chỉ đổ thừa cái này Vương Trường Sinh, không nghĩ đều, Ngưu Ba Thiên lại là cái kia đạo chi tổ tọa kỵ. Bất quá hắn nghĩ không ra cũng hợp tình hợp lý. Đã từng đại hắc thế nhưng là ba ngày phía trên tồn tại. Há lại hắn Vương Trường Sinh có khả năng nhìn trộm. Tại người, đạo tổ vẫn lạc lúc đó, hắn còn chưa ra đời đâu. Vương Trường Sinh đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể? Phá vỡ. Theo trận kỳ vào tay, kia Long Hổ hư ảnh phát ra từng tiếng làm người ta sợ hãi kêu thảm. To lớn hư ảnh thân thể không ngừng bặm mèo. Sau đó chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ đại trận cũng tại trong chớp mắt ở vang vỡ vụn. Một vòng sóng năng lượng giống như đạn hạt nhân bạo tạc nhấc lên mây hình ấm, hướng bốn phía quét tán. Rung động ngàn dặm, mây bay tán tán. Cuồng phong gào thét càng là thổi đoạn mất quanh mình sông núi bên trên cây cối. Lục Thánh Cơ hổ cùng một thời gian, chân khí trào ra ngoài, nhao nhao miệng phun máu tươi. Tu vi càng là tại kịch liệt rút lui. Sáu người thần sắc hoảng sợ, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt vẫn như cũ sừng sững giữa thiên địa đại hắc. Danh xưng thần minh không thể phá Chu Ma đại trận, thế mà bị đại hắc cho phá. Có thể lừa giết huyết thần giáo đại trận, hôm nay thế mà khốn không được kia đã từng Đông Hoang Vương. Đúng vậy a, hắn là Đông Hoang Vương, bọn hắn lại há có thể khống chế được nổi. Lục Thánh không do dự, trong mắt hoảng sợ chợt lóe lên. Bây giờ không phải là sợ hãi thời điểm, bọn hắn biết chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Lý Trường Thọ đại thủ khẽ đảo, hai đạo hắc phủ liền bị hắn áp vào dưới chân. Hắn hùng hùng hổ hổ, lão tử liền biết, lại bị ngươi Vương Trường Sinh cho hố, về sau lão tử đang nghe ngươi, ta chính là chó. Đang khi nói chuyện chạy như bay, cấp tốc bỏ chạy. Còn lại năm người cũng là như thế. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, lại há có thể buông tha bọn hắn đâu. Diệp Đình Mộ chợt quát một tiếng, hai vị còn đang chờ cái gì, nhanh chóng chu sát, có thể giết một cái là một cái. Hứa Bình An cùng Sở Ca nghe vậy, không do dự, đạp không mà lên, hóa thành trường hồng, cơ hồ trong chớp mắt liền xông ra ngoài. Chương 224, Chu Thánh. Chương 224, Chu Thánh. Chu Thánh trận phá, mà thánh nhân tu vi rút lui nhập thánh chi cảnh. Hứa Bình An cùng Sở Ca cơ hồ trước tiên trùng sát mà đi. Lý Trường Thọ cắn răng, trong tay kim phủ hiện lên, ba đạo kim phủ ra thân, cảnh giới cưỡng ép dốc lên. Vương Trường Sinh, ngươi còn đang chờ cái gì, lại không ra tay, chúng ta liền muốn đều chết ở nơi này. Hứa Bình An trong mắt hàn mang chợt hiện, trong tay thủy tinh cầu phát ra quang mang, xông thẳng tới chân trời. Sau đó vung tay lên, tinh tú chi trận lên, chói thương long. Thoại âm rơi xuống, đầu chuyển tinh di, đại trận tái khởi. Hứa Bình An chi trận chính là tinh tú đại trận. Trận lên, phương viên vài dặm chi địa đều bị bao phủ. Lục Thánh hốt hoảng chạy trốn bên trong, lại bị ngăn trở mà không thể trước. Lúc này theo Chu Ma đại trận bị đại hắc phá vỡ, bọn hắn lọt vào phản vệ, cảnh giới thuần một sắc rơi xuống đến thánh nhân chi cảnh. Đối mặt Hứa Bình An bày ra thánh nhân đại trận, tự nhiên là không phá nổi. Sở Ca gặp đây, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn thương ra như rồng, trong miệng hô to, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đang khi nói chuyện, trường thương như bóng với hình, sát na kích xạ, liền hướng Tề Thiên Thu chạy giết mà đi. Tề Thiên Thu gặp đây, trong mắt tinh hồng như máu, thẳng ngại danh người dám. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, một đạo lam quang kích xạ. Sau đó một đầu dao long đột nhiên hiện ra. Dao long rít gào biển cả, đột nhiên giết ra. Hai chạm vào nhau, trường thương như mang. Phanh, phanh, lập tức kích thích ngàn cơn sóng. Tề Thiên Thu không hổ là tính chiều các chủ. Dù là bây giờ cảnh giới rơi xuống, vẫn như cũ nhưng trọi cứng Sở Ca thương thức. Mà lúc này đại hắc cũng đem trận kỳ cất vào trong túi. Kia táo bạo khí lưu cũng trong cùng một lúc lắng lại. Nó ngập trời cự thủ hướng trong hư không tìm đòi, mang theo vài phần ngoạn vị mở miệng nói ra, đã xuất thủ, vậy liền đều đã chết được rồi. Hắn liền như vậy tìm đòi. Thính chiều các thứ ba giả lao né tránh không kịp. Vậy mà trực tiếp bị thứ nhất nắm chặt. Này thánh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, âm thanh tuyệt vọng. Các chủ, cứu ta. Nhưng là hết thệ cũng đã thì đã trễ. Thời khắc này Tề Thiên Tu lòng có dư, mà lực không đủ. Đây hết thệ phát sinh quá nhanh. Từ trận phá đến tận đây, bất quá một hơi ở giữa. Hứa Bình An tại lên đại trận, bọn hắn sao có thể kịp phản ứng, dù là thánh nhân cũng không được. Đại hắc thủ bên trong đột nhiên dùng sức, chỉ nghe này thánh cốt cách vang lên ken kẹt, hắn càng là phát ra từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đại hắc gặp đây, đột nhiên đem nó ném hướng mặt đất. Tiểu Diệp Tử, cho ngươi cái đổ thánh cơ hội. Diệp Đình Mộ sắc mặt nghiêm trọng, không có chút gì do dự, bên hông hóa lôi xuất hiếu, cùng với tử điện du động, cả người thân hình chợt lóe lên, sau đó chỉ gặp điện phá trời cao, tư lạc một tiếng, trường kiếm xuyên ngực mà qua. Cái này tính chiều các tam đại giả lão một trong, trực tiếp máu vẩy trời cao, rơi xuống mặt đất thời điểm đã khuôn mặt và méo, máu tươi càng là không ngừng tràn ra. Diệp Đình Mộ mày kiếm vẩy một cái, dựa vào cái này cũng chưa chết, vậy liên tại đến một kiếm. Nói hắn không do dự, thiên địa thập tam kiếm, kiếm khí như phòng, lần nữa phát động. Lớn mật, ở trước mặt lão phu cũng dám chủ thánh. Lúc đó một giọng giàn mua vang lên, sau đó chính là một kinh khủng uy áp tập quyền. Chỉ mỗi ngày màn phía trên, một vệt kim quang liền như vậy lóe lên, sau đó sát na kích xạ, siêu một tiếng, không khí nổ tung. Sau đó kim quang như cái kia kim sắc tiểu kiếm, từ xa nhìn lại, chỉ có bàn tay cỡ như vậy. Nhưng tại tiếp xúc đến tinh tú đại trận một máy mắt, lại truyền đến một trận vang vọng đất trời bành mình. Tinh tú đại trận cũng chống rông mà nát. Sau đó Vương Trường Sinh liền như vậy lóe lên xuất hiện ở trời cao bên trong. Hắn phất ống tay áo một cái, lại là hai đạo kim quang tuôn ra, hóa thành kia hồng hoang manh thú, gào thét gầm thét, chỉ xông Hứa Bình An cùng Sở Ca. Hai người thấy người tới là Vương Trường Sinh, đôi lông mày trầm xuống, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, hốt hoảng ứng đối ở giữa, vận chuyển quanh thân năng lượng tiến hành ngăn cản. Nhưng Vương Trường Sinh không hổ là bị thế nhân xưng là điệu tiên tồn tại, liền như vậy hời hợt ở giữa, trực tiếp bước lui hai thánh. Còn lại ngũ thánh gặp Vương Trường Sinh hiện thân, lại gặp ngăn lại đường đi trận pháp bị đánh tan, nhao nhao đại hỉ. Vương Trường Sinh động tác nhưng như cũng không ngừng, chỉ gặp hắn đầu ngón tay khí vũ, một đạo phù văn hóa thành lá bùa. Cái kia bình tĩnh đôi mắt khóa chặt Diệp Đình Mộ, chỉ là chân nguyên, cũng dám nói đồ thánh, cuồng vọng, cho ta trấn sát. Tiếng nói rơi, kia phù văn tan hết, nhưng lại chống rồng hóa thành một đạo khuynh thiên bạch mang, trong chốc lát hướng Diệp Đình Mộ đánh tới. Diệp Đình Mộ tâm thần siết chặt, lông mi phía trên nổi gân xanh. Hắn biết, đạo phù này nếu là đánh trúng mình, hắn hẳn phải chết. Bất quá một giây sau, đại hắc lại là động. Chỉ thấy nó tựa như núi cao hình thể đột nhiên co vào, vẹn vẹn trong chốc lát, liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tay hắn nắm mươi cướp đoạt trận kỳ, hướng trời cao phía trên, như vậy rung động. Phanh, phanh, phanh. Ba đạo tiếng xé gió liền vang. Cái kia đạo khuynh thiên bạch mang tùy theo chốt bụi. Đại hắc rơi xuống đất, đối Hứa Bình An cùng Sở Ca nói ra, thời gian của ta không nhiều, các ngươi ngăn lại Vương Trường Sinh, ta Chu Lục Thánh. Hai người nghe vậy gật đầu, không có chút gì do dự, trong nháy mắt kích xạ mà lên. Một người cầm súng, một người tay kéo sao trời, hướng phía kia giữa không trung lão giả đánh tới. Lao thiên sư, đắc tội. Vương Trường Sinh sợi râu đồng bền, đối còn lại năm người nói, đi. Ngũ Thánh nghe vậy, tự nhiên không dám dừng lại. Bây giờ Hứa Bình An cùng Sở Ca tìm tới Vương Trường Sinh, cho dù là Vương Trường Sinh tại mạnh, đối mặt hai thánh, nếu là nghi thắng, vẫn như cũ cần chút thời gian. Mà kia bây giờ giữa sân thế nhưng là còn có một tôn đại thần, Châu Thiên Bá. Há lại hiện tại rơi xuống nhập thánh cảnh bọn hắn có thể địch. Lưu Bá Thiên nhìn Diệp Đình Mộ một chút, ta còn có nửa phút, không cần lưu thủ, dùng ngươi mạnh nhất kiếm chiêu, Chu Thánh. Diệp Đình Mộ gật đầu. Được. Hắn đem hóa lôi cắm vào bên cạnh thân chi địa, kiếm chỉ tại trước ngực, tùy thời chuẩn bị phát động một kiếm khai thiên. Bây giờ thế cục, Vương Trường Sinh bị khống trụ. Như vậy tại đại hát trong mắt, cái này cảnh giới rút lui 6 người chính là dê lợi làm thịt. Mặc dù đại hát nói, hắn chỉ có 1 phút, nhưng là làm thánh giả, quản chi là 1 giây, cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Đại hát lựa chọn tránh đi Vương Trường Sinh, liền chính là muốn lấy thời gian ngắn nhất, đối với đối phương tạo thành lớn nhất sát thương. Hắn hiện tại nếu là muốn chạm Vương Trường Sinh, sợ là không có đơn giản như vậy, chỉ ít nửa phút bên trong khẳng định làm không được, dứt khoát không bằng giữ lại hắn để Đông Phương Sóc đối phó. Dù sao Hứa Thiên nói, Đông Phương Sóc nếu xuất động, liền sẽ trong vòng 3 ngày dẫn tới sẽ đánh, cũng là hẳn phải chết. Không nếu như để cho hắn chạm Vương Trường Sinh, mình chạm cái này Lục Thánh, kể từ đó, cho dù là hắn tiếp xuống cần thời gian dài đào vong, như vậy Diệp Đình Mộ bọn người không có mình che chở, cũng có thể sống xuống dưới. Cho nên, trước mắt Lục Thánh phải chết, một tên cũng không để lại. Đại hắc hai chân trừng địa, toàn bộ châu sát na giết ra, đều lưu lại cho ta. Tốc độ của hắn cực nhanh, trước tiên chính là đối mặt Tề Thiên Thu. Phong Hỏa chẳng biết lúc nào cũng tới đến Diệp Đình Mộ bên cạnh thân. Đại đao dưới ánh mặt trời lóe bạch mang, nhưng là bàn tay lại tại có chút run run. Nhìn ra được, Phong Hỏa khẩn trương. Bất quá cái này nhưng cũng bình thường. Ngắn ngủi 1 phút, tới 7 thánh, còn có kia ba đạo kinh thiên cự thú. Đổi ai, sợ là cũng rất khó bình tĩnh đi. Chỉ ít lúc này bọn hắn bên cạnh thân bạn cưỡi đã toàn bộ lâm vào hỗn loạn. Tiếng ồn nào, chạy âm thanh, phong thanh hôn thành một mảnh. Càng cùng với thỉnh thoảng còn tại sụp đổ sông núi cự thạch rơi xuống tiếng oanh minh. Diệp Đình Mộ ôn nhu nói, lão nhị, đừng sợ, có ta đây. Phong Hỏa ngẩng đầu, bốn mắt đối mặt. Từ Vân. Chương 225. Liên trạm bốn thánh, đại hắc đi đường. Chương 225. Liên trạm bốn thánh, đại hắc đi đường. Đại hắc tốc độ cực nhanh, cơ hồ một nháy mắt liền xuất hiện ở ngay tại chạy trốn Tề Thiên Thu trước mặt. Khoe miệng của nó liệt ra một vòng đường cong. Hắc hắc, thực lực ngươi mạnh nhất, bắt ngươi trước khai đào. Nói nó một quyền vung ra, âm thanh phá không lên, lôi cuốn sát gió tứ tán. Quyền con chưa đến, kia gió lại thổi đến Tề Thiên Thu khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Phình một tiếng, một quyền chính giữa mặt. Tề Thiên Thu nội tâm là sợ hãi, rơi xuống nhập thánh cảnh hắn có thể ngăn cản Sở Ca, lại ngăn không được trước mắt Lưu Bá Thiên một quyền. Ngươi. Nhưng mà đại hắc lại không chút nào cho hắn miệng này cơ hội, chỉ thấy nó hai bó câu như ảnh, giây lát ra số quyền, quyền quyền đến thịt. Trầm đục âm thanh nổi lên một phía, một bộ trực tiếp đem nó đánh phế. Như thế cũng không kỳ quái, dù sao lúc trước hắn đánh thánh nhân cảnh phân thân cũng là một bộ, bây giờ đánh cái rơi xuống thánh nhân cảnh ra hỏa, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Đại hắc bắt lấy Tề Thiên Thu đầu, đột nhiên ném ra. Hắn cũng không có thời gian chậm trễ, mà hậu thân hình lóe lên, chạy một người khác mà đi. Còn lại 4 người gặp một màn này, sớm đã bị hù hồn phi phách tán. Bọn hắn biết, hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là tại bản năng cầu sinh dục điều khiển, bọn hắn cũng không có thúc thủ chịu trói. Thách ra chạy, có thể chạy một cái là một cái. 4 người ngầm hiểu, hướng phía 4 phương 8 hướng kích xạ trốn xa. Đại hắc khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt như sương lạnh. Hắn nhìn chằm chằm kia con lửa chọc phương hướng nói, hảo hảo hòa thượng ngươi không thích đáng, nhất định phải học người ta gây sự tình, cái thứ hai chính là ngươi. Nói xong nó liền lần nữa liền xông ra ngoài. Sau đó 1 giây sau, kia lão lửa chọc liền bị một quyền đánh bay, một ngụm máu tươi vẩy hướng trời cao. Trang diện chi huyết anh, không đành lòng nhìn thẳng. mà lúc này Diệp Đình Mộ cũng không có nhà rỗi, chỉ gặp kia Tề Thiên Thu thẳng tắp rơi xuống đất, vang một tiếng, mặt đất chấn động đồng thời cũng bị hắn ném ra một cái hố to. Diệp Đình Mộ kiếm chiêu phát động, một kiếm kinh thiên dưới, một kiếm đãng bát hoang. Chu Tề Thiên Thu mới từ hố đất bên trong chật vật đứng dậy, nhưng trong nháy mắt bị một vệt kim quang bao phủ. Hắn trong hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên trời cao một thanh kim sắc cự kiếm trống rỗng rơi xuống. Hai con mắt của hắn tan rã, nhỏ giọng nỉ non, trời muốn diệt ta Thính Triều Các sao? Lần này chặt giết Thính Triều Các tam đại giả lao xuất động hai, cùng hắn đồng hành người kia giờ phút này liền nằm tại cách đó không xa, mặc dù còn vẫn có một hơi, bất quá cách cái chết cũng không xa. Mà trước mắt ngập trời một kiếm, hắn nhưng cũng không cách nào ngăn cản, nên đón hắn chính là tử vong. Kim kiếm sắt lúc rơi xuống, cuồn cuộn bụi mù nuốt sống Tề Thiên Thu. Diệp Đình Mộ đôi lông mày treo vui, đối phong hòa hô, lão nhị, chuẩn bị sờ thi thể, đáng tiền đều cho ta lộ. Nói đùa, thánh nhân trong túi chữ vật, kia bảo bối không cần nói cũng biết. Cảm nhận được Tề Thiên Thu khí tức tiêu tán, Vương Trường Sinh giận tí mặt, giữa không trung bên trong gào thét một tiếng. Thằng ngại danh, ngươi dám chu ta hảo hữu, hôm nay ngươi chắc chắn chết bởi nơi đây. Diệp Đình Mộ nghe vậy, màng nhĩ chỗ ẩn ẩn còn có hồi âm du đãng. Hắn ngửa đầu nhìn về phía trong cao không vẫn như cũ còn tại cùng Sở Ca, Hứa Bình An giao chiến Vương Trường Sinh. Cao giọng hô, Chu Thánh giả Diệp Đình Mộ, hôm nay ta đưa trừ vị thăng thiên. Cuồng vọng. Diệp Đình Mộ nhẹ tôi một tiếng. Tính toán thời gian Đông Phương Sóc cũng nhanh đến lúc đó, ngươi Vương Trường Sinh cũng phải chết cho ta. Cũng liền vào lúc này, lại một đường bóng người hướng hắn bay tới. Diệp Đình Mộ tự nhiên là không có chút gì do dự, tái xuất khai thiên một kiếm, lại là một thánh vẫn lạc. Nửa phút, 30 giây, Diệp Đình Mộ xuất liên tục ba kiếm, chém Thính Triều các chủ, một con lửa trọc, một ngày xưa. Lục Thánh đến tận đây, chỉ còn lại hai thánh còn tại chạy trốn. Đại Hắc lại không đang truy kích, nó biết không còn kịp rồi. Nó trả lời Diệp Đình Mộ bên người, nhìn xem bốn phía bị oanh ra ba cái hố to, cũng là âm thầm liễu lưỡi. Tiểu tử này, đủ hung ác. Cái này cho người ta thánh nhân oanh không còn sót lại một chút cạn. Nó nhìn về phía Diệp Đình Mộ, nặng nề nói ra, hắn muốn tới, ta phải đi, thay ta bảo vệ lão tổ, ta sẽ trở về tìm các ngươi. Diệp Đình Mộ gật đầu, bảo trọng. Đại Hắc hiểu ý cười một tiếng, nhìn thoáng qua một bên phong hỏa. Tương Lai Hoàng, ta xem trọng ngươi. Nói xong hắn nổ bắn mà lên, biến mất tại nơi đây. Theo Lưu Bá Thiên rời đi, còn lại hai đại thiên sư cũng là âm thầm thở dài một hơi. Đặc biệt là Lý Trường Thọ, đầu hắn cũng không trở về hướng phía phương bắc mà đi. Hắn cũng không trở về Cửu Châu, hắn thấy trở về sợ là cũng là chết. Bây giờ mình chẳng qua là nhập thánh cảnh tu vi, nhất định phải tìm địa phương trốn đi mới được. Mặc dù hắn không biết vì sao cái này Lưu Bá Thiên đột nhiên đi, nhưng là cái này không trọng yếu, trọng yếu là hắn sống tiếp được, không cần chết. Diệp Đình Mộ cùng Phong Hòa đưa mắt nhìn Đại Hắc rời đi phương hướng, trong mắt có chút phiền muộn. Phong Hòa không hiểu vì sao Đại Hắc muốn đi, không phải bọn hắn chiếm thượng phong sao? Đỡ đánh thắng, vì cái gì còn muốn tách ra? Diệp Đình Mộ lại là phiền muộn dị thường. Đại Hắc đi, mang ý nghĩa mình làm mất đi dựa vào, hoặc là nói bảo mệnh át chủ bài. Nhưng là hắn biết Đại Hắc nhất định có không đi không được nguyên nhân, nó cũng có sứ mạng của nó, thủ hộ đạo tổ, cho đến lại lên cửu thiên, nó xuất thủ cũng hẳn là vì Thanh Phong đi. Không không không, nó cũng là vì mình cùng Phong Hòa. Hắn ở trong lòng âm thầm nói ra, yên tâm, Thanh Phong ta nhất định sẽ bảo vệ, dù là ngươi sẽ không tới ta cũng sẽ bảo vệ. Hắn không có ở do dự, rút ra trên đất hóa lôi, từng bước một hướng mặt đất kia bên trên còn tại rên rỉ thánh giả mà đi. Đi tới trước người, trong tay hắn hóa lôi lên không. Kia thánh giả liền như vậy nhìn xem hắn, trong mắt khẩn cầu chi sắc là như vậy rõ ràng. Hắn muốn nói chuyện, lại là nói không nên lời, chỉ có máu tươi cùng với không biết là cái gì nội tạng tuôn ra. Diệp Đình Mộ không phải thánh nhân, sao lại thương hại với hắn? Nếu là mình vua, loại kia đợi mình cũng chính là trước mắt hắn kết cục như thế. Hắn hóa lôi rơi xuống, triệt để kết thúc đối phương sinh mệnh. Đến tận đây, bốn thánh bất lạc. Hắn túi người, giật xuống người này bên hông túi chữ vật, mà Phong Hỏa cũng từ ba cái trong hầm đi trở về, trong ngực nâng một đống lớn đồ vật. "Ca, đều nhặt được, lão đầu kia không chết, ta bổ một đao." Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn làm cho gọn gàng vào. Hắn rút ra hóa lôi, nhìn lên trời màn. Bây giờ xem như đại cục đã định đi, đối phương xuất động thất thánh, vẫn lạc bốn thánh, chạy hai thánh, liên thương một cái danh xưng đệ nhất thiên hạ Vương Trường Sinh. Bất quá ta vẫn còn có tam thánh, ngươi không có khả năng thắng. Lúc này Vương Trường Sinh lại không cho là như vậy, vốn cho là tất thua chi cục. Dù sao Chu Ma đại trận bị phá, bọn hắn cũng không còn cách nào đánh giết Như Bá Thiên. Thua là kết cục đã định, thế nhưng là bây giờ Như Bá Thiên lại chạy, cái này không thể nghi ngờ ngồi vững hắn ý nghĩ. Quả nhiên nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trước kia hắn ngâu nghe người ta đề cập qua, phương thế giới này có thần hành giả, bọn hắn tồn tại, bị mọi người cho rằng là giám sát phương này thiên hạ. Thế nhưng là làm thánh nhân đi xem chuyện này, khẳng định không có đơn giản như vậy. Thần hành giả là 3.000 năm ngàn mới xuất hiện, ở trước đó căn bản không có. Thời điểm đó tiên lộ không có đoạn, phàm nhân còn có thể thăng thiên. Mà khi đó phát sinh một sự kiện, Như Bá Thiên chạm tiên người một tay. Hiển nhiên Như Bá Thiên rời đi, không thể nào là bởi vì kiêng kỵ mình, như vậy nó tại sao muốn chạy? Chỉ có thể là tránh né thần hành giả. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn trở nên âm tàn. Ta còn không có thua, hết thảy đều là mệnh trung chú định, các ngươi đều phải chết, Cửu Châu đế quốc nhất định đổi chủ. Chương 226, Trung Tăng Vang, trời khóc. Chương 226, Trung Tăng Vang, trời khóc. ở xa kinh đô thánh nhân điện đường, chỗ cung phụng dài minh ngọn liên tiếp diệt bốn ngọn. Kia thủ đèn người sợ hai hướng ra phía ngoài chạy tới. Việc lớn không tốt, thánh vẫn, Cửu Châu bốn thánh mà chết. Thánh nhân điện chung cũng tại lúc này gõ vang. Đông, 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 đông. Bốn tiếng chung vang vang vọng toàn bộ hoàng thành. Âm biển chuyển, giống như thu tiết. Mọi người ngừng chân, ngưỡng vọng thánh nhân điện phương hướng. Thánh nhân điện có hai cái chung. Mọi người gọi bọn họ là vui chung cùng chung tang. Vui chung vang, Cửu Châu thêm thánh, giấy lên đèn trong một chiếc. Chung tang vang, Cửu Châu thánh vẫn, đèn trong dập tắt một chiếc. Mà lúc này tiếng chung, liền chính là chung tang. Liên tiếp bốn tiếng, biểu thị Cửu Châu bốn thánh mà chết. Cái này trong lịch sử, chỉ có mấy trăm năm trước sáu tông cùng huyết thần giáo đại chiến bên trong, mới như vậy vang lên. Lúc ấy vang lên năm âm thanh. Dù là lịch đại hoàng quyền giao thế, cũng chưa từng xuất hiện qua chuông tang liền vang tình huống. Mà lần này, trong một tháng, chuông vang năm âm thanh. Cửu Châu 30 lục thánh, chỉ còn lại 31. Mọi người mê mang, bàng hoàng. Tiếng nghị luận tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ. Bốn tiếng, ta nghe lầm sao? Làm sao có thể, bốn chuông liền vang, không phải là biên cảnh khai chiến? Trời xanh chưa từng phúc phận Cửu Châu, 30 lục thánh vẫn là thứ 5. Đoạn thời gian trước, nghe nói tứ hoàng tử muốn về kinh, bây giờ chuông tang liền vang, sợ là đánh nhau. Cho dù là hoàng thất tranh quyền, vũ thánh vẫn lạc, không khỏi giá quá lớn chút. Nhỏ giọng một chút, hoàng gia sự tỉnh, không dám vọng nghị. Thính triều các bên trong, vi thương thanh âm truyền ra. Tam đại giả lao vong thứ 2, duy chỉ có lưu lại bảo vệ Tề Thiên Thu thúc thúc, đủ minh dơ thẳng lên trời bi thiết. Trời vong ta thính triều các ca. Thiên đạo viện bên trên, Triều Tiêu nghe trùng vàng, trường kiếm trong tay vẫn tại múa. Nhỏ giọng nỉ non, xem ra ông ngoại cùng sư phó bọn hắn đắc thủ. Hắn thấy sư phó của hắn không có khả năng vua, cái này chết thánh nhân chỉ có thể là đối phương. Kia Hứa Bình An cùng Sở Ca tất nhiên lấy xong. Nhị hoàng tử vương phủ, hướng gió ngồi dưới đất, đem lộc lấy thú đông. Nhưng trong lòng tại nói thầm, bốn tiếng. Vì sao là bốn tiếng? Hắn không hiểu. Thật chẳng lẽ thua sao? Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, liền không có người có thể xem trọng, chiều dự, tứ hoàng tử hắn sẽ thắng đi. Dù sao đối phương quá mức cường đại. Hai đại tông môn, 12 thánh. Cửu Châu 1/3 thánh nhân. Dù là hoàng thất đều chỉ có thể đối mở một con mắt nhắm một con mắt. Kia mới ra đời chiều dự, lại há có thể đấu qua được người ta. Ai? Trong hoàng cung, đương kim hoàng đế đứng dậy, nhìn xem to lớn đại điện bên ngoài màn trời, nói: đi, nhìn xem là ai thánh ngọn diện. Nặng. Hắn ánh mắt co vào, nhìn về phía thiên đạo viện phương hướng. Lão thiên sư à, lão thiên sư, ngươi làm sao dám giết hai ta tử? Thật coi chấm chỉ là một cái bài trí không thành. Hắn nguyên bản không nghĩ tới nhiều can thiệp cuộc phân tranh này, bởi vì hắn trong lòng vẫn luôn là muốn đem hoàng vị lưu cho mình thứ tư tử. Đây là đối nữ nhân kia thua thiệt, dứt khoát để bọn hắn đấu đi. Trên người mình có tổn thương, rơi cái thanh tịnh, không bằng tu dưỡng. Để hai người đi đấu. Chờ thời cơ chín muồi, hắn tại tiếp về thứ tư tử, đến trở tay không kịp. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn thứ tư tử thế mà chống giống mình xông ra. Nghe người ta nói, hắn dáng dấp cùng mình rất giống. Cũng nghe người nói, hắn phái đi ra người phản bội hắn. Đây là hắn không nghĩ tới. Vì giữ bí mật, qua nhiều năm như vậy, hắn thậm chí cũng không từng cùng người này liên hệ. Lại không dám cùng bọn hắn có bất kỳ gặp nhau. Chính là để phòng kia Vương Trường Sinh, tình bị thuật tính toán, nhìn trộm đưa ra bên trong huyền cơ. Không nghĩ tới, ngàn phòng vạn phòng, nghìn tính vạn tính, vẫn như cũng đánh không lại cái này số mệnh. Hắn mặc dù là hoàng, thế nhưng là thực lực bất quá cũng mới chỉ là nhập thánh chi cảnh. Như vậy phân tranh, hữu tâm vô lực. Hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở hoàng tộc thần miếu, Hứa Bình An cùng Sở Ca. Thế nhưng là bây giờ trung tang muốn vang, để trong lòng của hắn có chút lo lắng, không hiểu được bội. Tuyệt đối không nên có việc a, tương lai Cửu Châu hoàng. Mà tại trục lập thành bên ngoài, nam tộc lao khuôn mặt cũng đồng dạng âm trầm. Mặc dù ở cách xa, thế nhưng là thánh nhân tính lực như thế nào cho đùa. Như vậy trung vang, có thể nói nghe được rõ ràng. Đại tộc lao khỏe miệng mang theo một vòng tự giễu. Hắn thấy hết thảy đều kết thúc. Mặc dù trước mắt đại trận, không cần đã lâu liền sẽ phá bỡ. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một chút. Chiêu dực bọn hắn từ đầu đến cuối kiên trì không đến sự trợ giúp của bọn họ. Vẫn là chậm. Đại ca, chớ có tự trách, cố gắng còn có chuyển cơ. Trường hợp khuôn mặt lần trước lúc treo đầy đắc ý hắn cười ha ha nói, các vị tộc lão, đại cục đã định, làm gì xoắn xuýt, không bằng tại hạ mở đại trận này, các ngươi lại về thần miếu thôi. Hai tộc lão nghe vậy, thử lệnh. Trường hợp, ngươi chớ có cao hứng quá sớm. A ha ha ha. Hẳn là hai tộc lão thật đúng là coi là có thể có kỳ tích phát sinh sao? Hai tộc lão nghe vậy, giận chỉ trường hợp. Ngươi, lão nhị, không cần cùng hắn tranh luận. Ở xa Ký Châu chỗ ba trạm thủy bấn khe, lúc này màn trời bên trên, ba đạo nhân ảnh vẫn tại huyết chiến, gào thét thuật pháp tràn ngập nửa màn trời. Kim sắc phủ, lạnh đấu xương thương, chói mắt tinh quang, cùng với tiếng nổ, tiếng oanh minh, vang dội cửu thiên. Mà tại bọn hắn phía trên, lại là lôi đỉnh cuộn cuộn, sấm sét vang dội. Đống nhiên cuồng phong gào thét, rung động ngàn dặm. Bốn phía sông núi vỡ vụn, tựa như một mảnh hỗn độn. Mưa như chút nước mưa máu rơi xuống, làm ướt đám người y phục. Một đám hắc giáp sĩ nhóm, đem phong hỏa cùng Diệp Đình mộ bao quanh bảo vệ. Tùy ý kia huyết vũ thấm ướt thiết giáp. Thánh vẫn, trời khóc. Bốn thánh vẫn lạc, lôi điện thanh âm giống như so với kia Bắc Minh Vương khi chết còn muốn lớn hơn một chút. Máu này mưa cũng đồng dạng tanh hôi nhiều lắm, lớn rất nhiều. Vốn là thanh thiên bạch nhật, tươi sáng cả khôn. Bây giờ lại là mây đen áp đỉnh, che khuất bầu trời. Chỉ riêng không thể phá, không khí ngột ngạt, càng là quỷ dị. Diệp Đình Mộ lại lạnh nhạt tự nhiên. Bởi vì, bọn hắn thắng, mặc dù vẫn còn đang đánh, nhưng là chiến thắng này cục đã định. Đại hoàng tử 13 thánh, hôm nay tất vẫn ngũ thánh. Hắn đem chỉ có 8 thánh, tại dứt bỏ kia chạy trốn, lại cảnh giới rơi xuống đến nhập thánh cảnh 2 thánh. Từ sau ngày hôm nay, hắn chỉ có lục thánh. Mà mình, dù là đã mất đi đại hắc, cũng đã mất đi Đông Phương Sóc, vẫn còn có 2 thánh. Chỉ cần đạt được hoàng tộc ngũ thánh ủng hộ, hắn có thất thánh. Mặc dù không nói nhất định có thể lập tức diệt trừ đối phương, nhưng cũng sẽ không ở đứng trước hẳn phải chết chi cảnh địa. Có thể nói dùng cái này một trận chiến, tuyệt địa phùng sinh, hắn muốn là thời gian. Chỉ cần có thể rằng có nữa, kia hết thảy đều có thể cải biến. Dù là hoàng tộc vũ thánh không ủng hộ chính mình, mất đi Vương Trường Sinh, Tề Thiên Thu thính triều các cùng Thiên Đạo Viện, tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên hôm nay, Vương Trường Sinh vô luận như thế nào đều nhất định muốn chết. Mà hắn thấy đối phương không biện minh, chưa xuất động lục thánh, tất nhiên là tại kiểm chế lấy kia hoàng tộc vũ lão. Nếu không có khả năng đến bây giờ còn không xuất hiện. Hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại Thủy Vân khe bên ngoài, Thanh Phong, Quan Kỳ bọn người chính lại tránh mưa. Nghe xa như vậy phương tiên màn bên trên, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ. Cảm thụ được trên mặt đất thỉnh thoảng run run cảm giác chấn động. Nhìn xem bây giờ rơi xuống mưa máu, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, tràn đầy lo lắng. Quan Kỳ chắp tay trước ngực nắm chặt, giống như đang cầu khẩn lấy cái gì. Nguyệt Minh Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng, an ủi, sẽ không có chuyện gì. Chương 227. Đông Phương Sóc đến chương 227, Đông Phương Sóc đến. Đại Hắc sau khi đi, huyết vũ rơi xuống bất quá mấy phút. Vương Trường Sinh, Sở Ca, Hứa Bình An còn tại chiến đấu. Đột nhiên một cỗ không thuộc về mảnh thế giới này khí tức xuất hiện. Ba người trong kinh hãi nhao nhao dừng tay. Càng là phảng phất có một cỗ trật tự chi lực từ màn trời phía trên trống rông tuôn ra. Ba người thần sắc nhoáng một cái, khuôn mặt trầm xuống. Trên thân bồng bột năng lượng đột nhiên tản ra, sau đó thẳng tắp rơi xuống đất. Trên mặt đất, chiến mã điên cuồng tê mình, không bị khống chế hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Diệp Đình Mộ mấy người cũng đồng dạng cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng. Nếu là thánh nhân uy năng làm cho lòng người sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. Kia trước mắt cỗ này xa lạ khí tức, thì để ngươi hoàn toàn không thể động đậy. Phản phất thời khắc này thân thể đã không thuộc về chính ngươi. Cho dù là muốn nếm thử động một chút ngón tay, lại là cũng làm không được. Diệp Đình Mộ chìm lông mày. Hắn biết, đây chính là đại hắc trong miệng thần hành giả. Mười cảnh cảnh giới tiên nhân. Hắn nhỏ giọng thầm thì. Thật là khủng khiếp uy áp, chắc không được đại hắc muốn chạy. Hắn cắn răng, thân thể lại có chút không bị khống chế quỳ một chân trên đất. Tam thánh rơi xuống đất, cũng như là si sững sờ nhìn lên trời màn. Trên khuôn mặt, vẻ kinh hoàng tùy tâm ngọn nguồn mà sinh. Cho dù là Vương Trường Sinh, giờ phút này cũng âm thầm ướt, trên trán mồ hôi từng tia toát ra. Một giây sau, một bóng người đột ngột xuất hiện giữa không trung bên trong. Người tới một đầu phát đến eo, toàn thân quanh quẩn lấy màu trắng sương mù. Nhìn xem thần bí lại để lòng người thấy sợ hãi. Nàng như vậy vừa xuất hiện, thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại, hết thảy ngừng lại. Kia sụp đổ núi không tại rơi xuống, kia băng đằng chiến mã cũng dừng lại tại bên trên một giây dáng vẻ. Nặc lớn thủy vân khe, thế như là tuyệt cảnh từ địa. Dù là đám người hô hấp cũng tại lúc này ngừng lại. Diệp Đình Mộ cũng như là, thậm chí ngay cả hắn trên gương mặt tràn ra mồ hôi, giờ phút này cũng đình chỉ rơi xuống tư thái. Liền như vậy treo ở chỗ nào? Đây chính là mười cảnh thực lực sao? Đương đương lĩnh vực chi uy liền có thể để hết thể đứng im. Bao quát thời gian, quá mạnh. Nữ tử kia quay đầu, kia như là hổ phách hai con ngươi bên trên, một đạo hàn mang trực kích Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ toàn thân run lên, như là thức hải bị người xuyên thủng. Ở đây mặt người trước, mình không chỗ che thân. Đáng chết, quá mạnh, đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Hắn nghĩ siết chặt nắm đấm, lại phát hiện mình từ đầu đến cuối không thể động đậy. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Cho dù là Vương Trường Sinh, giờ phút này cũng là cúi đầu cắn răng, thở mạnh cũng không dám. Nữ tử kia nhìn Diệp Đình Mộ một chút, cũng không có làm cái gì, mà là thu hồi ánh mắt, bóng người lần nữa lóe lên. Nàng liền biến mất. Bất quá biến mất trước đó, Diệp Đình Mộ lại thấy rõ ràng. Nàng này cuối cùng nhìn về phía phương hướng, chính là đại hát thoát đi phương hướng. Quả nhiên là sông đại hát tới. Tại nữ tử sau khi đi, kia kinh khủng uy áp mới tiêu tán. Cái kia đang sợ áp chế cảm giác biến mất, đám người cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, miệng lớn thở hổn hển. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Nếu không phải giờ phút này mồ hôi chán, thậm chí Diệp Đình Mộ đều coi là đang nằm mơ. Nữ tử kia chưa từng tới qua. Bốn phía ngọn núi tiếp tục chạy sập, loạn thạch tiếp tục rơi xuống. Kia Tê Minh chiến mã tiếp tục hướng phía cốc bên ngoài chạy tới. Hết thảy tựa như chưa từng xảy ra, nhưng lại phát sinh như vậy chân thực. Hứa Bình An cặp kia như ngân hà sáng chói trong hai con ngươi, có vẫn như cũng là hoảng hốt. Cùng chưa từ mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần mê mang. Nhân gian thật sự có thần. Vương Trường Sinh đồng dạng bị khiếp sợ đến, nhưng là hắn lại là tỉnh ngộ nhanh nhất người. Hắn cảnh giới tối cao, đã từng tiếp xúc đến phương diện này cấp độ đồ vật. Tự nhiên không giống những người khác như vậy, xử trí không kịp đề phòng. Hắn đứng dậy một thân thiên sư đạo bào một lần nữa kích xạ ra kim quang. Mục tiêu của hắn cũng khóa chặt tại phong hòa trên thân. Không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Vương Trường Sinh trong tay một vệt kim quang kích xạ, hướng phong hòa đánh tới. Sở Thiên ám đạo không tốt, vội vàng hô to, mau tránh ra. Hứa Bình An cũng từ mới ngây người bên trong lấy lại tinh thần. Bất quá hết thảy phát sinh quá nhanh, bây giờ bọn hắn đang suy nghĩ ngăn cản, đã là không còn kịp rồi. Diệp Đình Mộ toàn thân khôi phục chi giác, trước tiên chính là rút kiếm, hóa lôi xuất khiếu ba phần, kiếm khí như phong phát động, hướng phía cái kia đạo kim sắc chỉ riêng liền nhào tới. Hắn biết, nếu là mình không ngăn, Phong Hỏa hẳn phải chết, cho nên hắn không có lựa chọn. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, tốc độ rất nhanh, bất quá ngươi chống đỡ được sao? Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, thế nhưng là khoảng cách nhưng cũng không xa. Diệp Đình Mộ tự nhiên nghe rõ ràng, có nhiều thứ ngăn không được cũng muốn cản, tuy là vừa chết cũng không vương, thế nào đều có thể, đệ đệ của ta muội muội ai cũng không thể động. Phong Hỏa thanh sắc siết chặt, nhìn xem Diệp Đình Mộ thần sắc bối rối. Đây chính là thánh nhân một kích, đại ca của mình làm sao có thể chống đỡ được? Thế nhưng là bây giờ lại là thì đã trễ. Hắn thậm chí chưa hô lên một câu tránh ra lời nói, cái kia kim sắc chùm sáng liền đã giết tới Diệp Đình Mộ trước người. Lôi cuốn năng lượng chi lớn, Diệp Đình Mộ biết mình sợ là vừa chạm vào tức tử. Ngay tại hai sắp chạm vào nhau lúc, không trung tuyến lại là có một đạo tử sắc cực quang lóe lên, kích xạ mà tới. Cọ, ngao, kia là một thanh kiếm, lôi cuốn lấy tử sắc lôi đình kiếm. Kiếm tiếng xe gió tựa như long ngâm, thẳng tắp phóng tới Diệp Đình Mộ trước người. Tại một khắc cuối cùng, kiếm này vậy mà sinh sinh đem kiếm kia ánh sáng màu bạc một chém làm hai, sau đó tiêu tán. Trường kiếm chi phong rơi xuống đất, tiếng oanh minh nghiêm thanh. Diệp Đình Mộ cũng bản năng bị cỗ năng lượng này sóng bức cho lui, hắn vuốt trên khuôn mặt bùn đất mảnh vụn, nhưng trong lòng thì vui mừng. Hắn nhìn về phía màn trời, viện binh cứ thế. Vương Trường Sinh kinh ngạc, vẩy một cái mày trắng, hai mắt nhìn chòng chọc vào kia rơi xuống đất kiếm. Cỗ này lôi đỉnh chi lực hắn quá quen thuộc, mà cái này đương thời có thể bằng một kiếm liền có thể chặt đứt mình thần thông người. Cựu Châu chỉ có một cái. Hắn ngẩng đầu, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía đường chân trời bên trên. Đông Phương Sóc. Cũng chính là vào lúc này, một đạo giàn mua lại thanh âm trầm ổn, tùy theo vang lên. Vương Trường Sinh, xa cách 35 năm, chưa từng gặp nhau, ngươi còn nhớ đến ta người lao hưu này? Vương Trường Sinh nghe vậy, khoe miệng vậy mà tại lúc này phủ lên một vòng đắng chát. Kiếm đang bắt hoang lôi đỉnh kiếm tiên, bần đạo há có thể quên? Ha ha ha, ta cũng rất muốn niệm tình ngươi đâu, lão bằng hữu. Đông Phương Sóc liên tục thuần di, đang khi nói chuyện đã đi tới Diệp Đình Mộ bọn người trước người. Một thân hắc giáp uy phong lẫm liệt, dưới ánh mặt trời lóe ra thâm thúy hắc, hoa dâm tóc múa, liền như vậy sừng sững tại mọi người trước người. Hứa Bình An cùng Sở Ca không hẹn mà cùng đối Đông Phương Sóc hành lễ. Diệp Đình Mộ cũng như là, hắn ôm quyền làm tập. Ta còn tưởng rằng tiền bối không tới chứ. Đông Phương Sóc cười cười, tiểu hữu có triệu, tự nhiên là muốn tới, bất quá nhìn bộ dạng này, ta lại là tới chậm một chút. Hắn sớm liền cảm ứng được bốn thánh vất lạc, bây giờ nhìn thấy nơi đây như vậy thảm trạng, không khỏi lắc đầu. Thật đúng là không tiếc hết thảy a. Vương Trường Sinh thời khắc này đuôi lông mày nhăn chặt hơn một hồi. Hắn biết Đông Phương gia muốn ủng hộ Triệu Dực Tứ hoàng tử, thế nhưng là hắn xác thực không nghĩ tới Đông Phương Sóc sau đó núi. Hắn làm như thế ý vị như thế nào, hắn Vương Trường Sinh tự nhiên rõ ràng. Đông Phương lão bạn, không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà không tiếc bỏ mệnh cũng muốn đến bảo đảm đứa bé này, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Chương 228 Lôi đỉnh kiếm tiên vs lão thiên sư. Chương 228 Lôi đỉnh kiếm tiên vs lão thiên sư. Đông Phương Sóc nghe vậy khởi mở cười một tiếng, ha ha ha. Sau đó híp mắt nhìn về phía Vương Trường Sinh, ngươi sao lại không phải vì Triệu Tiêu không tiếc bỏ mệnh đâu? Vương Trường Sinh đối cái này đã từng lão hữu cười cười không nói. Đúng vậy a, mình làm sao cũng không phải vì Triệu Tiêu không tiếc dựng vào tính mệnh đâu. Bất quá giờ này ngày này cục diện hắn lại là không ngờ tới, hắn là trong mắt thế nhân lão thần tiên tính không lộ chút sơ hở, bây giờ thế mà cầm cái ngã nhào chúng thánh bất lạc, hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là trước mắt Phong Hỏa bất tử, hắn đại nghiệp bị ngăn trở. Chúng ta không giống, ngươi vì gia tộc của ngươi sống tạm, mà ta Vương Trường Sinh vì thiên hạ bá nghiệp tứ hải nhất thống. Ngữ khí của hắn sục sôi, đủ để tính làm lời nói hùng hồn. Diệp Đình Mộ nghe nói không khỏi cảm thấy muốn cười. Một cái hoàng quyền tranh đoạt, vô số người bởi vậy mất mạng, hắn không biết không nói đến, chính là Diệp gia thôn 600 miệng còn có kia đầy đầm trầm thi, đây đều là vô tội hy sinh tại cuộc phong ba này bên trong tồn tại, mà bây giờ Vương Trường Sinh lại hào ngôn thiên hạ bá nghiệp tứ hải nhất thống, há không buồn cười? Đông Hải chi giới lớn nhỏ quốc gia không hạ mấy trăm, hào ngôn nhất thống chẳng phải là buồn cười? Nhiều lời vô ích, hôm nay đã lão phu hạ sơn, vậy ngươi cũng theo giúp ta cùng đi chứ, trên hoàng tuyệt lộ ngươi ta cũng coi như có người bạn. Đông Phương Sóc nói xong với bàn tay lớn một cái, lôi đỉnh chi kiếm vào trong tay, toàn thân hắc giáp tạo nên lôi đỉnh. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là Diệp Đình Mộ muốn trợ Phong Hỏa thành hoàng đồ bá nghiệp, như vậy trước mắt Vương Trường Sinh chính là lớn nhất đá cản đường, mà tác dụng của hắn chính là xẻn rơi khối này đá cản đường. Bằng không hắn tồn tại đem không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng không có tư cách để Diệp Đình Mộ thủ hộ Đông Phương gia ngàn năm thời gian. Vương Trường Sinh khí thế trên người cũng đột nhiên kích sạc, đỉnh phong thánh nhân cựu trọng chi cảnh nhìn một cái không sót gì, trong tay không bao lâu cũng xuất hiện một cái trắng loáng bụi bặm. Đã như vậy, vậy hôm nay chúng ta liền vì riêng phần mình suy nghĩ tranh tài một trận, nhìn xem đương kim cựu châu ai là đỉnh. Có thể. Vương Trường Sinh bụi bặm bung lên, làm ra một cái tư thế xin mời, sau đó nói, ngươi lớn tuổi tại ta, mời ra kiếm. Hai người đối thoại ngữ khí rất bình thản, không nóng không nổi, lại là từng tiếng như chuông vang, chấn màng nhĩ mọi người phát minh, càng làm cho Diệp Đình Mộ cảm giác trong đầu ông tác hưởng, không khỏi sinh ra cảm giác mê man. Đông Phương Sóc đối sau lưng đám người nói ra, các ngươi rời khỏi cốc bên ngoài. Hứa Bình An cùng Sở Ca nói, tiền bối, chúng ta giúp ngươi. Đông Phương Sóc lắc đầu, không cần nhiều lời, chẳng hắn một mình ta là đủ. Đây chính là thuộc về kiếm giả ngạo khí. Hắn có thể chạm trước mắt Vương Trường Sinh, nhưng cũng không muốn lấy nhiều đánh ít. mà lại hắn có nắm chắc. Lôi đỉnh kiếm tiên chi danh há lại mà hí. Hắn ngộ ra lôi đỉnh 10 kiếm, đã từng quét ngang bát hoang, không người có thể địch. Bây giờ già rồi, tự nhiên cũng là không người có thể địch. Diệp Đình Mộ ôm quyền làm tập, tiền bối cẩn thận. Sau đó vung tay lên, chúng ta lui. Phong Hỏa không nói tiếng nào, theo sát phía sau, đi theo Diệp Đình Mộ lui về sau đi. Hứa Bình An cùng Sở Ca lướt nhau, cũng xuất lĩnh lấy còn lại giáp sĩ vội vàng lui lại. Đợi đám người lui đến khoảng cách nhất định, Đông Phương Sóc xuất kiếm. Hắn trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, đầu ngón tay gảy nhẹ thân kiếm, vang lên một trận êm tai kiếm minh. Trong lòng bàn tay của hắn, lôi đình hội tụ. Một kiếm này chính là lão phu thành danh chi kiếm, kiếm tên Huyền Lôi Cửu Trảm, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Vương Trường Sinh trong tay hiện lên gió thổi, trong tay bụi bặm xoay tròn đứng ở trước ngực. Nếu là không tiếp nổi, liền coi như ngươi thắng. Tốt, tiếp kiếm. Dứt lời, Diệp Đình Mộ trở lại trông về phía xa. Chỉ gặp lấy Đông Phương Sóc làm trung tâm, nói ít có mấy vạn lôi đỉnh kích sạn. Hắn toàn bộ cũng mang theo lôi mà động. Những nơi đi qua, núi đá vỡ vụn, kỳ thế che khuất bầu trời. Diệp Đình Mộ âm thầm liễu lưới. Dạng này kiếm pháp mới là lôi hệ kiếm pháp a, mình kinh lôi mặc dù có hình, lại không có thái. Như vậy vừa so sánh, đơn giản chính là trò trẻ con. Nhìn qua kia lôi đỉnh phá núi toé địa mà lên. Vương Trường Sinh trong mắt đồng dạng nổ bắn ra một vòng kim quang. Đột nhiên cắn răng, tới tốt lắm. Ta lấy thiên đạo chi danh, mời ngự thủ bản tâm, vững như thành đồng. Vang một tiếng, Vương Trường Sinh bên cạnh thân 300 mét, đột nhiên hiện ra một cái bóng mờ. Này hư ảnh cùng tướng mạo bình thường không hai, chỉ là cao lại giống như sơn nhạc. Phòng. Thoại âm rơi xuống, đùi bằng phóng lên tận trời. Tại hư ảnh phía trên nhanh chóng nhúc nhích biết, sau đó một cái to lớn ngự chữ chống rông hiện hóa. Tùy theo tản mát, hóa thành màn ánh sáng màu vàng nóng, tựa như là giả ảnh dắt lên một tầng áo giáp. Lúc đó Đông Phương Sóc đã giết tới, kiếm ra lôi long giết đảo, xé rách thiên địa, đánh vào kia hư ảnh phía trên, liên tiếp cựu trảm, 9 tiếng sóng xung kích, quét sạch, điên cuồng phun trào, sông núi chấn động. Sở Ca âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đây mới là thánh nhân nên có công kích, mà hắn mặc dù là thánh, thế công cũng lấy cương mãnh lấy sừng, thế nhưng là so với Đông Phương Sóc, hắn còn kém quá xa. Lôi đỉnh chi lực, nhất là cương mãnh, hơi giả lão cẩu có thể chém ra một kiếm như vậy, có thể sừng thiên nhân. Kiếm rơi, Đông Phương Sóc đứng lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm buông xuống, từ điện còn tại, kia bụi mù quần quần tan hết. Hắn đối diện, hư ảnh phía dưới, Vương Trường Sinh lông tóc không tổn hao gì, ngụy nhiên đứng vững, khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, kia hoa dâm sợi râu theo gió múa. Không hổ là lôi đỉnh kiếm tiên, bất quá nếu là chỉ có thể như vậy, lại là không đủ. Ha ha ha, không đổi, lão phu có 10 kiếm, một kiếm này chỉ là yếu nhất. Diệp Đình Mộ nghe vậy, hít một hơi lãnh khí. 10 kiếm, yếu nhất một kiếm, lại có như thế uy năng, đáng sợ. Vương Trường Sinh dương mắt, một thanh nắm chặt bụi bặm. Vậy kế tiếp, liền mời lão hữu tiếp ta một chiêu. Đang khi nói chuyện, hắn bụi bặm vung đẩy, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo bí thuật phát động. Sóng lớn đại cát, 3000 dặm, cửu long cùng dạo. Chỉ gặp kia hư ảnh bên trong, chống rống dậy sóng, sóng cao ngàn thước, muốn phong thiên. Sau đó sóng tán, hóa thành 9 con rồng lớn, long chi dài, mấy trăm trượng. Cửu long chim thủ, xem thường tướng khung, hình ngăn trở đỉnh đầu này. Bọn chúng dương nhanh múa bước, râu rồng đồng bền. Theo Vương Trường Sinh trong tay bụi bặm rơi xuống, cửu long cùng vang lên long khiếu thương dã, đột nhiên giết ra, thẳng đến Đông Phương Sóc. Đông Phương Sóc không tránh không né, một tay cầm kiếm, một tay đỡ cần, hai mắt nhắm lại, không hề sợ hãi. Chỉ gặp hắn mũi kiếm trao lên, lăng liệt hàn mang, cùng với kinh thiên lôi điện. Thú vị, lão phu một kiếm này có thể chạm tiên long, chỉ là cửu long thì sợ gì cũng có. Dứt lời người động, lôi đỉnh tứ ngược ở giữa, cửu long tuần tự đứt thành từng khúc, hóa thành sóng lớn, tiêu tán trời cao. Kiếm giả không thủ, thẳng tiến không lùi. Công tức là thủ, thủ tức là công. Thủy long phá. Đông Phương Sóc kiếm thứ ba ra, vô số lôi đỉnh theo hắn rơi xuống, kỳ thế so với mới vừa rồi còn muốn mạnh hơn mấy phần. Gần nhìn chỉ gặp điện mang hoa lửa, nhìn từ xa là kia tiên lôi rơi xuống đất, cửu châu mạnh nhất hai tôn thánh nhân tại kia trong hạp gốc đánh có đến có về, tựa như không dẹp điên nơi đây, thế không thu tay lại. Diệp Đình Mộ bọn người lúc này đã lui đến cốc bên ngoài, thế nhưng là vẫn như cũ có kia du đáng điện mang từ bọn hắn bên cạnh thân sẽ qua, những nơi đi qua hết thảy tiêu tán, trên mặt đất tràn đầy đen nhánh. Hắn hiện tại đã biết rõ vì sao Đại Hắc không tuyển chọn xuất toàn lực đánh giết Vương Trường Sinh. Nghĩ đến hắn cũng là không có nắm chắc có thể nhanh chóng đánh giết đối phương đi. Dù sao bây giờ Đông Phương Sóc như vậy thế công, Vương Trường Sinh vẫn như cũ có thể ngụy nhiên bất động, có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Sắp thực không thẹn địa tiên chi danh. Chương 229. Biển cả thần tộc chương 229. Biển cả thần tộc hai người chiến đấu từ ban ngày đánh tới đêm tối, lại đến rạng sáng. Toàn bộ thủy vân khe hẻm núi bị trẻ thành đất bằng. Kia mấy trăm sông núi đã biến mất không thấy gì nữa. Bùn đất bị lật ra một tầng lại một tầng. Kia danh xưng có rồng đầm, bây giờ tức thì bị trận này đại chiến cho lấp đầy. Mà chiến đấu nhưng như cũng không ngừng. Cuồn cuộn thiên lôi kéo dài một ngày một đêm, chưa hề tan đi. Liên tiếp tiếng bạo liệt vẫn như cũ tiếp tục. Gào thét gió thỉnh thoảng từ bên trong gầy ra, nâng lên bụi đất hiện lên một tầng lại một tầng. Lúc này Thanh Phong, Quan Kỳ, Kinh Hồng đám người đã nhưng cùng Diệp Đình Mộ đám người hội hợp. Một đêm chưa ngủ, trên mặt mọi người đã phủ lên từng tia vẻ mệt mỏi. Nhưng là kia mỗi một âm thanh bạo tạc vẫn như cũ có thể xúc động tinh thần của bọn hắn cộng minh. Thanh Phong hút lấy cái mũi, một bộ xí ngốc bộ dáng, Hắn luôn cảm giác ở trong đó từng đạo hư ảnh, trận pháp là như vậy quen thuộc, mình giống như ở nơi nào gặp qua. Thế nhưng là chính là nghĩ không ra. Quan Kỷ cùng Kinh Hồng dựa vào tại Diệp Đình mộ trong ngực. Quan Kỷ mặt mũi tràn đầy lo lắng, mà Kinh Hồng thì thỉnh thoảng ngáp một cái, nhưng là ánh mắt lại từ đầu đến cuối trừng căng tròn. Nàng thích xem nhất đánh nhau, giống như vậy to lớn chiến đấu tràn diện, càng là nàng yêu nhất. Cho nên nàng mặc dù rất khốn, thế nhưng lại rất tinh thần. Nho nhỏ gương mặt bên trên, thần sắc âm tình chuyển đổi, rất là mâu thuẫn. Cùng người khác khác biệt, nàng không có lo lắng, tự nhiên cũng không có ý sợ hãi. Nếu là không có đại ca ngăn đón, nàng đều nghĩ lại tới gần chút. Phong Hòa nằm trên mặt đất, tựa như đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Thua cũng tốt, thắng cũng được. Hắn vốn cũng không phải là rất hiểu. Hắn chỉ biết là, chỉ cần mình đại ca, các đệ đệ muội muội vô sự liền có thể. Về phần Đại Hắc rời đi, hắn ít nhiều có chút phiền muộn. Có lẽ là quen thuộc đi. Loại kia quen thuộc, giống như thân nhân. Thân nhân đi, tự nhiên là không thôi. Nguyệt Minh Phong vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần. Vạn Kim lại là tựa như ngủ thiếp đi, lại ngủ được không đủ thâm trầm. Thỉnh thoảng gật đầu, dạng như vậy có chút khờ ngốc. Mà Diệp Đình Mộ lại là khóa lại đôi lông mày. Một trận này đánh quá lâu, hắn không ngừng bấm đốt ngón tay lấy thời gian. Nếu là tại phân không ra thắng bại, ngày mai Đông Phương Sóc trong miệng lôi kiếp liền muốn rơi xuống. Đến lúc đó, sợ là mình rốt cuộc không có cách nào làm sao Vương Trường Sinh. Bây giờ Đại Hắc đã rời đi, giống như chính nó nói tới, hắn cũng không biết muốn chạy trốn bao lâu. Còn có kia đột nhiên xuất hiện nữ tử, hắn đến bây giờ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, rất đáng sợ. Cho nên Đông Phương Sóc nước cờ này không thể xảy ra vấn đề, nhất định phải thắng mới được. Mà tại sao như vậy, chỗ sông núi bên trong, đồng dạng có hai đạo nhân ảnh ẩn nút tại màn đêm phía dưới. Ánh mắt của bọn hắn cũng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên bên trong chiến trường. Kia tạm nên gió đồng dạng quét sạch đến hai người nơi ở bất quá sát phong hành đến trước người trăm mét, liền lặng yên tiêu tán. Bọn hắn bốn phía cũng chưa thấy một vòng thủ mạnh. Chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục. Một đêm này, phương biên ngàn mét sơn giá hộ gia đình, một đêm chưa ngủ, thậm chí chuyển nhà. Lại trong mắt của bọn hắn, đại sơn đầu kia có thần minh tại quyết đấu. Tất nhiên là ở trên bầu trời thần, hạ giới đến trạm kia trên đất yêu. Bình minh tảng sáng, bầu trời dần dần sáng tỏ. Kia sơn giá bên trong, tiếng oanh minh cũng chậm chậm ngừng lại. Chẳng biết tại sao, mặt trời thật lâu chưa từng dâng lên, không khí ngột ngạt lại trầm thấp. Đột nhiên dưới bầu trời cùng nhau một trận mưa. Mùa hè mưa rất lớn, rất gấp. Trong chốc lát liền chút xuống màn trời. Tại kia thủy vân khe bên trong, kia bị san bằng sông núi phía trên, hai đạo nhân ảnh liền như vậy không hài hòa xuất hiện ở bên trên. Cùng chung quanh cháy đen, không có một mảng cỏ, không hợp nhau. Đông Phương Sóc khuôn mặt có chút bạch, thời gian dài chiến đấu, hao phí chân nguyên có thể nghĩ có biết. Bất quá hắn eo nhưng như cũ ưỡn lên thẳng tắp. Trường kiếm trong tay của hắn vẫn như cũ buông xuống. Màn mưa nhỏ xuống ở phía trên, tóe lên từng đạo bọt nước, phát ra êm thai tiếng vang, tựa như tại khẽ một khúc không hiểu từ khúc. Mà tại Đông Phương Sóc đối diện, Vương Trường Sinh lúc này quỳ rạp xuống đất, nguyên bản chỉnh tề tóc quắt vùng, bị mưa rơi ẩm ướt sau càng lộ vẻ lộn xộn. Trên người hắn, đạo bào bên trên hoặc nhiều hoặc ít có từng đạo vết rách, kia là bị kiếm khí chỗ chạm. Cặp mắt của hắn nhìn xem đại địa, tựa như đã không có khí lực, càng không ngày xưa thần tiên khí. Nếu là có người nhìn thấy, tự nhiên có thể phân biệt ra. Hắn Vương Trường Sinh lấy bại, Cửu Châu đệ nhất thánh chính là Đông Phương Sóc. Đông Phương Sóc thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Ngươi bại, đi trước một bước, lão phu sau đó liền đến." Hắn không muốn đang đợi, kết thúc đây hết thảy đi, bởi vì hắn có thể cảm ứng đạo, thuộc về hắn tiên kiếp liền muốn rơi xuống. Vậy mà lúc này Vương Trường Sinh lại phát ra điên cuồng tiếng cười. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Đông Phương Sóc đám lông mày, hơi kinh ngạc. Thần sắc càng là mang theo mấy phần hồ nghi. Chỉ gặp Vương Trường Sinh thân thể run run, sau đó chậm rãi đứng dậy. "Lão bằng hữu, ai nói cho ngươi, ta thua rồi." Ha ha ha, hắn đột nhiên ngẩng đầu, kia loạn phát hạ đôi mắt bên trong đột nhiên hiện ra lấy một vòng lục sắc ánh sáng. Thanh âm của hắn đột biến, lời nói từ trong hàm răng gạt ra. Tiếp tục nói, hết thảy vừa mới bắt đầu. Cặp kia màu xanh biết hai con ngươi ánh vào Đông Phương Sóc trong mắt. Đông Phương Sóc thần sắc siết chặt, ngữ khí trở nên gấp rút. "Làm sao có thể, con mắt của ngươi?" Vương Trường Sinh vén lên đỉnh đầu phát, kia lục sắc mắt càng thêm rõ ràng hiện ra ở Đông Phương Sóc trước mắt. "Ha ha, không nghĩ tới đi, lão bằng hữu, có phải hay không rất khiếp sợ?" Đông Phương Sóc theo bản năng nắm chặt kiếm trong tay phong. "Màu xanh biết hai con ngươi. Tại Đông Hải, chỉ có một loại người, con mắt là màu xanh biết. Đó chính là bát đại trong thần tộc, biển cả nhất tộc, cũng là biển cả đế quốc hoàng tộc. Biển cả đế quốc cùng Cửu Châu đế quốc giáp giới, chính là thù truyền kiếp. Nước mặc dù quốc thổ diện tích không lớn, nhưng lại có biển cả thần tộc trấn thủ, hắn thực lực không thể khinh thường. Lịch vạn niên sử bên trong, hai nước có nhiều giao phong, đều có thắng bại. Ngươi đến cùng là ai? Thế nhân đều gọi ta Vương Trường Sinh, bất quá ta còn có một cái tên khác, gọi biển cả một sen, không nghĩ tới đem, ta lại là thần tộc, ha ha ha." Đông Phương Sóc thời khắc này khuôn mặt trầm hơn chút. "Ngươi đến cùng tại sao lại xuất hiện tại ta Cửu Châu đế quốc?" Đối mặt Đông Phương Sóc chất vấn, Vương Trường Sinh hoạt động một chút gân cốt, thân thể của hắn vang lên ken két. Lúc trước tổn thương đang nhanh chóng khép lại, nguyên bản hư nhược chân nguyên, lần nữa bộc phát ra mãnh liệt ba động. "Ta ngụ ý như thế nào, tự nhiên là lấy cái này Cửu Châu chi địa nhập ta biển cả. Ngươi giấu thật là sâu, nhận biết ngươi lâu như vậy, lão phu vậy mà không có phát giác được trên người ngươi thần tộc huyết mạch." Vương Trường Sinh cười lạnh. "600 năm, dòng dã 600 năm, ta chưa từng động tới một lần huyết mạch chi lực của ta, ta mưu đồ đến nay, hiện tại còn kém một bước cuối cùng, thế nhưng là ngươi nhất định phải ngăn ta." Nói nơi đây hắn dừng lại một chút. ngựa đầu nhìn về phía Đông Phương Sóc, trên khuôn mặt đã bắt đầu bặm mẻo. Bước cuối cùng này ai cũng không ngăn cản được ta, ngươi cũng không được, hôm nay tất cả mọi người muốn chết, bao quát ngươi. Chương 230. Tịch diệt bát hoang. Chương 230. Tịch diệt bát hoang. Đông Hải bát đại thần tộc, Cửu Châu Hương thị, Huyền Cả thị, Bắc Huyền Nam cung thị. Mỗi một cái thần tộc đều có mình am hiểu lĩnh vực cùng thiên phú. Hướng thị thiện lực, có thể quái lực loạn thần. Mà Biển Cả thị thiện nước, nghe đồn chính là thượng cổ ly long chi sau. 10 tuổi thức tỉnh, liền có thể khống thiên địa chi thủy. Con mắt vì màu xanh biếc, cực kỳ dễ dàng phân biệt, trước mắt Vương Trường Sinh chính là Biển Cả thần tộc hậu duệ. Của hắn huyết mạch chi lực nếu là vận dụng, liền có thể khống sông núi lầm, cửu thiên chi thủy, tiến hành phát động công kích. Vào thánh giả càng có thể huyễn hóa thành ly rồng, rời sông lấp biển. Thực lực cực kỳ cứng hãn. Lại tuổi thọ tận lúc, nhưng theo cảnh giới tăng lên mà tăng thọ, không giống với Hướng thị hoàng tộc. Chỉ gặp Vương Trường Sinh hai tay mở ra, chậm rãi thăng nhập không trung. Bốn phía mưa như chút nước màn mưa ở xung quanh điên cuồng phun trào. Hắn một đầu tái nhợt tóc dài, chẳng biết lúc nào biến thành như biển cả xanh thẳm. Hôm nay ta hóa ly rồng, chu sát lôi đỉnh kiếm tiên, trời muốn thu ngươi, ta tiên tiên một bước chẳng ngươi, xem như ta đưa cho lão hữu lễ vật. Đông Phương Sóc cũng không tiếp tục hỏi thăm, mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng là hắn biết, Vương Trường Sinh có thể ẩn nhẫn lâu như thế, toan tính tất nhiên không phải rõ ràng bên trên đồ vật. Nó mục đích tất nhiên là muốn lật úp Cửu Châu. Hắn cả đời chinh chiến, đi theo năm đời đế vương, đánh xuống Cửu Châu mênh mông sơn hà, há có thể dung người khác nhúng chạm. Nếu là nói mới Trảm Vương Trường Sinh, vì Đông Phương gia kéo dài. Như vậy bây giờ, hắn Trảm Vương Trường Sinh, vì cái gì thì là gia quốc đại nghiệp. Trường kiếm trong tay của hắn vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Trong mắt nổ bắn ra hàn mang. Lão phu vốn không muốn ra một kiếm này, thế nhưng là hôm nay lại không phải do ta, hồn phi phách tán cũng chớ có trách ta. Hắn cả đời tập kiếm, ngộ đạo lôi đỉnh, tự sáng tạo 10 kiếm, cũng chính là cái này kiếm thứ 10, để hắn dẫn tới trên trời lôi tiếp. Vì vậy, hắn kiếm thứ 10, đời này chưa từng tại thế nhân trước mắt chém ra qua. Nhưng là hôm nay lại không phải do hắn. Vương Trường Sinh bốn phía dòng nước càng phát ra mấy liệt. Sau đó, thân hình của hắn dung nhập trong nước, đột nhiên kích xạ, hóa thành một đầu dài ước chừng trăm trượng tương long. Rống lên, hắn đầu rồng to lớn nhìn xuống Đông Phương Sóc. Ngào! Một tiếng long khiếu xúc động thủy vân khe bên ngoài tâm thần của mọi người. Hứa Bình An trong mắt sát na rối loạn, nhìn xem kia trong hạp cốc, trống rỗng hiển hóa cự long, lông mi trầm thấp. Biển cả thần tộc, làm sao có thể, bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại ta Cửu Châu Phúc Địa? Trong giọng nói của hắn có không hiểu, cũng có chấn kinh. Sở Thiên cũng đồng dạng hoảng sợ nói, hẳn là cái này Vương Trường Sinh cấu kết Thương Hải Hoàng Thất. Hứa Bình An túi đầu trầm tư. Cái này cũng không phải là có chút ít khả năng. Thế nhưng là Cửu Châu nội chính, hoàng thất tranh đoạt, vận dụng nó thực lực quốc gia lực, không khỏi quá mức chút. Mà lại Vương Trường Sinh thế nhưng là Thiên Đạo Viện viện trưởng, Cửu Châu đệ nhất thánh, đạo lý như vậy hắn há có thể không biết. Diệp Đình Mộ kinh ngạc, hắn xác thực nghe nói qua Đông Hải đại lục có bát đại thần tộc, nhưng là cụ thể là ai hắn lại không biết. Bất quá trước mắt cự long lại đồng dạng ánh vào hắn trong hai mắt. Hắn cũng biết, cái này rồng sợ là không dễ làm. Đông Phương Sóc có thể hay không thắng, còn chưa thể biết được, mà lại Đông Phương Sóc thời gian cũng nhanh đến. Hắn hỏi, Hứa công chủ, cái này Biển Cả thần tộc vì sao có thể hóa long? Hứa Bình An trả lời, Diệp tiên sinh có chỗ không biết, Biển Cả thần tộc là Đông Hải bát đại thần tộc một trong, càng là Biển Cả đế quốc hoàng thất, thống lĩnh Biển Cả đế quốc đã có hơn mấy vạn năm, ngược dòng tìm hiểu tổ tiên, so ta Cửu Châu còn phải sớm hơn bên trên một chút. Biển Cả nhất tộc, nghe đồn là kia thượng cổ ly long chi về sau, tinh thông ngự thủy chi thuật, thành thánh người, càng có thể hóa thành giao long, có thể hóa long người. Hắn thực lực sẽ trong thời gian ngắn bao nhiêu đường cong đề cao, lực công kích cực kỳ cứng hãn. Biển Cả nhất tộc cùng ta Cửu Châu chính là thủ chuyển kiếp, bây giờ thế mà lại giúp đại hoàng tử, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá trước mắt hóa long người, thực lực tất nhiên bất phàm. Ngươi nhìn cái này giao long không chỉ có sinh ra sừng rồng, càng là sinh ra bốn chảo, đỉnh cấp hóa long cường giả, Đông Vương láo tiền bối, sợ là giữ nhiều lành ý ta. Hắn thấy Đông Vương sóc một người, Chiến Vương Trường Sinh còn đánh một đêm, bây giờ tại thêm một đầu ly rồng, kết quả kia có thể nghĩ, hai đánh một, tuyệt không phải đối thủ. Diệp Đình Mộ nghe xong, lông mi cũng không nhịn được càng trầm thấp hơn chút. Mà Hứa Bình An cùng Sở Ca cũng rốt cuộc ngồi không yên. Không được, lão tiền bối không thể thua, Hứa Minh chúng ta tiến đến chiếu cố cái này biển cả một mạch. Tốt. Hứa Bình An gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía Diệp Đình Mộ cùng Phong Hòa. Các ngươi cẩn thận, chúng ta đi. Diệp Đình Mộ làm tập nói, hai vị, vất vả, Vương Trường Sinh nhất định phải chết. Hai người gật đầu, không có ở do dự, liếc nhau, liền hóa thành trường hồng, hướng kia hẻm núi mà đi. Lúc này thủy vân khe bên trong, hai người quyết chiến cũng bắt đầu. Chỉ gặp Đông Phương Sóc đột nhiên nổ bắn mà lên, dưới chân của hắn lập tức xuất hiện một cái trăm mét hố to, đi tới không trung, vô số lôi đỉnh lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên nổ bắn ra, điện long tứ ngược, toàn bộ màn trời che kín khuynh thiên kia lôi dẫn. Đi tới một nửa, Hứa Bình An cùng Sở Ca giữa không trung bên trong ngừng lại thân hình, không dám lên trước một bước, bởi vì trước mắt một màn này để bọn hắn kiêng kỵ. Kia lôi đỉnh dày đặc, vậy mà để thánh nhân cũng cảm thấy khủng hoảng, cùng bản năng e ngại. Trời cao phía trên, thế sét đánh lôi đỉnh càng phát ra mãnh liệt, vậy mà sinh sinh bổ ra trên đỉnh đầu kia dày đặc mây đen. Giờ phút này màn trời phía trên, nước mưa yên lặng ngừng lại, thế mà tại đi ngược dòng nước thương cung. Một màn như thế, để kia hóa Long Vương Trường Sinh đều cảm nhận được một tia kiên kỵ. Đông Phương Sóc trường kiếm tại trước ngực, điện mang cùng với hàn mang kích xạ, chiếu rọi nơi đây bạch như kia liệt nhật chiếu điện. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, một kiếm này chính là ta mạnh nhất một kiếm, kiếm này cũng chỉ vì ngươi mà ra, ngươi hãy nhìn kỹ, ta như thế nào đổ long. Cuồng vọng. Vương Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó đột nhiên giết ra. Cửu Thiên Nước, thu ta chi triệu hoán, rơi xuống đi, kinh đảo hải lãng. Hán thoại âm rơi xuống. Ly rồng bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô số vòng xoáy màu đen. Kia vòng xoáy bên trong, trống rông tuôn ra vô số cột nước. Cột nước tương liên, vậy mà tại kia bích dã trời cao, trống rông nhấc lên sóng lớn ngập trời. Sóng lớn cuồn cuộn, tựa như trong miệng hắn kia thiên hà nước, tùy thời có thể diệt thế gian này. Vương Trường Sinh biến thành giao long, lôi cuốn lấy cái này sóng lớn, băng đẳng mà đến, thẳng đến Đông Phương Sóc. Sóng chi thế, tựa như vô số hồng hoang cự thú, gào thét, băng đẳng, tranh nhau chiến lớn. Đông Phương Sóc không sợ chút nào, trong mắt nổ bắn ra tử mang. Trường kiếm tùy theo cũng động. Một kiếm này, kiếm minh, tịch diệt bát hoang. Kiếm ra, thiên địa run rẩy. Kiếm lên, đất rung núi chuyển. Vô số lôi đỉnh dữ dằn, từng khúc xé rách trường không. Giờ khắc này, Đông Phương Sóc giống như thần. Kiếm của hắn có thể để cho thời gian đình chỉ, càng có thể để cho không gian vỡ vụn. Hắn hóa thành một cái lô đen, mang theo vạn quân lôi đỉnh. Đột nhiên giết ra, khuynh thiên lôi, tựa như kia ngăn hồng đê, băng đằng sóng, tựa như phát triển mạnh mẽ hồng thủy. Tại mọi người từng đôi rung động lại chết lặng ánh mắt nhìn chăm chú. Kia hai đạo năng lượng đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang ầm ầm, vang vọng cửu thiên. Liên tiếp tiếng nổ bên tai không dứt. Này âm thanh tựa hồ kinh động đến ở trên bầu trời thiên. Thương khung cũng vang lên một tiếng khét đều.